Hướng dẫn gia cắt thần toán vậy tên ngoại môn đệ tử coi như tương đối hiền hòa, cây gia cắt thần toán nói ở Thanh Vân Kiếm Tông có cái gì không biết có thể đi hỏi hắn, mà chỗ hắn ở cùng gia cắt thần toán chỗ ở chỉ có cách một tường, chính là chữ đinh 71 phòng số. Gia cắt thần toán tiến vào gian phòng của mình sau đó liền cửa phòng đóng chặt chuẩn bị bế quan chữa thương. Ngày hôm nay ở ba đạo núi tuyển chọn thi đấu trên lôi đài, gia cắt thần toán cùng Vương Cuồng Phong cái này tiên thiên cảnh đại cao thủ giao thủ bị một điểm nhỏ tổn thương, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không thể để mặc cho bỏ mặc. Gia cắt thần toán lần này bế quan không riêng gì muốn dưỡng thương, hắn còn muốn đánh vào một chút luyện gân cảnh. Trước gia cắt thần toán liền đã đạt đến luyện nhục cảnh trạng thái tốt cùng, khoảng cách ngưng gân cảnh cũng chỉ có một bước xa, bất quá hắn nhưng thủy chung không có mò tới luyện gân cảnh ngưỡng cửa. Cho đến lần này gia cắt thần toán cùng vậy Vương Cuồng Phong lúc giao thủ cảm nhận được hắn ra tay lúc vậy cổ trời đất lực vận luật và mạnh mẽ, gia cắt thần toán lúc này mới có linh ngộ, có nắm chắc đánh vào một chút luyện gân cảnh. Quả nhiên, chiến đấu mới là võ giả lên cấp thủ đoạn hay nhất. Mấy lần trước chiến đấu cũng không có để cho gia cắt thần toán phát huy toàn bộ thực lực, chỉ có lần này cùng Vương Cuồng Phong giao thủ mới để cho gia cắt thần toán toàn lực thi là. Mặc dù lần này giao thủ để cho gia cắt thân phận bị một chút bị thương nhẹ, nhưng là lại để cho gia cắt thần toán thu hoạch được đột phá thời cơ, có thể nói lần này giao thủ là lời chắc không lỗ. Nghĩ như vậy, gia cắt thần toán một bên dưỡng thương, một bên ngưng luyện trước mình trong cơ thể khí, lại cũng để cho hắn thương thế tốc độ khôi phục nhanh không thiếu. Tử Hà thần công nghiêm khắc coi như cũng coi là đạo môn công pháp này nặng nhất căn cơ, mà Tử Hà thần công cái này một môn bí điển mặc dù ở thực chiến trên cũng không có gì chiêu thức, nhưng lại có thể để cho gia cắt thần toán căn cơ đổi được kiên cố vô cùng. Thậm chí có thể đền bù hắn khi còn nhỏ không có đánh tốt căn cơ. Hơn nữa môn công pháp này có thể hóa giải dị chủng nội lực, kiêm dung bách gia chi giải, có thể nói là tu luyện tiền kỳ hoàng kim công pháp. Kỳ kinh từ đi, tám mạch câu thông. Đây cũng là Tử Hà thần công tổng cương. Tử Hà thần công còn có một cái đặc biệt địa phương, đó chính là hậu thiên tầng 3 luyện gân cảnh liền có thể tu ra một tia nội lực. Cái này một tia nội lực không chỉ có thể khiến cho người tu luyện thực lực tăng gấp đôi. Hơn nữa còn có thể khiến cho người tu luyện không phí nhiều sức liền từ hậu thiên đột phá tiên thiên. Phải biết cảnh giới tiên thiên một là muốn đánh thông tám mạch, hai là muốn tu luyện ra nội lực, đả thông tám mạch tương đối đơn giản, mà tu luyện ra nội lực chính là hết sức khó khăn. Một ngày sau, gia cắt thần toán nhỏ nhẹ thương thế đã hoàn toàn tốt trôi chảy, mà hắn lúc này hắn ngồi xếp bằng trên giường, bên trong nhà vô cùng an tĩnh, lỗ thai tốt người thậm chí có thể từ gia cắt thần toán trong cơ thể nghe được tiếng nước chảy. Tử Hà thần công tu luyện ra chất khí ở gia cắt thần toán trong cơ thể kỳ gân trong lưu động, hai bên dung hợp, nhanh chóng di động, cái này khiến cho được gia cắt thần toán thân thể cũng trở nên đỏ như máu, nổi gân xanh, hết sức khủng bố. Hồi lâu sau đó, gia cắt thần toán thân thể khôi phục bình phục, gia cắt thần toán mở mắt, cảm nhận được mình trong cơ thể lực lượng, lúc này hắn liền coi như là chính thức bước chân vào luyện gân cảnh. Võ đạo một đường, luyện bị cảnh luyện nhục cảnh chẳng qua là đánh căn cơ, chỉ có đến luyện gân cảnh mới tính là nhập môn. Đây cũng là tại sao tam lưu thế lực cần phải có một cái luyện gân cảnh người chấn giữ nguyên nhân. Tử Hà thần công tu luyện ra vậy một tia hơi mỏng nội lực bơi ở gia cắt thần toán kỳ gân chính giữa, hàng cao cấp chính là bất đồng, gia cắt thần toán có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thực lực cường đại 10 lần không dứt. Nếu như là tu luyện giống vậy nội công tâm pháp, từ luyện nhục cảnh giới đột phá đến luyện gân cảnh giới tự thân thực lực nhiều nhất liền tăng trưởng gấp 2 gấp 3, nhưng gia cắt thần toán đột phá lại có thể tăng lên 10 lần không dứt. Cái này cũng mặt bên chứng minh Tử Hà thần công mạnh mẽ. Ở gia cắt thần toán đột phá đồng thời hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa, "Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đến luyện gân cảnh giới, hệ thống kiểm tra đến túc tay 3 vị bổn mạng thần tướng, có 2 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn luyện nhục cảnh giới, hệ thống chủ động đem 2 người tu vi tăng lên tới luyện gân cảnh giới." Hệ thống nhắc nhở ký chủ hẹn bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới luyện gân cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ hẹn bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới luyện gân cảnh giới. Gia cắt thần toán nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở sau đó đầu tiên là cả kinh sau lại lớn vui, hắn bình phục một chút nội tâm tâm tình, hướng về phía hệ thống hỏi, hệ thống, chẳng lẽ ta tu vi tăng lên, bổn mạng thần tướng tu vi cũng biết đi theo tăng lên sao? Hệ thống dùng cơ giới hóa thanh âm trả lời, ký chủ đoán không sai, bổn mạng thần tướng sản xuất với hệ thống cho nên không thể tu luyện. Bất quá ký chủ tăng gia tu vi. Bổn mạng thần tướng tu vi cũng biết đi theo gia tăng, cho đến cùng ký chủ ngang hàng mới ngưng, dĩ nhiên cái này tăng lên cũng có thượng hạn, tất cả bổn mạng thần tướng hạn mức tối đa chính là chúa tể tầng 3 ở giữa hoàng cảnh. Tu luyện một ngày một đêm, gia cắt thần toán trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường chìm vào giấc ngủ, đến khi ngày thứ 2 khi tỉnh lại, hắn toàn thân vậy không có nửa điểm khó chịu. Đạo môn công pháp trung tránh ôn hòa, càng tu luyện, tinh lực liền càng dư thừa, điểm này ngược lại là hơn xa những công pháp khác. Gia Cát Thần Toán đẩy ra phòng của mình cửa, rời đi gian phòng của mình, hướng chữ đinh 71 phòng số đi tới, hắn chuẩn bị cùng ngày hôm qua hướng dẫn mình Lý Thật tốt tốt trò chuyện một chút. Ngày hôm qua nếu không phải mình cảm giác được đột phá thời cơ, Gia Cát Thần Toán nói không chừng ở ngày hôm qua liền cùng Lý Lớn trò chuyện. Gia Cát Thần Toán đi tới Lý Lớn trước cửa phòng gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau thời gian Gia Cát Thần Toán liền bị mời đến bên trong căn phòng. Hai người đối mặt mà ngồi, Gia Cát Thần Toán sán sán cười một tiếng nói, Lý Sư Minh, mới đến ngày thứ nhất liền quấy nhiễu ngươi thật là ngại quá. Bất quá sư đệ mới tới Thanh Vân Kiếm Tông, đối với bên trong tông rất nhiều quy củ đều chưa quen, mong rằng Lý Sư Huynh dạy bảo một phen. Sau khi nói xong Gia Cát Thần Toán từ ống tay áo móc ra hai tấm ngân phiếu 1.000 lượng đặt ở Lý Lớn trước người trên bàn, Lý Lớn không lọt dấu vết đem hai tấm ngân phiếu thu vào trong lực nói, nơi đó, nơi đó. Gia Cát sư đệ có lời gì cứ hỏi, tại hạ một xác định biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Hai người tán gẫu 3 tiếng sau đó, hơn nữa ở Cẩm Y Vệ trong có được tư liệu, Gia Cát Thần Toán cuối cùng đem Thanh Vân Kiếm Tông quy củ biết hơn nữa. Thanh Vân Kiếm Tông là một gia tộc tiểu tông môn, võ gia chính là Thanh Vân Kiếm Tông người điều khiển. Toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông bây giờ tổng cộng chia là 3 ngọn núi, phân biệt do võ gia 3 anh em gái quản lý, theo thứ tự là Võ Lâm Phong quản lý Thanh Phong, Võ Lâm Số quản lý Vân Phong, Võ Mị Nương quản lý Kiếm Đỉnh. Thanh Vân Kiếm Tông đối với ngoại môn đệ tử còn không có yêu cầu gì, nhưng là một khi tiến nhập nội môn thì nhất định phải đưa vào 3 ngọn núi một trong, cái này cũng là vì bảo đảm võ gia ở Thanh Vân Kiếm Tông địa vị thống trị. Từ võ tử tư bế quan sau đó, Thanh Vân Kiếm Tông 3 tòa trong đỉnh núi Kiếm Đỉnh mấy như vậy mặt rơi, toàn bộ Kiếm Đỉnh chỉ có 2 người. Một người là Kiếm Đỉnh phong chủ Võ Mị Nương, một người khác chính là một cái lão buộc. Chương 51, võ tử tư đã qua. Bây giờ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông trong Thanh Phong cùng Vân Phong lực lượng tương đương, 2 ngọn núi vì tranh đoạt Thanh Vân Kiếm Tông nắm quyền trong tay đối nghịch với nhau, hai phe thế lực người có thể nói lên là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Gia Cát Thần Toán cũng đã dò nghe từ ngoại môn tiến nhập nội môn đường dây. Gia Cát Thần Toán cùng Lý Lớn trao đổi xong tất sau đó, hắn liền trở lại gian phòng của mình, mặc dù hắn đột phá luyện gần cảnh, nhưng hắn cũng không có vội vã tiến nhập nội môn. Bởi vì là hắn lấy được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là Kiếm Đỉnh phong chủ Võ Mị Nương cách mỗi 1 tháng cũng biết tới ngoại môn xem một cái bé gái. Gia Cát Thần Toán muốn phải giúp Võ Mị Nương lấy được tông chủ vị, đầu tiên là muốn đến gần Võ Mị Nương, sau đó mới có thể làm tiếp dự định. Chuyện này chính là Gia Cát Thần Toán đến gần Võ Mị Nương cơ hội. Lúc này Thanh Vân Kiếm Tông ngọn núi chính đỉnh núi, một tòa ưu ám bên trong sân động, làm bằng vàng dòng đầu rồng trên ghế, ngồi ngay thẳng một người ông già. Hán tướng mạo hết sức già nua, tóc cơ hồ đã muối tiêu, trên mặt nếp nhăn hoành xanh, nhưng cái này chút nhưng cũng không che giấu được hắn vậy tựa như hùng ưng vậy ánh mắt sắc bén. Ông cụ này dĩ nhiên chính là Thanh Vân Kiếm Tông khai phái lão tổ, Chân Võ tầng 3 võ đạo tông sư, một đời kiêu hùng võ tử tư. Võ tử tư mặc dù là đạo môn thủ lĩnh Vũ Thiên Chiếu nhi tử, nhưng hắn nhưng là một cái con riêng, hắn thân phận căn bản không thấy được ánh sáng. Mặc dù hắn từ nhỏ đạt được Vũ Thiên Chiếu âm thầm trợ giúp, khởi điểm so với kia chút giang hồ dân gian tốt hơn nhiều, nhưng hắn nhưng cũng không thiếu được ở trên giang hồ chém giết. Bây giờ hắn mặc dù đã già nua, thậm chí thọ nguyên sắp xỉ, nhưng trên người vậy cổ uy thế nhưng thủy chung không giảm, hắn vẫn như cũng là một đời kiêu hùng võ tử tư, hùng bá một phe Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu. Lúc này Võ Tử Tư thân tiền chạm một người không thấy rõ dung mạo người đồ đen, hắn cung kính đem một bản sách giao cho Võ Tử Tư, ở trong đó ghi chép, bất ngờ chính là ngày hôm qua 3 đạo núi tuyển chọn thi đấu trên phát sinh nội dung. Khi thấy Võ Lâm Hạo làm nơi là lúc đó, Võ Tử Tư ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Lão nhị thật sự là có chút quá hư không tưởng nổi. Hắn có thể cho phép mình con cái đi cạnh tranh, thậm chí hắn còn khích lệ bọn họ đi cạnh tranh, nhưng cái này loại trắng trợn đi tàn sát đồng môn, nhưng là hắn không nhịn được. Cùng tiếp theo thấy liên quan tới Võ Mị Nương tình huống, hắn trong mắt lộ ra tức giận vẻ mặt. Võ Tử Tư hận hận nói, Mị Nương đứa nhỏ này lại có thể nuôi nhiều như vậy vô ơn, ngắn ngủn 1 năm trong thời gian những thứ này vô ơn lại có thể toàn bộ rời đi Kiếm Đỉnh, đầu phục những thứ khác 2 đỉnh, chỉ còn lại có Lưu Dũng một cái trung thành lão buộc. Một lát sau thời gian sau đó, Võ Tử Tư than thở một tiếng, nhưng trong lòng sinh ra một cổ ấy náy cảm giác nói, Mị Nương à, là ta thật xin lỗi nàng nha. Hắn cả đời này tổng cộng có 3 cái con cái. Nhưng chân chính có thể để cho hắn cảm giác được thiếu nợ, cũng chỉ có Võ Mị Nương một người. Những năm gần đây, mặc dù Võ Tử Tư vẫn đối với mình mấy cái con cái không sai biệt lắm đối xử bình đẳng, dành cho bọn họ tài nguyên đều giống nhau, nhưng Võ Mị Nương ở phía trước trên trời cũng có chút chưa đủ. Nàng không có lớn nhi tử cùng nhị nhi tử nhà mẹ ưu thế, vậy giống vậy bị lớn nhi tử cùng 2 con trai lật đổ, hơn nữa hắn cái này làm phụ thân không nghe thấy không hỏi, cái này mới đưa đến Võ Mị Nương tình cảnh hôm nay. Hắn ban đầu muốn công chính chọn lựa một cái hợp cách người thừa kế, nhưng mắt nhìn hạ loại chuyện này, nơi nào lại có cái gì tuyệt đối công bằng công chính. Nghĩ đến Võ Mị Nương, lại không tự chủ được nghĩ tới Võ Mị Nương mẫu thân, cái đó hắn duy nhất lòng động tới người phụ nữ. Người ở bên ngoài xem ra, Võ Tử Tư cả đời này có thể nói là diễm phúc không cạn, người đã trung niên như cũ đón dâu hai vị tiểu thê mỹ thiếp, hơn nữa hai người cũng lai lịch bất phàm. Nhưng thực chỉ có chính hắn biết, hắn đón dâu cái này hai phụ nữ, chỉ là vì Thanh Vân Kiếm Tông có thể ở cái này U Châu có đặt chân mà thôi. Một người một ngựa một người thành lập cái này Thanh Vân Kiếm Tông, coi như là Võ Tử Tư có người vũ cảnh thực lực cộng thêm cánh cửa giúp đỡ cũng giống vậy không thể nào, U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực không biết trơ mắt nhìn hắn quật khởi. U Châu địa bàn cùng tài nguyên tu luyện trên căn bản đã bị các thế lực lớn phân chia sạch sẽ. Muốn từ trong chia một chén canh cũng chỉ có một con đường, đó chính là cùng U Châu hai lớn cao cấp tông môn Hợp Hoàn Tông, Ẩn Ma Tông kết minh. Hơn nữa lần này kết minh vẫn là bởi vì là Võ Tử Tư có Vũ Thiên theo thân phận con tư sanh, nếu không hắn liền kết minh cơ hội cũng không có. Muốn kết minh, thông gia không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt, mà Võ Tử Tư ban đầu nếu không phải lựa chọn thông gia, vậy chờ đợi hắn liền là tới từ U Châu chín thành võ lâm thế lực chèn ép. Cho nên cuối cùng Võ Tử Tư lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn đón dâu U Châu hai lớn thế lực cao cấp thông gia đối tượng. Như vậy hắn Thanh Vân Kiếm Tông mới ở U Châu thuận lợi quật khởi, biến thành hôm nay ở U Châu đứng sau hai đại tông môn thế lực lớn, hắn Võ Tử Tư cũng trở thành hùng bá U Châu một phương tiêu hùng, bất quá trong này hắn mất đi cái gì, chỉ có chính hắn biết. Người đã già liền yêu nhớ lại đã qua, coi như là một đời kiêu hùng Võ Tử Tư cũng là như vậy. Nghĩ lúc đó Võ Tử Tư gặp đời người lớn nhất biến cố, hắn bị một cái kẻ thù trọng thương tìm một cái thành nhỏ ẩn cư, gặp được Võ Mị Nương mẫu thân, bị đối phương hết lòng theo liêu mà động tâm. Vốn là một khi bước vào chân vũ cảnh liền có thể có 200 năm tuổi thọ, nhưng là bởi vì là lần đó trọng thương khiến cho được Võ Tử Tư vốn nguyên bị tổn thương thọ nguyên giảm nhiều, Võ Tử Tư mới 150 tuổi liền đã đến thọ ngủ đàng chung đến nước, chính hắn biết coi như mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu dưỡng cả người vậy nhiều nhất còn có một năm tuổi thọ. Nhưng hắn dù sao không phải là một người bình thường, mà là Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu, hắn không thể rời bỏ mình một tay chế cơ nghiệp. Thời điểm đó Thanh Vân Kiếm Tông đang gặp đại kiếp, liền liền Võ Tử Tư đều bị người trọng thương. Nguyên bản Võ Tử Tư muốn ở ổn định Thanh Vân Kiếm Tông sau lại đi tiếp Võ Mị Nương mẫu thân và nàng đi tới Thanh Vân Kiếm Tông, không nghĩ tới cái này nhất đẳng chính là 10 năm. Đến khi Thanh Vân Kiếm Tông địa vị ở U Tông hoàn toàn củng cố lại sau đó, Võ Mị Nương mẫu thân cũng đã bất ngờ bệnh qua đời. Hắn trong lòng nguyên bản liền đối với Võ Mị Nương mẫu thân lòng trong lòng ấy nấy, bây giờ thấy Võ Mị Nương tình cảnh, hắn không khỏi được bắt đầu hoài nghi mình ban đầu làm kết quả có đúng hay không. Mị Nương, cha giúp ngươi một lần, coi như ngươi thật không tranh hơn lão đại và lão nhị, cha khẳng định cũng biết để cho ngươi một đời không sầu. Võ Tử Tư trong mắt nhu tình chớp mắt rồi biến mất, sau đó lại đổi được dị thường sắc bén. Đi đem Lưu Dũng gọi tới cho ta. Ùm. Người áo bảo đèn cung kính kêu. Qua không tới 15 kê. Người áo bào đen liền đem Lưu Dung cho mang đến. Lưu Dung cung kính xông lên Võ Tử Tư thi lễ một cái nói, bái kiến tông chủ. Hắn là Thanh Vân Kiếm Tông lão nhân, từ Võ Tử Tư bắt đầu thành lập Thanh Vân Kiếm Tông bắt đầu liền đi theo hắn bên người. Bất quá sau đó bởi vì là tuổi tác tương đối lớn, cũng không có cái gì dạ tâm, liền bị Võ Tử Tư phái đi chiếu cố võ. Chương 52, bị quyền đấm cước đá bẻ gái. Lưu Dung, đối với bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông, ngươi thấy thế nào? Võ Tử Tư nhàn nhạt hỏi. Lưu Dung suy tư nửa ngày sau, dùng tôn kính giọng nói, đã đến lâm vào là phụ thuộc bên bờ. Võ Tử Tư khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đã đến lâm vào là phụ thuộc bên bờ. Xem ra hai lớn cao cấp tông môn đối với Thanh Vân Kiếm ở giữa thấm vào đã rất sâu. Lưu Dũng, ta chuẩn bị cho Mị Nương 10 khối Thanh Vân làm. Võ Tử Tư nói, Thanh Vân làm chính là một loại thu nhận khách khanh lệnh bài, Thanh Vân Kiếm Tông trong tiên thiên cường giả trừ từ đệ tử bắt đầu đào tạo người ra, còn dư lại chính là bên ngoài thu khách khanh. Bất quá muốn thành là Thanh Vân Kiếm Tông khách khanh thì nhất định phải có Thanh Vân làm, cái này Thanh Vân làm chính là Võ Tử Tư dùng để khắc chế hai lớn cao cấp người tông môn tiến vào Thanh Vân Kiếm Tông pháp bảo. Từ đệ tử bắt đầu đào tạo cao tầng trên căn bản đều là có thể tin, nhưng là do nửa đường khai ra khách khanh cao tầng cũng chưa có như vậy đáng tin, cho nên lựa chọn sử dụng khách khanh chế độ liền tương đương trọng yếu. Thật ra thì đại đa số tông môn vì phòng ngừa đối nghịch tông bên trong môn phái gian tiến vào mình tông môn, đều có một bộ nghiêm khắc lựa chọn sử dụng khách khanh chế độ, mà Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân làm chính là phỏng theo những tông môn này mà phát minh ra tới. Lưu Dung nhất thời lộ ra một nụ cười khổ tới, thận trọng nói, tông chủ, lấy tiểu thư tình cảnh trước mắt, cho dù có Thanh Vân làm trong người, sợ rằng mời chào không đến cảnh giới tiên thiên cường giả ạ. Hắn thận trọng nhìn Võ Tử Tư một cái, bây giờ võ mị nương như vậy, có nguyên nhân rất lớn đều là vị tông chủ này bỏ mặc không hỏi tạo thành. Lưu Dung ban đầu mặc dù là đi theo võ tử tư, nhưng sau đó bị phái đến võ mị nương nơi này theo xem nàng trưởng thành. Cái này ngẩn ngơ liền hơn 10 năm, hắn thậm chí đã đem võ mị nương làm là mình con gái ruột thịt đối đãi. Cho nên cho dù hắn biết mình như thế nói có thể sẽ đưa tới võ tử tư tức giận, hắn vẫn là huyền chuyển nói ra. Nhưng ngoài ý liệu là võ tử tư cũng không có nổi giận, ngược lại là trầm giọng nói, không quan hệ. Ta cho ngươi mấy món đồ, nhất định có thể chiêu mộ được mấy cái tiên thiên cường giả. Nghe được võ tử tư như thế nói, Lưu Dung nhất thời mừng rỡ trong lòng, tông chủ rốt cuộc suy nghĩ ra, phải nhiều theo cố tiểu thư liền sao. Võ tử tư vung tay lên, một tên đầy tớ lập tức nâng tới ba cái hộp gỗ, giao cho Lưu Dung trên tay. Võ tử tư tỏ ý Lưu Dung mở hộp ra. Một cái hộp gỗ bên trong là một bản võ, một cái hộp gỗ bên trong có 10 bình đan dược, một cái hộp gỗ bên trong có một chồng thật dày ngân phiếu. Cùng Lưu Dung sau khi rời đi, võ tử tư lạnh lùng nói, đi giám thị một chút lão đại, lão nhị bọn họ. Xem bọn họ kết quả có không có dùng U Châu vậy hai cái tông môn lực lượng. Ta Thanh Vân kiếm tông sự việc còn chưa tới phiên bọn họ nhúng tay. Lúc cần thiết có thể để cho võ một cùng võ nhị ra tay. Một mực ở võ tử tư sau lưng người áo bào đen gật đầu một cái, tiếp tục dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Hắn mặc dù mình cưới vợ U Châu hai lớn thế lực cao cấp người, cùng bọn họ thông gia, nhưng hắn nhưng sẽ không cho phép Thanh Vân kiếm tông biến thành U Tông hai lớn cao cấp võ lâm thế lực phụ thuộc. Võ tử tư âm thầm thở dài một cái. Đến gần giờ tí, hắn lại cảm giác được ngực mơ hồ đau nhức. Bây giờ võ tử tư mới chỉ có hơn 150 tuổi, mà người vũ cảnh cường giả luôn có hơn 200 năm thọ nguyên, dựa theo tính như vậy, võ tử tư còn có 50 năm thọ nguyên. Bất quá hắn bởi vì là năm xưa trọng thương chưa lành, đưa đến thọ nguyên giảm nhiều, bây giờ lại là đã đến gần đèn cạn dầu trình độ. Nếu không hắn cũng không biết như vậy lo lắng Thanh Vân kiếm tông người thừa kế vấn đề. Thanh Vân kiếm tông kiếm đỉnh đỉnh núi một gian hang đá. Một cái cô gái tuyệt mỹ đang luyện kiếm. Cô gái này có chim sa cá lặn dáng vẻ, bế nguyệt tu hoa chi cho. Thật là vừa gặp nghiêng người thành, tạm biệt nghiêng người nước. Tựa như tiên nữ trên trời lầm rủ xuống phàm trần, thật là, mắt ngọc mày ngài, phu như non nả, mày lá liêu mi cong, băng cơ ngọc cốt, tiên nữ hạ phàm, băng thanh ngọc khiết, xuất thủy phụ dung, tươi như đảo lý chim sa cá lặn. Làm. Tiểu thư, lão nô trở về. Luyện kiếm cô gái tuyệt đẹp hang đá ngoài ra còn tới gõ cửa tiếng. Cô gái tuyệt đẹp dùng thanh âm êm dịu đạo Lưu Thúc, vào đi. Lưu Dũng trở về sau đó, lập tức đem tất cả mọi thứ đều giao cho võ mị nương, cũng đem võ tử tư thái độ nói cho liền võ mị nương nghe. Võ mị nương có chút chần chờ nói, lấy ta bây giờ tình cảnh cho dù có những thứ này có thể chiêu mộ được cường giả sao? Coi như chiêu mộ được cường giả nhưng là những cường giả này có thể tin được không? Không nên đến thời điểm là người khác làm đồ cưới. Võ Mị Nương mặc dù là một người cô gái, nhưng hắn nhưng là một cái thông minh cô gái, hơn nữa đi qua lần này kiếm đỉnh biến cố khiến cho nàng càng thêm trầm ổn. Lưu Dung ha ha cười nói, tiểu thư ngươi không cần lo lắng, ta ở Thanh Vân kiếm tông nán lại 60 năm, toàn bộ thành Thanh Vân những cái kia tiên thiên cường giả ta cũng biết gốc biết rễ, ta đi mời chào những cường giả kia nhất định phải đi trêu chọc những cái kia biết gốc tích. Còn như những cái kia không rõ thân phận, ta dĩ nhiên là sẽ không đi mời chào. Nghe được Lưu Dung nói như vậy, Võ Mị Nương cũng chỉ tốt gật đầu một cái. Nếu là có thể có mấy vị tiên thiên cường giả gia nhập nàng dưới quyền, đối với nàng chỗ tốt có thể tưởng tượng được, nàng không hy vọng xa vời có thể đoạt được cái này tông chủ vị, chẳng qua là hy vọng có thể ở Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo bọn họ trong tranh đấu bảo toàn mình. Võ Mị Nương đề cử Lưu Dung nói, Lưu Thúc, chuyện này liền giao cho ngươi, cần ta làm gì ngươi cứ việc nói. Lưu Dung dùng quan hoài thanh âm nói, tiểu thư ngươi không cần lo lắng, những chuyện này lao nô vậy thì đi làm. Sau khi nói xong rời đi hang đá. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán liền ở khu đinh vực tùy ý bơi, mặc dù Gia Cát Thần Toán bơi nhìn như tùy ý, nhưng Gia Cát Thần Toán bơi nhưng là hướng chữ đinh phòng số 7 phương hướng. Chữ đinh phòng số 7 ở chính là kiếm đỉnh phong chủ Võ Mị Nương cách mỗi một tháng cũng biết tới ngoại môn nhìn cái đó bé gái, cái này bé gái tên là Võ Thanh Hà. Ở 3 năm trước Võ Mị Nương đi ngang qua Ngọc Hoa thôn, thấy thổ phỉ đổ sát thôn. Lúc ấy Võ Mị Nương dứt khoát ra tay giết cạn sạch thổ phỉ. Võ Mị Nương cha xem toàn thôn, chỉ tìm được một cái nút ở chậu nước trong trẻ thơ. Võ Mị Nương liền đem điều này trẻ thơ mang về Thanh Vân Kiếm Tông, cũng làm cho này cái mất đi phụ mẫu trẻ thơ lấy một cái tên là Võ Thanh Hà, bất quá bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông quy củ Võ Mị Nương cũng không thể đem mang vào nội môn, cho nên Võ Mị Nương liền đem an bài ở ngoại môn. Cũng không lâu lắm thời gian sau đó Gia Cát Thần Toán liền đi tới chữ đinh phòng số 7 trước cửa, Gia Cát Thần Toán thấy được một màn kinh người. Ba cái mặc thanh vân kiếm tông đệ tử nội môn phục sức người hướng về phía một cái bé gái quyền đấm cước đá, bé gái bị đánh được co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Mà chung quanh các cửa phòng cũng đóng thật chặt, tựa như cũng không có phát hiện bên ngoài sự tình phát sinh. Gia Cát Thần Toán đã nhìn thấu cái này bị quyền đấm cước đá bé gái chính là Võ Thanh Hà, hắn cao quát một tiếng nói, các người là người nào? Các người biết các người đây là đang làm gì sao? Chương 53, đường không bình có người xúc, chuyện không bình có người quản. Mặc Thanh Vân kiếm tông đệ tử nội môn phục sức ba người nghe đến lời này, cũng xoay người lại nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Toán. Mà lúc này chữ đinh khu vực những cái kia cửa phòng đóng chặt vậy mở ra, từ trong đi ra hai ba chục người. Trong những người này nữ có nam có, bọn họ mặc dù không dám quản nội môn đệ tử giảng chuyện, nhưng là nghe có người muốn tìm nội môn đệ tử phiền thoái, phần lớn người đều lựa chọn ra tới xem náo nhiệt một chút. To gan. Dẫn đầu người thanh niên nam tử kia giận quát một tiếng, không nghĩ tới lại có ngoại môn đệ tử dám nhúng tay bọn họ nội môn đệ tử sự việc. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau cho ta đưa cái này cuồng đồ bắt lại. Ta đây muốn xem kết quả một chút là ai cho hắn lá gan, lại dám quản ta ruộng phi cá chuyện. Ruộng phi thân cá sau hai tên thủ hạ lập tức xông lên, quyền cước đao kiếm cùng lên, hướng về phía Gia Cát Thần Toán lướt đi. Bọn họ tất cả đều là luyện gần cảnh thực lực, mặc dù không có ruộng phi cá mạnh, nhưng tất cả đều là đệ tử nội môn, đối phó một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử bọn họ tự nhiên không để ở trong lòng. Nhưng tiếc là bọn họ đụng phải không phải thông thường ngoại môn đệ tử, mà là Gia Cát Thần Toán. Đối mặt xông tới hai người, Gia Cát Thần Toán không có rút kiếm, nhẹ bỗng một trưởng vỗ ra, ngay tức thì như tháng 6 phi dương. Uy nghiêm lãnh khốc, cách nhau một trượng, một người võ giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, té quỵ trên đất. Thể bốc hơi thực. Ruộng phi cá nhất thời trận to hai mắt, hắn nguyên bản lấy làm cho này xen vào chuyện của người khác tiểu tử khẳng định là chết chắc, nhưng không nghĩ tới hắn lại cũng là luyện gân cảnh võ giả. Cho dù chân thực võ giả nhiều vô số kể thanh vân kiếm tông bên trong, luyện gân cảnh võ giả cũng coi là hết sức khan hiếm tồn tại, chỉ có hơn 200 tên đệ tử nội môn mới có luyện gân cảnh giới thực lực. Một trường trong nháy mắt giết một người võ giả, Gia Cát Thần Toán cực kỳ tiêu sái vừa quay người, trong miệng ngâm sướng nói, gió lớn dậy hề vân phi dương. Dậm chân xoay người, trưởng kinh giống như bồ lôi, ngay lập tức ở giữa liền đem một người khác võ giả hoành phi, hắn toàn thân cao thấp ở một cái chớp mắt bây giờ liền trong ba trường, trực tiếp kinh mạch vỡ vụn, té xịu trên đất. Uy thêm biển bên trong hề bình bốn phương. Ruộng phi cá vừa thấy không đúng, lập tức rút kiếm lên. Truyền thừa từ hắn phụ thân Võ Lâm Hạo thủ hạ tiên thiên cường giả Ruộng Bá Nhạc mặt trời chói chan viêm dương kiếm pháp thi triển ra, kiếm thế cuồng bạo như lửa, thế như buôn lôi. Gia Cát Thần Toán xoay người rút kiếm, vỏ kiếm bị Gia Cát Thần Toán ném đến giữa không trung, trong tay hắn thu xương kiếm mũi nhọn trước mắt, chỉ gặp một đạo thanh mang vạch qua bầu trời mênh mông, ngay tức thì cắt vào đến ruộng phi cá vậy mặt trời chói chan viêm dương kiếm kiếm thế chính giữa. Yếu ớt màu đỏ như máu kiếm mang chớp mắt rồi biến mất. Quang Minh tránh đại một kiếm lại để cho ruộng phi cá không cách nào né tránh, trường kiếm trong tay trực tiếp bị khuấy bể, trơ mắt nhìn một kiếm này gác ở mình trên cổ. Lấy rút kiếm thuật là cơ, lấy phi tuyết kiếm pháp làm xương, lấy tam tải kiếm pháp làm hình, ba loại kiếm pháp hợp nhất, luyện gân cảnh giới viên mãn ruộng phi cá, ở Gia Cát Thần Toán trên tay lại đi bất quá một chiêu. Theo ruộng phi cá mồ hôi lạnh trên trán tuột xuống, Gia Cát Thần Toán đỉnh đầu vỏ kiếm vừa vặn rơi xuống, Gia Cát Thần Toán ở giữa không trung thu kiếm vào vỏ. Gió lớn dậy hề vân phi dương, uy thêm biển bên trong hề bình bốn phương. Đôi câu thơ ngâm sướng ra, phối hợp Gia Cát Thần Toán trong nháy mắt liên tục đánh bại ba người, liền kể cả là luyện gần cảnh giới viên mãn ruộng phi cá đều ở đây ở trên tay hắn không đi được một chiều, cái này ở như nở dê người kha cờ xem ra nhất định chính là tiêu hất tới trình độ cao nhất. Đặc biệt là cuối cùng Gia Cát Thần Toán thu kiếm vào vỏ vậy cái động tác, đơn giản là làm ra vẻ dồn đến trình độ cao nhất. Tại chỗ một ít trẻ tuổi võ giả, bọn họ lần đầu rời nhà tranh. Nhưng phần lớn thời gian thấy nhưng đều là Thanh Vân Kiếm Tông bên trong lục đục với nhau. Bây giờ thấy Gia Cát Thần Toán bọn họ mới biết, đây mới là bọn họ lòng hạng mục chính giữa giang hồ hào kiệt, một kiếm khuấy động thiên hạ phong vân, một kiếm san bằng thế gian chuyện bất bình. Mà một ít Thanh Vân Kiếm Tông nữ đệ tử nhìn về phía Gia Cát Thần Toán ánh mắt càng là tràn đầy đốm sáng nhỏ. Không phải hắn, Gia Cát Thần Toán cái này làm ra vẻ ngầu chân thực nên cho cái làm hết, thực lực cường đại cộng thêm anh tuấn bên ngoài cùng với tiêu sái như vậy ra sân phương thức. Thật là cùng các nàng lòng hạng mục chính giữa trưởng kiếm hát vang chàng trai hiệp sĩ giống nhau như lúc. Bị quên đấm cước đá bé gái thấy Gia Cát Thần Toán. Trong mắt cũng là mang lấm tấm hào quang. Nàng mặc dù là một cái 12 tuổi bé gái, nhưng nàng nhưng trải qua rất nhiều người cả đời cũng sẽ không trải qua đời người biến cố lớn, cho nên nàng thật sớm liền chín muồi, nàng vậy mơ ước có anh tuấn thiếu niên hiệp sĩ mang nàng trưởng kiếm chân trời, lưu lạc bốn phương. Nhìn Gia Cát Thần Toán thu kiếm, ruộng phi cá cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa kiếm kia gác ở trên cổ hắn lúc này hắn là thật cảm thấy một cổ xâm nhiên ý định giết người đem hắn bao phủ, tựa như một khắc sau kiếm kia thì sẽ đem hắn cổ họng hoa đoạn vậy. Người rốt cuộc là ai? Dũng phi cá sa khàn cổ họng hỏi. Hắn không tin cái này có thể một kiếm liền đem hắn đánh bại người tuổi trẻ, sẽ là Thanh Vân kiếm tông chi một người trong hạng người vô danh. Gia Cát Thần toán lạnh nhạt nói, đường không bình có người xúc, chuyện không bình có người quản. Ta chẳng qua là một cái thông thường Thanh Vân kiếm tông ngoại môn đệ tử mà thôi. Không ưa các người cái này một đống người đàn ông nhưng ở chỗ này khi dễ một cái vị thành niên bé gái, cho nên mới ra tay dạy bảo các người những thứ này không có nhân tính xuất sinh. Đại trượng phu sanh ra đời này, tư cần phải làm khoái y ân cửu, hoành đao lập mã, tiếu ngạo giang hồ. Tựa như ngươi cùng như vậy suốt ngày chuyên nghiên cứu một ít bẻ lũ su nịnh chuyện, khi dễ một cái đồng môn nhỏ yếu, còn có xấu hổ hay không? Nhớ, ta kêu ra cắt thần toán, các người nếu muốn báo thủ, cứ tới chính là, ngươi tới nhiều ít. Ta ra cắt thần toán cũng một người tiếp. Nhưng là các người tốt nhất mang nhiều một số người, nếu không căn bản không đủ ta đánh. Nói xong, ra cắt thần toán liền xoay người đỡ tức giận bé gái, mang hắn tiến vào gian phòng của mình, tại chỗ mọi người vây xem đều là mắt mang sùng kính nhìn ra cắt thần toán. Đặc biệt là ra cắt thần toán câu kia, đại trượng phu sanh ra đời này, từ cần phải làm khoái y ân cửu, hoành đao lập mã, tiếu ngạo giang hồ. Những lời này nhất định chính là nói bọn họ trong lòng mặt đi. Tin tưởng bọn họ gia nhập Thanh Vân kiếm tông lúc nguyện vọng, đại đa số đều là cái này. Chỉ bất quá thấy càng nhiều, biết được kinh tẩm lợi ích cũng càng nhiều, dần dần liền đem mộng ban đầu muốn chôn chôn ở nhất đáy lòng. Gia Cát thần toán đã sớm biết ruộng phi cá thân phận địa vị, Vân Phong võ lâm hạo tâm phúc điền bá vui mừng con, hắn sở dĩ dám như thế ngang nhiên ra tay, dạy bảo ruộng phi cá, tự nhiên là có thị không chỉ. Mặc dù ở Thanh Vân kiếm tông bên trong khích lệ đồng môn đệ tử tranh đấu, chỉ cần không phải đem người đánh trọng thương hoặc là đánh chết Thanh Vân kiếm tông là không biết quản. Nhưng là Thanh Vân kiếm tông bên trong nhưng không cho phép tiên thiên cường giả đối với hậu thiên người xuất thủ. Gia Cát thần toán bây giờ đã tu ra nội lực, tự thân thực lực đã gia tăng thật lớn, chỉ cần tiên thiên cường giả không ra tay, bằng bây giờ Gia Cát thần toán thực lực, coi như tới 18 cái luyện gân cảnh người Gia Cát thần toán cũng không sợ. Đem bé gái đỡ vào phòng ở giữa sau đó, Gia Cát thần toán liền lấy ra một ít kim chế thuốc giúp bé gái chữa thương đứng lên. Chương 54, Võ Mị Nương Dạ Tâm. Trợ giúp Võ Thanh Hà băng bó xong sau đó, Gia Cát thần toán dùng nhu hòa giọng hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên cứ gọi là gì? Những người xấu kia tại sao khi dễ ngươi đâu? Nàng ánh mắt ngây ngẩn nhìn Gia Cát thần toán, hai hàng nước mắt từ trong mắt thúc dục như vậy chảy xuống. Nàng mới đầu chẳng qua là anh nhỏ giọng khóc sụt sùi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, tiếng khóc đông nhiên trở nên lớn. Như nước sông vỡ đê vậy bùng nổ than văn thanh, lần nữa phá vỡ đất hoang yên lặng. Giống như một khúc để cho người ruột gan đứt từng khúc ai ca, ở hướng ông trời bày tỏ hết trước nhân gian lận đận cùng không bình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng khóc hơi ngừng. Cảm ơn đại ca ca cứu ta. Ta kêu Võ Thanh Hà, mới vừa rồi những người đó tới nơi này là vì cướp đoạt mị nương tỷ tỷ đưa cho ta giúp ta đột phá luyện nhục cảnh giới tiểu hoàn đan. Ta không muốn cho bọn họ tiểu hoàn đan, cho nên bọn họ liền đối với ta quyền đấm cướp đá. Đại ca ca ngươi cứu ta, ta nguyện ý đem tiểu hoàn đan đưa cho ngươi, để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Võ Thanh Hà sau khi nói xong liền từ trên giường nhảy xuống, đi tới nhà bên trong bàn trước mặt, từ trên bàn bình trà trong lấy ra tiểu hoàn đan đi tới Gia Cát thần toán trước người, tay nhỏ bé bưng viên đan dược kia đưa về phía Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán cười ha ha một tiếng nói, Thanh Hà muội muội, vật này vẫn là giữ lại chính ngươi dùng đi. Đang lúc ấy thì ngoài cửa truyền tới một thanh âm rồn rập. Thanh Hà, Thanh Hà. Rất nhanh một cái đầu mang lụa trắng cô gái tuổi thanh xuân tiến vào Võ Thanh Hà gian phòng. Người này chính là nghe tin chạy tới Võ Mị Nương, mặc dù Võ Mị Nương ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông cũng không có thai mắt, nhưng có một tên ngoại môn đệ tử không ưa ruộng phi cá thành tiểu, bất quá hắn cũng không dám ra tay, cho nên hắn đi tìm Võ Mị Nương. Làm Võ Mị Nương thấy Gia Cát thần toán lúc cũng không có cảm giác kinh ngạc, hắn ở trên đường tới liền nghe nói có một người cứu Thanh Hà. Võ Mị Nương hướng về phía Gia Cát thần toán túi người được rồi một cái tay vịn lễ nói, lần này nhờ có công tử xuất thủ cứu giúp tiểu muội mới có thể chạy khỏi ma trường, tiểu nữ ở chỗ này đã tạ. Ha ha, Võ tiểu thư không cần nhiều như vậy lễ, ta cũng sớm đã nói qua, đường không bình có người xúc, chuyện không bình có người quản. Ta chẳng qua là không ưa bọn họ như vậy khi dễ một cái bé gái mà thôi. Võ Mị Nương đôi mi thanh tú cong thành một cái đẹp mắt góc độ, nhẹ giọng nói, bây giờ giống như Gia Cát công tử như vậy có lòng hiệp nghĩa người thật là ít đi, ban đầu ở trận nhiều võ giả như vậy, có thể xuất thủ cũng chỉ có Gia Cát công tử một người. Gia Cát thần toán ung dung cười một tiếng nói, Võ tiểu thư đừng nâng đỡ ta, ta có thể không tính là cái gì hiệp nghĩa chi sĩ, ta như vậy đội trời coi như là một cái tùy tâm sở dục người giang hồ mà thôi. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, vậy dạng gì mới tính là chân chánh hiệp nghĩa chi sĩ? Gia Cát Thần Toán nghiêm mặt nói, người hiệp khách, vì dân vì nước. Đại trượng phu được với lời này, làm cầu đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lòng. Võ Mị Nương bị Gia Cát Thần Toán một phen hiên ngang lẫm liệt nói cảm động rối tinh rối mù, đặc biệt là ao để cho. Hắn còn trong lòng xúc động, quả nhiên không hổ là thiếu niên anh hiệp, cái này giác ngộ chính là cao, người hiệp khách, vì dân vì nước những lời này đơn giản là quá thích hợp. Võ Mị Nương hơi rẽ rủa một nửa mình rồi nói, Gia Cát công tử quả nhiên cao nghĩa, tiểu nữ bội phục. Bất quá Gia Cát công tử vậy phải cẩn thận, ruộng phi cá nhưng mà Võ Lâm Hạo thủ hạ đại tướng Tiên Thiên Cường giả Điền Bá vui mừng con, mặc dù Điền Bá vui mừng tự mình xuất thủ tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không khỏi không phòng. Coi như Điền Bá vui mừng không thân từ ra tay, ruộng phi cá khẳng định cũng biết mời tới không thiếu được đệ tử nội môn trợ trận, Gia Cát công tử nhất định phải cẩn thận. Gia Cát Thần Toán một mặt không thèm để ý nói, ta dám lưu lại danh hiệu liền không sợ bọn họ tới tìm phiền toái. Chỉ nếu không là Tiên Thiên Cường giả ra tay, ta sẽ làm cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Võ Mị Nương chần chờ một chút, nói, Gia Cát công tử, ta có một điều thỉnh cầu, mặc dù điều thỉnh cầu này mặc dù có chút đường đột, nhưng ta vẫn phải nói. Gia Cát Thần Toán nói, Võ tiểu thư có lời gì cứ việc nói. Võ Mị Nương quyến rũ cười một tiếng nói, Gia Cát công tử mặc dù tiến vào Thanh Vân Kiếm Tông không bao lâu, nhưng ta tin tưởng lấy Gia Cát công tử luyện gân cảnh thực lực, chắc đúng Thanh Vân Kiếm Tông trong ngoài cửa có chút biết rõ. Thanh Vân Kiếm Tông nội môn tổng cộng có 3 ngọn núi, theo thứ tự là Thanh Phong, Vân Phong, Kiếm Đỉnh, muốn gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông nội môn thì nhất định phải tiến vào cái này 3 tòa trong đỉnh núi một tòa. Mà ta chính là Thanh Vân Kiếm Tông Kiếm Đỉnh người điều khiển, ta muốn mời ngươi tới ta Kiếm Đỉnh nơi này giúp ta. Võ Mị Nương xem ra các thần toán là một nhân tài, lại có một viên lòng hiệp nghĩa, cho nên mới động mời chào tâm. Nàng chưa nói muốn mời chào ra các thần toán là thủ hạ. Đối với Gia Cát Thần Toán loại này vừa có thực lực lại có lòng hiệp nghĩa người mà nói, ngươi có thể cầu hắn hỗ trợ, nhưng cũng tuyệt đối không tư cách để cho người ta đi cho ngươi làm thủ hạ. Nàng nói huyền chuyển, Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên cũng không biết một hớp liền đáp ứng, xin lỗi Võ tiểu thư, nếu như là vấn đề khác ta còn có thể giúp một tay, nhưng chuyện này ta sợ rằng không giúp được ngươi. Đối với Thanh Vân Kiếm Tông tranh đấu nội bộ ta cũng có nghe thấy, nhưng là ta nhưng không nghĩ tham gia trường tranh đấu này. Ta gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là vì bái sư học nghệ, là học được cao siêu nội công tâm pháp cùng võ. Lấy Gia Cát công tử thiên phú, ta tin tưởng Gia Cát công tử bỏ mặc đến Thanh Vân Kiếm Tông bất kỳ một người nào đỉnh núi, cũng ắt sẽ ánh sáng lớn thả. Nhưng Gia Cát công tử muốn học đến Thanh Vân Kiếm Tông nhất cao siêu nội công tâm pháp cùng vũ kỹ, vậy căn bản là chuyện không thể nào, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể học được Thanh Vân Kiếm Tông nhị lưu nội công tâm pháp cùng võ. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc nói, không biết đây là vì sao. Gia Cát Thần Toán cũng không phải là giả bộ không biết, mà là hắn thật không biết đây là vì cái gì, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Võ Mị Nương hạ thấp giọng nói, Gia Cát công tử có thể có chỗ không biết, Thanh Vân Kiếm Tông cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân tâm pháp cùng võ đẩy mây trưởng từ trước đến giờ chỉ truyền người Vũ gia, đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông chỉ có thể học tập nhị lưu nội công tâm pháp cùng võ. Chỉ cần Gia Cát công tử chịu tới giúp ta, ta liền đem Lưu Vân tâm pháp cùng võ đẩy mây trưởng dốc túi truyền cho. Võ Mị Nương đã lấy ra nội công tâm pháp Lưu Vân tâm pháp cùng võ đẩy mây trưởng, Gia Cát Thần Toán tự nhiên cũng hẳn cho lừa mượn sườn núi xuống. Gia Cát Thần Toán bình thản nói nói, Võ tiểu thư cho ra như thế phong phú thù lao, tại hạ tự nhiên cung kính không bằng tòng mệnh. Chỉ cần Võ tiểu thư đem nội công tâm pháp Lưu Vân tâm pháp cùng võ đẩy mây trưởng truyền thụ cho tại hạ, vậy ta sau này thì Võ tiểu thư thủ hạ. Nghe được Gia Cát Thần Toán cam kết, Võ Mị Nương đôi mắt chính giữa cũng là thả ra hào quang, bất quá nàng vội vàng nói, Gia Cát công tử đừng nói như vậy, ngươi tới giúp ta Mị Nương cũng đã vô cùng cảm kích, làm sao có thể để cho Gia Cát công tử ngươi tới làm thủ hạ đâu. Gia Cát Thần Toán cười lắc lắc đầu nói, không quy củ không thành tiêu chuẩn, bất kỳ địa phương lại phải có chủ thứ hai phần, ta gia nhập Võ tiểu thư dưới quyền, chính là thủ hạ ngươi, nếu không như nở dễ người Kha cờ sẽ nghĩ như thế nào. Chương 55, nhập kiếm đỉnh. Võ Mị Nương nhìn Gia Cát Thần Toán, không nghĩ tới hắn như thế là mình lo nghĩ. Cái này làm cho Võ Mị Nương cũng không khỏi đối với hắn sinh lòng cảm kích, thật là đối với vị này Gia Cát Thần Toán độ hảo cảm nổ tung. Võ Mị Nương nói, bây giờ các người đắc tội ruộng phi cá, hắn nhất định sẽ tìm người tới báo thù, ngoại môn các người nhất định là không ở nổi nữa, các người cùng ta cùng đi nội môn đi. Chỉ cần đến nội môn kiếm đỉnh, coi như là cảnh giới tiên thiên chấp sự trưởng lão cửa muốn động thủ vậy được cân nhắc một chút. Tiếp tục đem Võ Thanh Hà thả ở ngoại môn rất dễ dàng bị ruộng phi cá các người nhằm vào. Cho nên Võ Mị Nương chuẩn bị đem Võ Thanh Hà thu là thiếp thân tỷ nữ mang vào nội môn. Mặc dù Thanh Vân Kiếm Tông có Thanh Vân Kiếm Tông quy củ, ngoại môn đệ tử là không thể lâu dài cư trú đệ tử nội môn chỗ ở khu vực, nhưng là mỗi một đỉnh núi phong chủ nhưng có thể ở Thanh Vân Kiếm Tông thu mấy tên nha hoàn người làm. Ban đầu Võ Mị Nương sở dĩ không cần một chiêu này, thì không muốn để cho Võ Thanh Hà quấn vào Thanh Vân Kiếm Tông chàng này nội đấu trong, nhưng là bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Gần nửa ngày sau, Thanh Vân Kiếm Tông kiếm đỉnh đỉnh Võ Mị Nương chỗ ở bên trong, Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương bốn mắt nhìn nhau mà ngồi. Gia Cát Thần Toán hỏi, Thanh Hà thu xếp ổn thỏa sao? Đã thu xếp ổn thỏa. Võ Mị Nương trả lời, ngươi vào nội môn thủ tục làm xong chưa? Gia Cát Thần Toán gật đầu tỏ ý nói, ừm. Đã toàn bộ làm xong, bất quá ngày hôm nay ghi danh thời điểm cái đó ghi danh chấp sự xem mắt ta tình không giống nhau. Ta muốn biết một chút toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông tình huống cụ thể. Võ Mị Nương nói, Thanh Vân Kiếm Tông bây giờ tình huống cụ thể, coi như ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi, bây giờ ngươi gia nhập ta kiếm đỉnh tương lai gặp mặt đối với rất nhiều khó khăn, sớm một chút nói cho ngươi cũng là vì để cho ngươi có một cái tâm lý chuẩn bị. Bây giờ toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông tổng cộng có 2 trưởng lão, 7 cái nội môn chấp sự, 32 cái ngoại môn chấp sự, 225 cái đệ tử nội môn, hơn 700 ngoại môn đệ tử. Thanh Vân Kiếm Tông phân là 4 cái thế lực đoàn thể, theo thứ tự là Ngọn Núi Chính, Thanh Phong, Vân Phong, Kiếm Đỉnh, do ta phụ thân quản lý Ngọn Núi Chính thế lực là lớn nhất, 2 trưởng lão, 5 nội môn chấp sự, 16 cái ngoại môn chấp sự, 120 cái đệ tử tinh anh. Ta phụ thân hiện tại thân thể đã đến đèn cạn dầu đến nước, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở sống thêm 1 năm, cho nên hắn mới buông tay để cho chúng ta 3 anh em gái lẫn nhau tranh đấu, để lợi dùng ngắn nhất thời gian đào tạo một cái mạnh nhất người nối nghiệp. Chỉ cần ai đạt được ta phụ thân hắn giúp đỡ có thể có được hắn những người thân tín kia giúp đỡ, từ đó thành công nắm trong tay toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông. Tin tưởng không tới nửa năm thời gian, ta phụ thân thì sẽ chính thức quyết định người nối nghiệp, đến lúc đó giúp hắn hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông. Bây giờ Thanh Phong toàn thể thực lực mạnh nhất, có 1 cái nội môn trưởng lão, 9 ngoại môn trưởng lão, hơn 100 đệ tử nội môn. Vân Phong thực lực hơi yếu hơn một ít, có 1 cái nội môn trưởng lão, 6 ngoại môn trưởng lão, hơn 80 nội môn đệ cửa đệ. Chúng ta kiếm đỉnh thực lực yếu nhất, chỉ có 1 ngoại môn trưởng lão, 1 cái đệ tử nội môn. Ngày đó ba đạo núi tuyển chọn lôi đài ngươi cũng là thấy được, Thanh Phong, Vân Phong tranh đấu đã đến nước lửa không dung đến nước, mà chúng ta kiếm đỉnh lại không có thực lực cùng bọn họ tranh phong, cho nên bọn họ đối với ta trên căn bản lựa chọn coi thường. Thanh Vân Kiếm Tông tình báo ra cắt thần toán thông qua cẩm y vệ ngành tình báo thật ra thì coi như rõ ràng, nhưng là hắn nhưng không biết Thanh Vân Kiếm Tông láo tổ võ tử tư tại sao bế quan, lúc này hắn rốt cuộc rõ ràng. Thanh Vân Kiếm Tông hết thệ các thứ này vấn đề đều là vì cái này võ tử tư không nhanh được, cho nên đưa đến rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng coi trọng Thanh Vân Kiếm Tông cục thịt béo này. Võ Mị Nương cho ra cắt thần toán giải thích xong Thanh Vân Kiếm Tông tình huống sau đó, liền đem cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân tâm pháp cùng võ đẩy mây trưởng đưa cho ra cắt thần toán. Võ Mị Nương bình thản nói, đây cũng là ta đáp ứng cho ngươi đồ, ngươi lấy về thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá tiên thiên. Nếu như là như nở dễ người kha cờ Võ Mị Nương tự nhiên không thể nào như thế hào phóng. Đem cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân tâm pháp cùng võ đẩy mây trưởng trực tiếp chắp tay đưa ra, nhưng là ra cắt thần toán không giống nhau, ra cắt thần toán cứu Võ Thanh Hà lòng hiệp nghĩa đánh động Võ Mị Nương, cho nên Võ Mị Nương mới làm ra như vậy cử động. Thần toán nói cảm ơn sau đó, liền dẫn cao cấp nội công tâm pháp Lưu Vân tâm pháp cùng võ đẩy mây trưởng rời đi Võ Mị Nương chỗ ở, trở lại mình chỗ ở. Trở lại mình chỗ ở sau đó, Gia Cát Thần Toán hướng hệ thống dò hỏi, hệ thống ta bây giờ còn có nhiều ít đế tiền. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm trả lời, phát hiện có đế tiền 20, xin hỏi ký chủ cần đổi bảo vật gì. Gia Cát Thần Toán mặc niệm nói, cho ta tới 20 viên cấp 1 thượng đẳng khai linh đan. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán tích trữ đế tiền là vì mua cấp 2 thượng đẳng tiên thiên đan, để cho mình dùng tiên thiên đan tới đột phá tiên thiên. Mặc dù Gia Cát Thần Toán có lòng tin bằng vào mình thực lực đột phá tiên thiên, nhưng là như vậy quá dây dưa mất thì giờ. Gia Cát Thần Toán dự đoán bằng vào mình thực lực đột phá tiên thiên chí ít phải cần 2 năm tích lũy. Khi đạt tới luyện gân cảnh viên mãn sau đó sử dụng tiên thiên đan có thể để cho mình không hậu di chứng đột phá tiên thiên còn biết tiết kiệm rất thời gian dài. Đây cũng là Gia Cát Thần Toán tại sao lựa chọn tiên thiên đan nguyên nhân. Nhưng cái này cái tiên thiên đan giá cả quá đắt, giá ước chừng cần 100 đế tiền. Bất quá bây giờ Gia Cát Thần Toán có Tử Hà Thần Công, cho nên lại nữa cần tiên thiên đan. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị dùng những thứ này để tiền đổi một ít khai linh đan, mà đây khai linh đan chính là nâng cao luyện gần cảnh tốc độ tu luyện nhất đan dược hay, bất quá khai linh đan cũng không phải là uống thuốc, mà là bên ngoài dùng cần đem đan dược hòa tan ở trong nước, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể khiến cho thân thể hơn nữa dễ dàng hấp thu trời đất lực. Bây giờ Gia Cát Thần Toán có khai linh đan cùng tiểu hoàn đan, chỉ cần bên trong uống bên ngoài dùng tiến hành tu luyện, tin tưởng không cần mấy tháng thời gian là có thể đem luyện gân cảnh giới tu luyện tới viên mãn. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị mấy thùng nước lớn, liền ở trong gian phòng của mình bắt đầu nhắm đóng lại. Cùng lúc đó xa ở Trấn Long Hổ Thanh Long Bang cùng Thúy Hoa Sơn bên trong Chu Tiên Minh phối hợp lẫn nhau hoàn toàn nắm trong tay Trấn Long Hổ buôn bán vận chuyển lối đi, còn có gần một nửa Trấn Long Hổ sản nghiệp đã bị Thanh Long Bang thu mua, Thanh Long Bang bây giờ tháng thu vào đã đạt đến 200.000 ngân bạc trắng số tiền lớn. Tin tưởng chỉ cần vững bước phát triển nhiều nhất qua một tháng nữa thời gian, là có thể đạt tới 300.000 bạc trắng tháng thu vào. Hơn nữa Thanh Long Bang chi nhánh cùng nghiệp vụ đã phát triển đến không ít thành trấn, mặc dù không có đánh hạ quá dày căn cơ, nhưng là đã có lớp của mình để. Chu Tiên Minh có Thanh Long Bang trợ giúp đã trở thành toàn bộ huyện Thanh Thủy lớn nhất sơn trại, hơn nữa vậy thu phục không ít sơn trại, khiến cho tự thân thế lực đạt được thật to tăng lên. Chương 56, bế quan khổ tu. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ trong khe hở thấu bắn mà vào, tỉ mỉ bể bể còn sáng, tô điểm chỉnh tề gian phòng. Trong phòng, Gia Cát Thần Toán thân thể trần truồng, ngồi xếp bằng ở trong chậu gỗ, hai tay giao tiếp, ở trước người bày ra một cái kỳ dị ấn kết, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn có lực. Trong chậu gỗ, múc đầy màu xanh thủy dịch, hơi lay động ở giữa, lại vẫn phản xạ ra kiểm tra dị mang, khá là thần kỳ. Gia Cát Thần Toán ngực hơi nhẹ trước, hô hấp ở giữa, vô cùng cái tiết tấu cảm giác, theo thời gian tu luyện kéo dài, chậu gỗ ở giữa màu xanh thủy dịch từ từ tản mát ra nhàn nhạt khí lưu hơi có vẻ màu xanh, chậm rãi leo lên, cuối cùng theo thiếu niên hô hấp, chui vào trong cơ thể. Khí lưu vào cơ thể, Gia Cát Thần Toán vậy tấm đẹp trai gương mặt, tựa hồ cũng là ở bỗng nhiên bây giờ, tản mát ra giống như ôn ngọc vậy sáng bóng. Như là phát giác trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy chất khí, Gia Cát Thần Toán trên mặt, dương cao lên nhàn nhạt vui vẻ yên tâm nụ cười. Nếm được ngon ngọt, Gia Cát Thần Toán cũng không lúc này dừng tay, đôi mắt như cũ đóng chặt, đầu ngón tay giấu tay, không nhúc nhích tí nào, nặng thần ngưng khí, duy trì cao nhất trạng thái tu luyện, tiếp tục tham lam hút lấy màu xanh trong chất lỏng ôn hòa năng lượng. Màu xanh thủy dịch, dính Gia Cát Thần Toán da thịt, từng tia theo ra lỗ chân lông, chạy vào Gia Cát Thần Toán trong cơ thể, ân cần săn sóc trước xương cốt, rửa sạch mạch lạc. Ở Gia Cát Thần Toán không bao giờ ngừng nghỉ đòi lấy dưới, càng ngày càng nhiều khí lưu từ trong chậu nước phiêu tán đi ra, đến được cuối cùng, lại mơ hồ che đậy thiếu niên trần trụi thân thể. Tu luyện, ở quên ngủ phế thực khổ tu trong chậm rãi vượt qua, ngoài cửa sổ bắn vào ánh mặt trời, từ từ chuyển yếu, nóng bức nhiệt độ, cũng là chậm rãi hạ xuống. Trong chậu gỗ, hai mắt nhắm nghiền Gia Cát Thần Toán đem cuối cùng một món khí lưu hút vào trong cơ thể, lông mi mau hơi chớp động, chỉ chốc lát sau, đen nhánh hai tròng mắt, đột nhiên mở ra. Hắc đồng trong, vầng sáng trắng như cũ thoáng qua, bất quá lần này nhưng là hơi mang theo điểm xanh nhạt vẻ. Chậm rãi đem ngực một ngụm chọc khí khạc ra, Gia Cát Thần Toán thần thái sáng láng nháy mắt một cái, sau đó chợt đứng lên tử, mặc cho lạnh như băng nước từ trên mình chảy xuống, miễn cưỡng vươn người một cái, cảm nhận được trong cơ thể dồi dào chất khí, có chút say mê vậy tự lẩm bẩm, theo đà tiến này, sợ rằng còn nữa nửa tháng thời gian, là có thể đánh vào tiên thiên đi. Từ lần trước bế quan sau đó, Gia Cát Thần Toán đã giúp lại mình trong phòng ước chừng 2 tháng trong, trừ ăn uống ra kéo dài cùng chuyện ra, cơ hồ là qua liền du rú trong bếp thanh tu cuộc sống. Nhưng mà mặc dù tu luyện cuộc sống có chút khô khan, bất quá đây đối với trải qua 2 đời làm người Gia Cát Thần Toán mà nói, nhưng bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. 2 đời làm người, để cho hắn biết rõ, thực lực ở trên mảnh đại lục này, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Không sống qua ngày tuy khăng khổ, có thể tu luyện nơi lấy được hiệu quả, nhưng là để cho người lòng tràn đầy phát vui. Khai linh đan hắn dược lực mạnh, xa vượt qua Gia Cát Thần Toán ý liêu, vốn là lấy là cho dù mượn linh dịch dược lực, cộng thêm tiểu hoàn đan hiệu quả. Gia Cát Thần Toán vậy chí ít cần 3 tháng thời gian mới có thể đạt tới luyện gân đỉnh cấp, có thể không nghĩ tới, hắn nhưng gắng gượng đem thời gian rút ngắn gần một nửa. Đối với lần này, liền liền Gia Cát Thần Toán mình, cũng có chút không nhịn được đối với kiểm chế biểu hiện ra tu luyện hiệu suất cảm thấy kinh dị. Phải biết, hậu thiên giai đoạn tu luyện, cơ sở đặc biệt là làm khó tu. Hậu thiên giai đoạn, tiêu phí 3 năm, thậm chí 5 năm người, không hề mệt mỏi số ít. Dĩ nhiên, một khi thành là một người tiên thiên, như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ đem thật to tăng nhanh, ở chưa thành là tiên tiên trước, 2 năm thời gian có lẽ chỉ có thể khiến cho được tăng gia tu vi một cái cảnh giới nhỏ. Tiến vào trước ngày sau một ít ngày mới nói không chừng thật có thể trong vòng 2 năm hoàn thành tiên tiên toàn quá trình. Ở nơi này trước sau tu luyện vô cùng là không cân đối tương đối dưới, Gia Cát Thần Toán 2 tháng này biểu hiện, cũng đích xác là có chút kinh người. Không cố kỵ chút nào từ chậu gỗ trong bò ra ngoài, Gia Cát Thần Toán quay đầu nhìn một chút màu sắc đổi cạn một chút màu xanh thủy dịch. Đây là bởi vì trong đó nơi năng lượng ẩn chứa bị mình hấp thu duyên cớ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thấp giọng thầm nói, cái này khai linh đan còn đủ tu luyện nửa tháng sao. Bây giờ Gia Cát Thần Toán trong tay đã không có Khai Linh Đan cùng Tiểu Hoàn Đan, muốn tiếp tục tu luyện tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình chăm chỉ. Đem trên thân thể nước đọng trà sạch sẽ, Gia Cát Thần Toán tùy ý mặc lên một kiện chỉnh tề xiêm áo, sau đó leo lên mềm mại giường nhỏ, từ dưới gối, mò ra vậy vốn Lưu Vân Tâm Pháp cùng đẩy mây trưởng. Gia Cát Thần Toán mỗi ngày trừ lợi dụng Tử Hà Thần Công hấp thu dược lực ra, những thứ khác nơi có thời gian liền một lòng nhào vào Lưu Vân Tâm Pháp cùng đẩy mây trường trên. Đây cũng là đoạn này thời gian Gia Cát Thần Toán có thể tăng lên nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Đi qua hệ thống giám định Lưu Vân Tâm Pháp cấp 4 hạ đẳng nội công tâm pháp, đẩy mây trưởng chính là cấp 3 thượng đẳng võ. Hơn nữa cái này còn là một bộ tương đối chân quý tổ hợp công pháp. Hai người bây giờ hỗ trợ lẫn nhau, nếu như chỉ luyện một người trong đó mà nói, liền 10% uy lực cũng không phát huy ra được, nếu như hai người cùng chung tu luyện, thì sẽ phát ra vượt qua công pháp gấp 2 gấp 3 uy lực. Đi qua 2 tháng chăm chỉ tu luyện, Gia Cát Thần Toán mới rốt cục đem Lưu Vân Tâm Pháp cùng đẩy mây trưởng cũng tu luyện đến nhập môn đến nước, cao cấp nội công cùng võ đều không phải là tốt như vậy tu luyện. Gia Cát Thần Toán lấy được bộ đầu tiên võ kỹ cao cấp tam tài kiếm pháp, nếu không phải đi qua hệ thống thể hồ quán đính hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đạt tới viên mãn cảnh giới. Tu luyện 6 giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán giống như thường ngày rời đi gian phòng của mình, chuẩn bị đi kiếm đỉnh sau núi tán một chút bước, điều chỉnh mình một chút tâm tính, nhàn nhã theo đá vụn đường mòn, chậm rãi hướng về phía sau núi bước đi. Đá vụn nhỏ hai bên đường mới trồng xanh biếc cây liễu, xanh màu xanh lá cây, để cho nhân tinh thần làm rung lên. Chuyển qua một con đường, một cái cô gái tuổi thanh xuân đâm đầu đi tới, Gia Cát Thần Toán ngẩng đầu nhìn lại, một vị dung mạo có chút quyến rũ thiếu nữ, đang hé miệng cười yếu ớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vậy cổ quyến rũ phong tình. Thiếu nữ này chính là Võ Mị Nương, mỗi ngày ban đêm lúc này Võ Mị Nương cũng tới sau núi tản bộ. Gia Cát Thần Toán mỗi ngày tới nơi này tản bộ mặc dù phần lớn nguyên nhân là bởi vì là buông lỏng tâm tình, nhưng là vậy có một bộ phận nguyên nhân nơi này mỗi ngày đều có thể gặp được Võ Mị Nương. Từ nửa tháng trước kia Gia Cát Thần Toán ở kiếm đỉnh sau núi vô tình gặp được không dẫn đầu xa Võ Mị Nương trực tiếp kinh vi thiên nhân, từ đầu tiên nhìn thấy Võ Mị Nương chân chính khuôn mặt lúc đó, Gia Cát Thần Toán thì có đem Võ Mị Nương thu vào hậu cung ý định. Kiếp trước lấy Gia Cát Thần Toán thân phận địa vị tiểu đàn bà gì không có chơi qua, nhưng là hắn vẫn bị Võ Mị Nương tuyệt sắc dáng người hấp dẫn. Thấy Võ Mị Nương bộ mặt thật sau đó, Gia Cát Thần Toán hắn thì có một cái dự định, đem Võ Mị Nương thu vào hậu cung hoàn toàn nắm trong tay Thanh Vân Kiếm Tông. Chương 57, Thiên Thiên. Nhìn chậm rãi được tới thiếu niên, Võ Mị Nương chỉ xuống bước chân. Chỉ chốc lát thời gian, Gia Cát Thần Toán đã gần trong gang tấc, Võ Mị Nương xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, "Gia Cát đại ca, tới tản bộ à?" "Ừm." Gia Cát Thần Toán khẽ cười nói. Võ Mị Nương phủ mị cười một tiếng nói, "Ta cũng vậy, chúng ta chơi với nhau." Gia Cát Thần Toán đầu tiên nhìn thấy Võ Mị Nương, liền bị Võ Mị Nương quyến rũ động lòng người, phong hoa tuyệt đại sắc đẹp hấp dẫn. Ở nơi này nửa tháng trong thời gian, Gia Cát Thần Toán trừ tu luyện, còn lại lúc nghỉ ngơi ở giữa toàn bộ đặt ở Võ Mị Nương trên người. Mà Gia Cát Thần Toán kiếp trước cũng coi là tình trường lão luyện, truy đuổi cầu một cái mới biết yêu người phụ nữ tự nhiên không nói ở đây. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương đã coi như là tình trạng ý thiếp. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có đem cuối cùng một cửa sổ giấy thoát phá, bởi vì là cái này còn không đến lúc đó. Hai người tình trạng ý thiếp đi lang thang liền 2 giờ sau đó. Gia Cát Thần Toán tràn đầy tình ý hướng về phía Võ Mị Nương nói, "Mị Nương, gần đây đoạn này thời gian ta có thể hay không bồi ngươi, bởi vì là ta đã đến chạm được tiên thiên ngưỡng cửa, cho nên ta muốn bế quan đánh vào tiên thiên." Võ Mị Nương đầu tiên là vui mừng, bất quá sau vẻ mặt liền ảm đạm thần thương liền đi xuống, ôn nhu nói, "Ừ, ta ở chỗ này chúc Gia Cát đại ca ngựa đến công thành." Thật ra thì Võ Mị Nương một năm trước liền đạt tới luyện gần viên mãn, bất quá nàng bởi vì là ở trong bụng mẹ tổn thương tiên thiên căn cơ, cho nên đưa đến nàng trước sau 3 lần đánh vào tiên thiên cũng lấy thất bại mà chấm dứt, đây cũng là hắn tại sao ảm đạm thần thương nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Võ Mị Nương nói, "Mị Nương, vậy ta đi trước." Nắng chiều chiếu xéo vào Gia Cát Thần Toán gian phòng, yếu ớt ánh mặt trời đem gian phòng tô điểm càng thêm thần bí. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương phân biệt đã qua 20 ngày, đoạn này thời gian bên trong Gia Cát Thần Toán một mực đang bế quan, thật ra thì Gia Cát Thần Toán sớm ở 5 ngày trước liền đã đạt đến luyện gân viên mãn. Bất quá hắn vì để cho mình trong cơ thể chất khí càng thêm mượt mà chân mềm, cho nên hắn lại tiêu phí 5 ngày thời gian mài mình. Là nên đánh vào tiên thiên. Gia Cát Thần Toán trong lòng thoáng qua cái này ý niệm. Chợt hắn hít sâu một hơi, vậy dòng nước chảy ở trong người trong kinh mạch thật nhỏ nội lực đột nhiên tăng tốc độ, dọc theo Tử Hà Thần Công vận chuyển tuyến đường dâng trào. Cái loại đó tốc độ, làm được kinh mạch hơi co rút lại, nhưng Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới chút nào, Tử Hà Thần Công bá đạo, đủ để đem những thứ này cuồng bạo nội lực khống chế. Những thứ này người khác không cách nào đối phó cuồng bạo nội lực, ở trong cơ thể hắn, nhưng là chỉ có thể cùng con cựu giống vậy ôn thuận. Cũng hóa là trong cơ thể ta nội lực một phần tử đi. Gia Cát Thần Toán trong lòng thấp lẩm bẩm lên tiếng, chỉ gặp được kinh mạch trên, vô tận chất khí từ từ đổi thành là nội lực, những cái kia chất khí tựa như một tia một chút ngưng tụ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy, đảo mắt chính là nửa thiên thời gian trôi qua, Gia Cát Thần Toán rốt cuộc hoàn thành lần này vượt qua, thành công tiến vào tiên thiên cảnh. Hậu thiên tiến vào tiên thiên liền đem trong cơ thể chất khí đổi thành là nội lực. Lúc này ở Gia Cát Thần Toán trong ý nghĩ, hắn quanh thân kinh mạch đều đã ở nội lực bơi bây giờ tiêm chút nào tất hiện, dị thường rõ ràng. Loại cảm giác này hết sức thần dị, tiên thiên cảnh cho Gia Cát Thần Toán cảm giác chỉ có một, đó chính là nắm trong tay. Trong khoảng lực nắm trong tay toàn thân, đây là nội lực lực lượng, cũng là Gia Cát Thần Toán mình lực lượng. Chia tay ra, Gia Cát Thần Toán quanh thân nội lực ngưng tụ ở trong tay, khiến cho được ở trên tay hắn bạo phát ra một cổ nhàn nhạt cương khí tới. Đưa tay đi sâu vào dưới đất, ngay lập tức bây giờ liền giống như cắm đầu hũ vậy, Gia Cát Thần Toán một cái tay trực tiếp không vào cẩm thạch dưới mặt đất. Đây cũng là tiên thiên cảnh mang tới lực lượng, cũng là nhất là trực quan nội lực lực lượng. Mà phụ ở trên tay cương khí chính là dùng nội lực hình thành tiên thiên thần cương, hậu thiên nắm trong tay chẳng qua là thông thường kiếm khí đao khí. Tới trước những kiếm khí này đao khí thì sẽ đổi là kiếm cương đao cương. Đây cũng là phán đoán một người phải chăng đạt tới cảnh giới tiên thiên rõ ràng nhất ký hiệu. Là một người đem tiên thiên đệ nhất cảnh tu luyện tới viên mãn lúc cương khí nhiều nhất có thể rời thân thể một trượng, mà đem tiên thiên đệ nhị cảnh tu luyện tới viên mãn lúc cương khí nhiều nhất có thể rời thân thể 5 trượng, mà đem tiên thiên tầng 3 tu luyện tới viên mãn lúc cương khí nhiều nhất có thể rời thân thể 10 trượng. Tu luyện đến trước ngày sau Gia Cát Thần Toán ngược lại cũng không gấp trước xuất quan, mà là đem Tử Hà Thần Công, Tam Tài Kiếm Pháp, Lưu Vân Tâm Pháp, Đẩy Mây Trưởng cùng công pháp võ đề tu luyện một lần. Tiên thiên cảnh không hổ là tiên thiên cảnh, bây giờ Gia Cát Thần Toán đang sử dụng Tam Tài Kiếm Pháp cùng vũ kỹ uy lực chí ít tăng cao 10 lần. Tiến vào trước ngày sau Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên hệ thống cơ giới hóa thanh âm, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 2 nhiệm vụ nhánh, một thành là tiên thiên tu sĩ, lấy được tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 2 đường môn ám khí viêm buộc kim một cây, hệ thống tiền 50. Tuyên bố cấp 2 nhiệm vụ nhánh, 2, trợ giúp võ mị nương thành là Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu. Thời hạn nửa năm. Nhiệm vụ giải thích, ở trong vòng nửa năm, bỏ mặc ký chủ dùng thủ đoạn gì, chỉ phải giúp võ mị nương hoàn toàn nắm trong tay Thanh Vân Kiếm Tông coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, lấy được tiên thiên đan 100 cái. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tước đoạt ký chủ 3 cái cảnh giới nhỏ tu vi. Sớm ở hơn 1 tháng trước Gia Cát Thần Toán cũng đã hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ nhánh, 3, cũng thu được thời kỳ Tam Quốc nửa bước tiên thiên danh tướng Cao Thuận, Gia Cát Thần Toán đã đem Cao Thuận phái đến Chu Tiên Minh. Mà Gia Cát Thần Toán hoàn thành cấp 1 nhiệm vụ nhánh 3 sau đó, hắn liền thu được cấp 2 nhiệm vụ nhánh, 1, thành tựu tiên thiên. Cấp 2 cây tuyến đảm nhiệm vật, 2, khen thưởng lại có thể như thế phong phú, 100 viên tiên thiên đan Gia Cát Thần Toán trực tiếp cao hứng trận tròn mắt, cái này 100 viên tiên thiên đan đủ làm ra 100 cái tiên thiên cường giả ạ. Gia Cát Thần Toán đạt được bổn mạng thần tướng Cao Thuận sau đó, vốn là có dự định muốn thành lập một cái 100 người trường sông trận doanh. Lúc trước vốn là chẳng qua là dự định lợi dụng hậu thiên tầng 3 người thành lập. Không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội lợi dụng tiên thiên người tới thành lập sông trận doanh. Một khi cái này sông trận doanh tạo dựng lên, như vậy cái này vùi lấp trận doanh uy lực nên bao lớn hẳn cũng không cần nói đi. Nếu quả thật thành lập được như vậy sông trận doanh, chỉ sợ sẽ là chân võ tầng 3 cường giả rơi vào trong đó cũng chỉ có nuốt hận đi. Còn chưa cùng Gia Cát Thần Toán cao hứng hoàn, hệ thống cơ giới hóa thanh âm lần nữa nói, đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá đến cảnh giới tiên thiên, hệ thống kiểm tra đến túc tay 4 vị bổn mạng thần tướng, có 4 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn luyện gần cảnh giới, hệ thống chủ động đem 4 người tu vi tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Hạ Hầu tu vi đã tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Cao Thuận tu vi đã tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Chương 58, ta muốn đi tranh. Gia Cát Thần Toán đem tiên thiên tu vi vững chắc sau đó, liền đi tới võ mị nương động phủ ra. Cốc cốc cốc. Gia Cát Thần Toán gõ cửa đá, sau đó dùng hòa hoãn giọng nói, mị nương ở đây không? Rất nhanh hang đá liền được mở ra, võ mị nương nhìn Gia Cát Thần Toán dùng thanh âm quyến rũ nói, Gia Cát đại ca, mời vào đi. Tiến vào hang đá sau đó. Hai người ở hang đá trong trên bàn đá ngồi xuống, võ mị nương hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, Gia Cát đại ca. Ngươi đánh vào tiên thiên thành công. Ừm. Thành công. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói. Nhìn Võ Mị Nương sắc mặt trong treo một tia nhàn nhạt vẻ lo lắng, Gia Cát Thần Toán hỏi nhỏ, ngươi đây là thế nào? Ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như không dáng vẻ cao hứng? Có phải hay không Lưu Thúc bên kia xuất hiện vấn đề gì? Gia Cát Thần Toán đã sớm biết rồi Võ Mị Nương đạt được Thanh Vân làm ở chuyện này, hơn nữa cũng biết Võ Mị Nương đem Lưu Dũng phái đi ra ngoài mời chào người, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Lưu Thúc ở thành Thanh Vân không chỉ có một người tay cũng không có chiêu mộ được, hơn nữa còn bị hai người của anh đánh được sưng mặt sưng mũi, bây giờ trở lại mình động phủ. Nói xong câu này nói sau đó Võ Mị Nương trong lòng mềm nhũn liền nhẹ giọng khóc lên. Gia Cát Thần Toán vừa nhẹ nhàng vỗ Võ Mị Nương bả vai, một bên ôn nhu an ủi Võ Mị Nương. Nửa nén hương thời gian trôi qua Võ Mị Nương mới lau đi nước mắt. Võ Mị Nương trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, Gia Cát đại ca, ta có một ít thất thố. Gia Cát Thần Toán lắc đầu nói, không có quan hệ, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường cánh tay. Bất quá Mị Nương ta muốn biết là, ngươi kết quả là nghĩ như thế nào? Ta. Võ Mị Nương chỉ mình, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Đúng, chính là ngươi, ngươi rốt cuộc là ước chừng muốn tự vệ, hay là muốn tranh một chuyên cái này tông chủ vị? Gia Cát Thần Toán nhìn Võ Mị Nương ánh mắt nói, Mị Nương, nếu như ngươi muốn tự vệ nói, chỉ có rời đi Thanh Vân Kiếm Tông, ta dám cam đoan, Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo tại chưa có lấy được tông chủ vị trước tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay. Bất quá sau đó thì sao? Cùng Yến Trọng Hằng bọn họ trong đó một cái thừa kế tông chủ vị trí, bọn họ có thể hay không không đúng ngươi động thủ. Bên giường há cho người khác ngủ say sưa, phỏng đoán cùng đến lúc đó, ngươi phụ thân tất cả con cháu, phỏng đoán chỉ có thể lưu lại một cái. Những người khác gắt phải đều phải bị dọn dẹp, người dĩ nhiên cũng chạy không thoát một kiếp này. Võ Mị Nương vừa định muốn nói gì, liền bị Gia Cát Thần Toán trực tiếp cắt đứt. Mị Nương, ngươi không cần phải nói cái gì bọn họ hẳn sẽ không như vậy ác độc lời như vậy, ngươi những đại ca này như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Bọn họ tuyệt đối có thể làm loại chuyện này. Gia Cát Thần Toán khỏe miệng lộ ra một tia đùa cợt nụ cười tới, đối với võ tông chủ cả đời nơi là, ta Gia Cát Thần Toán là tương đương bội phục. Nhưng hắn đào tạo con cái phương thức, ta cũng không dám gật bừa. Hắn từ nhỏ liền bồi dưỡng mình con cái ý thức cạnh tranh, thậm chí đem bọn họ làm là cổ trùng giống vậy đào tạo, còn kém để cho bọn họ tự mình ra trận giết lẫn nhau. Đưa đến những thứ này anh chị em bây giờ không có chút nào thân tình có thể nói, thậm chí lẫn nhau coi đối phương như kẻ thù xâm lược. Bây giờ có hắn chấn giữ, những thứ này con cái cho dù cạnh tranh cũng chỉ có thể thông qua những phương diện khác, hoặc là thủ hạ giữa tỷ đấu, nhưng đến khi hắn chết, điều quy củ này lại có ai sẽ tuân thủ? Võ Mị Nương im lặng, những thứ này nàng dĩ nhiên biết, nhưng nàng nhưng chỉ là cho tới bây giờ cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Võ Tử Tư giáo dục con cái phương thức thật có vấn đề, mà là có vấn đề lớn, vậy may Võ Mị Nương khi còn bé không cùng bọn họ chung một chỗ, mà là cùng mình trời xanh tính hiền lành ôn hòa mẫu thân sinh hoạt, mới không thay đổi thành Võ Lâm Phong các người như vậy hình dáng. Trước Gia Cát Thần Toán nói bội phục Võ Tử Tư là giả, bất quá khinh bỉ hắn đào tạo con cái phương thức ngược lại thật. Võ Tử Tư là Vũ Thiên Chiếu con riêng không tệ, nhưng Võ Tử Tư qua nhưng là tán tu sinh hoạt, mặc dù có chút kiêu hùng chi tư, nhưng khí lượng nhưng vẫn là quá nhỏ. Hắn loại này đào tạo con cái phương thức đúng là có thể bồi dưỡng được một cái mạnh nhất con cái tới. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Thanh Vân Kiếm Tông không biết bởi vì là một cái người mà phát sinh biến hóa, hắn loại này đào tạo con cái phương thức căn bản là đang học triều đại hoàng thất đấu tranh mà thôi, kịch liệt tàn khốc, chỉ chừa một người. Bất quá nơi này là giang hồ, không phải hoàng tộc, Thanh Vân Kiếm Tông cũng không phải Đại Minh hoàng thất, thủ hạ cường giả vô số, chỉ cần hoàng đế không làm chết, giang sơn liền vô ưu. Thanh Vân Kiếm Tông nếu thật muốn phát triển, hẳn đi học thiên hạ tám nhà vậy mấy chút đại thế gia, phát triển thành gia tộc tiểu mẫu còn không sai biệt lắm. Mặc dù gia tộc tiểu mẫu cũng sẽ có tàn khốc cạnh tranh, nhưng ít nhất đang đối với bên ngoài, sẽ bảo đảm cầm nhất định đoàn kết. Hơn nữa gia tộc tiểu mẫu liền thật giống như cút tuyết cầu vậy, chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, nhất định sẽ từ từ lớn mạnh. Giống bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông, hoàn toàn là tông sao tông, gia tộc không thành gia tộc. Mọi người có lúc gọi Võ Tử Tư là tông chủ, có thì gọi Võ Lâm Phong bọn họ là Vũ gia người, Thanh Vân Kiếm Tông Võ gia. Đáng tiếc con đường này lại bị Võ Tử Tư cho hoàn toàn tống táng, bây giờ mấy con cái giữa vết rách đã hoàn toàn tạo thành, căn bản cũng không có thể đoàn kết lại với nhau tạo thành một gia tộc, cái này Thanh Vân Kiếm Tông Võ gia, định trước sẽ không xuất hiện. Gia Cát Thần Toán nhìn thẳng Võ Mị Nương ánh mắt. Lợi hại quan hệ hắn đều đã đối với Võ Mị Nương nói rõ, bây giờ thì phải xem nàng nên lựa chọn như thế nào. Võ Mị Nương bị Gia Cát Thần Toán ánh mắt đưa mắt nhìn, cảm giác được mình nội tâm tựa như đều phải bị Gia Cát Thần Toán nhìn thấu vậy, không khỏi được có chút bối rối. Bất quá Gia Cát Thần Toán những lời đó nhưng thủy chung vang vọng ở Võ Mị Nương trong lòng, mình có nên hay không đi tranh. Mình không tranh, Võ Lâm Phong bọn họ liền không tha cho mình. Mình đi tranh, liền thề cần thiết cùng cha khác mẹ huynh đệ binh nhung gặp nhau. Nhưng mình không tranh, bị liên lụy cũng không chỉ nàng một cái. Bị hắn coi như tỷ muội Võ Thanh Hà, chiếu cố nàng trưởng thành trưởng bối Lưu Thúc, nếu như liên lụy đến bọn họ, mình há có thể không hổ cứu. Hơn nữa Võ Mị Nương vốn là có một viên quyền lực tâm, chẳng qua là cái này một viên quyền lợi tâm bị hắn yếu thế lực nhỏ bao vây, bị vô hạn đặt nhỏ, nếu không nàng cũng không biết vận dụng lớn như vậy giá phải trả mời chào ra cắt thần toán. Võ Mị Nương thở ra một hơi dài, thấp thỏm nói, ta muốn đi tranh. Nghe được nàng câu trả lời này, Gia Cát Thần Toán trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, biết đáp án liền tốt, Mị Nương ngươi yên tâm đi, ngày mai ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Võ Mị Nương có chút hưng phấn rời đi, Gia Cát Thần Toán chính là bắt đầu rơi vào trầm tư mình kế hoạch kế tiếp. Muốn phải giúp Võ Mị Nương đoạt được cái này tông chủ vị cũng không phải là như thế đơn giản. Võ Mị Nương khởi điểm quá thấp, mình nhất định phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Huống chi mình kẻ địch cũng không phải là Võ Lâm Phong bọn họ, những người này đội trời chẳng qua là một ít con tép mà thôi. Hắn chân chính đại địch phải nói là U Châu hai lớn cao cấp tông môn. Thanh Vân Kiếm Tông ở toàn bộ U Châu địa vị đặc thù, chính là U Châu hai lớn cao cấp ma tông xem trọng, hai lớn cao cấp ma tông đều cần Thanh Vân Kiếm ở giữa địa vị đặc thù làm một ít bọn họ không làm được sự việc. Hơn nữa Thanh Vân Kiếm Tông mỗi tháng sản xuất ra buôn bán lời còn có thành Thanh Vân trong vậy cơ số khổng lồ võ giả, cũng làm U Châu hai lớn cao cấp võ lâm thế lực đỏ con mắt. Trước kia có Võ Tử Tư ở lúc này bọn họ chỉ có thể cùng Võ Tử Tư hợp tác. Bây giờ Võ Tử Tư đã xế chiều, mới nhậm chức Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế Vũ Châu hai đại võ lâm môn phái khẳng định thế ở tất được, mình sớm muộn đều phải cùng bọn họ đánh giao đến. Chương 59, Thùng Sơn Lão Nhân. Mà cùng lúc đó, Lưu Dung cũng bị Võ Tử Tư gọi tới báo cáo gần đây Võ Mị Nương bên người xanh tình huống. Thật ra thì gần đây Võ Mị Nương bên người tình huống Võ Tử Tư đã sớm từ thám tử trong miệng lấy được, bất quá khẳng định không có Lưu Dung khoảng cách gần thấy chân thực. Nghe xong sưng mặt sưng mũi Lưu Dung kể lể sau đó, Võ Tử Tư gật đầu một cái, mời chào không tới người nào mới đây cũng là ở ta trong dự liệu, bất quá cái này Gia Cát Thần Toán coi như không tệ. Lúc trở về ngươi đem những đan dược này cũng mang về, phân ra 1/3 cho Gia Cát Thần Toán, những đan dược khác dùng để mời chào võ giả. Võ Tử Tư vung tay lên, lập tức liền có người đem một cái dương lớn mang tới đây, bên trong đựng đều là các loại cấp bậc tu luyện đan dược. Lấy Thanh Vân Kiếm Tông tài lực, một ít quý trọng dược liệu Võ Tử Tư cũng không thiếu. Những năm này hắn vậy chiêu mộ đến liền một ít luyện đan sư, hơn nữa bỏ ra số tiền lớn từ U Châu hai lớn cao cấp tông bên trong cửa mua được đan phương, tự mình luyện chế những đan dược này, mặc dù sản xuất không coi là nhiều, nhưng ít nhất không cần giống như trước như vậy mỗi lần đều phải tốn giá cao hướng đi những đại môn phái kia mua. Gia Cát Thần Toán đi theo Lưu Dũng chạy tới phòng tiếp khách sau đó, liền thấy được trong phòng tiếp khách đậu một cái dương lớn, mà Võ Mị Nương đang đứng ở cái dương bên cạnh. Thấy Gia Cát Thần Toán tới đây, Võ Mị Nương cười xinh đẹp một tiếng. Nói, Gia Cát đại ca, ngươi tới, đại ca ta và nhị ca thủ hạ tiên thiên cường giả luôn là có thể được đan dược khen thưởng, mà ngươi nhưng không có được, ta luôn cảm giác có chút áy náy, vừa vặn những thứ này, coi như là bồi thường. Võ Mị Nương đẩy tới liền mấy chai đan dược, Gia Cát Thần Toán cầm trong tay vừa thấy, lại là tu luyện sử dụng đan dược, lặng lẽ tiến vào hệ thống chính giữa kiên định một chút, đánh giá cấp bậc cấp 2 hạ đẳng, vừa vặn thích hợp tiên thiên người uống. Không có quan hệ gì, ta lấy được đã quá nhiều. Không quá ta tò mò đan dược này là từ đâu tới. Lưu Dung ở một bên giải thích, đây là ngày hôm qua tông chủ giao cho ta, trong đó có mấy chai đan dược là tông chủ chỉ đích danh phải giao cho Gia Cát công tử ngươi, những đan dược khác thì là dùng để mời chào võ giả khác. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, cũng không kiều tình, trực tiếp đem đan dược thu vào trong ngực, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cấp 2 hạ đẳng cấp đan dược khác một chai thì phải hơn 20 đế tiền, cái này mấy chai đan dược có thể không tiện nghi. Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên không biết giả mù sa mưa từ chối. Bất quá hắn kinh ngạc là Võ Tử Tư lại có thể đổi tính tình, lại đang âm thầm giúp đỡ Võ Mị Nương. Dĩ nhiên đây là chuyện tốt, chỉ cần Võ Tử Tư còn duy trì trung lập, cũng không có ngã về phía Vũ Châu hai lớn cao cấp võ lâm thế lực, hắn kế hoạch là có thể tiếp tục thi triển. Võ Mị Nương kiểm tra một chút đan dược số lượng, tính toán một chút nói, có những đan dược này, ta ước chừng có thể ở bên trong tông mời chào 50 tên trường luyện gần võ giả, bất quá tiên thiên võ giả căn bản không có thể chiêu mộ được tới. Tiên thiên võ giả ở toàn bộ thành Thanh Vân cũng coi là cao thủ, muốn dùng những đan dược này sẽ để cho bọn họ đứng đội, không như vậy dễ dàng. Nhưng tiên thiên võ giả nhưng là ở tranh đoạt tông chủ vị lúc trọng yếu nhất võ lực. Gia Cát Thần Toán lạnh nhạt nói, ta nói qua, những thứ này liền giao cho ta tốt. Lưu Dung kinh ngạc nói, Gia Cát công tử, không phải ta hoài nghi ngươi, nhưng dưới mắt thành Thanh Vân thật tiên thiên võ giả thật không phải là chúng ta có thể chiêu mộ. lần trước ta đi mời chào những cái kia tiên thiên cường giả tình huống ngươi hẳn biết, chúng ta vẫn là đem ánh mắt đặt ở Thanh Vân bên trong tông đệ tử nội môn lên. Gia Cát Thần Toán đưa ra mình quả đấm ở Võ Mị Nương trước mặt hai người cơ cơ nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Bọn họ không đáp ứng, ta đánh liền đến bọn họ đáp ứng mới ngưng. Nếu muốn tranh đoạt tông chủ vị, những cái kia đệ tử nội môn căn bản không tác dụng, trọng yếu là tiên thiên cường giả tranh. Chuyện này liền giao cho ta tốt lắm, bảo đảm trong vòng một tuần, ta liền đem người cho ngươi mang về. Nói xong, Gia Cát Thần Toán hướng Võ Mị Nương đòi lấy Thanh Vân làm liền thẳng đi ra ngoài. Nhìn Gia Cát Thần Toán hình bóng, hai người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Bất quá xem Gia Cát Thần Toán như vậy tự tin, vậy hắn nhất định là có năm chắc nhất định mới có thể làm như vậy. Võ Mị Nương đối với Gia Cát Thần Toán thậm chí đều có chút mù quáng tín nhiệm. Bất quá Lưu Dung đối với Gia Cát Thần Toán vẫn có một ít lo lắng. Đi ra phòng tiếp khách sau đó, Gia Cát Thần Toán đi thẳng tới thành Thanh Vân khách sạn lớn nhất Phi Mây bên trong khách sạn. Phi Mây khách sạn chính là thành Thanh Vân bên trong tu vi cao nhất một trong ba người Tùng Sơn lão nhân lái. Tùng Sơn lão nhân là luyện bẩn cường giả cảnh giới. Tùng Sơn lão nhân không chỉ là thành Thanh Vân ba đại luyện bẩn một trong cường giả, cũng là Cẩm Ý vệ mai phục ở thành Thanh Vân một viên đinh. Gia Cát Thần Toán mục đích tới nơi này có hai cái, một là vì mời chào Tùng Sơn lão nhân, hai là vì hướng Tùng Sơn lão nhân hỏi dò thành Thanh Vân bên trong những thứ khác tiên thiên cường giả tin tức, như vậy vậy liền với mình mời chào người. Gia Cát Thần Toán hướng về phía quầy trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, cho ta tới một gian nhã thất, lại tới một bình Tùng Sơn Long Tỉnh. Trưởng quỹ trả lời, khách quan Tùng Sơn Long Tỉnh không có rồi. Không biết Thái Sơn Mao Tiêm có thể không? Vậy ta cái gì cũng không muốn, liền cho ta tới một gian nhã thất đi. Khách quan, ngài trên lầu mời. Gia Cát Thần Toán bị trưởng quỹ mời được lầu ba một cái phòng nhã tay sau tủ liền lui xuống, chỉ chốc lát sau thời gian sau nhã gian cửa liền bị một cái cụ già đẩy ra. Người này một đầu tóc bạc xóa vai, một đôi mắt sắc bén vô cùng, mặc một kiện trường bào màu tím, nếu như không xem hắn cặp mắt kia nói giống như là một cái tuổi xế chiều cụ già. Nhìn cụ già tiến vào gian phòng, Gia Cát Thần Toán đứng lên nói, thuộc hạ. Huyện Thanh Thủy Cẩm Ý vệ thập hộ Gia Cát Thần Toán gặp qua Bách Hộ đại nhân. Gia Cát Bách Hộ không cần đa lễ, bây giờ ngươi bị chính thức bổ nhiệm là huyện Thanh Thủy Cẩm Ý vệ Bách Hộ, và ta cũng coi là cung cấp. Sau khi nói xong liền đem một bản bổ nhiệm văn thư đưa cho Gia Cát Thần Toán. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán đang đột phá tiên thiên sau đó, liền đem mình muốn thực hành kế hoạch hồi báo cho huyện Thanh Thủy Phó Tổng đốc Tần Phương. Tần Phương lại đem cái kế hoạch này hồi báo cho thuộc về mình hệ phái quận Nam Sơn Chấn Đạo khiến cho Trịnh Chí Long. Trịnh Chí Long phê chuẩn Gia Cát Thần Toán kế hoạch. Cẩm Ý vệ tổng cộng chia làm là 4 đại phái hệ, theo thứ tự là Thanh Long hệ phái, Bạch Hổ hệ phái, Chu Tước hệ phái, Huyền Vũ hệ phái, những thứ này hệ phái người dẫn đầu dĩ nhiên chính là 4 đại thần sứ. Cái này 4 đại thần sứ chia cắt xử lý hoàng triều Đại Minh 18 lớn châu, mà U Châu chính là thuộc về Bạch Hổ hệ phái cùng Chu Tước hệ phái chung nhau quản lý lớn châu, Tần Phương chính là thuộc về Bạch Hổ hệ phái. Vốn là dựa theo Gia Cát Thần Toán lý lịch cùng cống hiến, là căn bản không với tăng lên tới huyện Thanh Thủy Cẩm Ý vệ Bách Hộ vị trí. Bất quá bởi vì Gia Cát Thần Toán là bởi vì Tần Phương mời chào tiến vào Bạch Hổ hệ phái, cho nên quận Nam Sơn Chấn Đạo khiến cho Trịnh Chí Long trực tiếp đem Gia Cát Thần Toán tăng lên tới Cẩm Ý vệ Bách Hộ vị trí, thay thế Phong Bất Bình giết Bách Hộ vị trí. Gia Cát Thần Toán có thể được cái này Bách Hộ vị trí, còn bởi vì là quận Nam Sơn phần lớn Cẩm Ý vệ người đều là thuộc về Bạch Hổ hệ phái, chỉ có vô cùng một số ít người thuộc về Chu Tước hệ phái. Chương 60 mời chào bắt đầu. Gia Cát Thần Toán nhận lấy bổ nhiệm văn thư, nói, vậy nhiều cảm ơn cây Tùng Bách Hộ. Tùng Sơn lão nhân nói, Gia Cát Bách Hộ, thỉnh cầu của ngươi phía trên đã phê xuống, ta nhất định sẽ tích cực phối hợp ngươi kế hoạch. Sau khi nói xong, Tùng Sơn lão nhân liền lấy ra một phần vật liệu đưa cho Gia Cát Thần Toán, nói, đây chính là ngươi muốn tư liệu. Gia Cát Thần Toán nhận lấy tư liệu, từ ống tay áo móc ra một khối thanh vân lệnh đưa cho Tùng Sơn lão nhân nói, đa tạ cây Tùng Bách Hộ. Ngươi cầm khối này thanh vân lệnh trực tiếp đi Thanh Vân Kiếm Tông, ta còn phải tiếp tục đi mời chào như nở dê người khác cờ, cũng không quá nhiều quấy rầy. Kể xong sau đó Gia Cát Thần Toán liền cầm tư liệu rời đi khách sạn, tìm một chỗ Gia Cát Thần Toán cẩn thận đem tư liệu nghiên cứu một chút. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị mời chào thành Thanh Vân 5 tiên thiên cường giả, cái này 5 ngày hôm nay cường giả người là Gia Cát Thần Toán lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, mỗi một người sau lưng đều có một cái câu chuyện. Chỉ cần bắt được những người này mạch đập mời chào bọn họ cũng không khó. Cái đầu tiên đúng vậy Triệu Thiết Trụ, người này thiết tượng xuất thân, nhưng thiên phú nhưng cực tốt, bị một vị giang hồ dị nhân thu làm đệ tử, truyền thụ hắn võ công. Ở đó vị giang hồ dị nhân sau khi chết hắn liền ở thành Thanh Vân lan lộn, trong ngày thường giúp người chế tạo đặc chế binh khí, không thu bạc, chuyên thu các loại đan dược tài nguyên, cuộc sống qua đầy đủ sung túc rất. Lần trước Lưu Dung đã qua mời chào hắn, liền cũng không có cửa để cho lưu tràn vào. Thứ hai là thiên thủ võ quán quán chủ Đào Thiên. Hắn cái này thiên thủ võ quán trước kia nghe nói mở ở U Châu thành lớn thành thiên thủ, ở thành thiên thủ bên trong, hắn cái này võ quán cũng coi là lớn nhất một cổ thế lực, nếu không cũng không dám kêu thiên thủ võ quán. Bất quá hắn năm đó thật giống như vô tình đắc tội U Châu đại phái Bách Ma Môn, bị gắng gượng ép cửa nát nhà tan, mình vậy trọng thương sau trốn chạy thành thiên thủ, đi tới thành Thanh Vân kiếm sống. Hơn nữa võ lâm hạ mẫu thân, chính là Bách Ma Môn môn chủ con gái xuất thân. Chẳng qua là sau đó rời đi Bách Ma Môn đi Hợp Hoan Tông bái sư học nghệ. Đào Thiên bây giờ xây lại thiên thủ võ quán, bởi vì là hắn cảnh giới tiên thiên thực lực, tới học võ đến thật đúng là không thiếu, cho nên vô luận là tài nguyên tu luyện vẫn là bạc hắn cũng không thiếu. Cái thứ ba khi bại khi thắng thành Thanh Vân tán tu Ngọc Lâm. Càng đánh càng thua không phải cái gì tốt nói, nhưng khi bại khi thắng nhưng là hình dung người kiên định bất khuất, bất quá cái từ này thả vào võ giả trên mình làm tước hiệu nhưng có chút không ổn. Bỏ mặc ngươi là khi bại khi thắng vẫn là càng đánh càng thua, đều không phải là cái gì tốt nói, dù sao có cái tước hiệu này liền chứng minh ngươi rất phế vật, thường xuyên thua. Ngọc Long thường xuyên nói là cái gì cùng cấp cho dù thắng được đối phương vậy không vinh dự, nếu không phải là vượt cấp khiêu chiến. Hắn lấy luyện mạch cảnh tu vi đi theo luyện tạng cảnh người đánh, tự nhiên một chàng cũng không thắng qua, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn làm không biết mệt, cho nên liền bị người gọi là khi bại khi thắng. Người thứ tư là cười bên trong dấu dao là tại như số mệnh Thái Thanh Tùng. Người này mặc dù là cười bên trong dấu dao, bất quá nói khó nghe, ở trên giang hồ có thể phối hợp ra mặt tới, cái nào không phải cười bên trong dấu dao, khẩu Phật tâm xả hạng người. Coi như là có chút danh tiếng tốt cao nhân tiền bối, ngươi biết hắn trong lòng nơi nghĩ cái gì sao? Lòng trong lòng ý định giết người, cười gương mặt nên, có thể ở trên giang hồ xông ra danh tiếng, loại này bất quá là trụ cột nhất đồ mà thôi. Chỉ bất quá Thái Thanh Tùng đem loại này được là làm quá rõ ràng, cho nên năm xưa mới bị gắn một cái tiếu lý tàng đào cái mũ. Thái Thanh Tùng làm người yêu thích rất kỳ quái, hắn thích vàng bạc châu báu, thích xa hoa hưởng thụ, nhà hắn phú quý lâu thành thành Thanh Vân một cảnh, toàn bộ lầu đều dùng ngói lưu ly bao trùm, bên trong lầu trang sức đều là vàng bạc ngọc thạch, ai đi nơi đó cũng biết cho người một loại nhà giàu mới nổi đập vào mặt cảm giác. Người thứ năm là kiếm công tử Hoa Mãn Lâu. Người này có thể nói là cả đời là kiếm. Nghe nói trên lưng nó thanh trường kiếm kia cho tới bây giờ cũng không có rời đi nàng thân thể ba thước xa. Cái này năm người chính là Gia Cắt Thần Toán dự định chiêu mộ năm người, chỉ cần đầu kỳ sở hảo Gia Cắt Thần Toán tin tưởng có rất lớn chắc chắn có thể đem cái này năm người chiêu mộ được. Rất nhanh Gia Cắt Thần Toán liền tìm được ngày thứ nhất đi tới thành Thanh Vân biết Phương Hạo. Tên này mặc dù chỉ có ra mặt cảnh giới tu vi, nhưng là hắn ở thành Thanh Vân nán lại khá hơn chút năm, đối với xanh lơ người Vân Thành và chuyện cùng nhược chỉ trường. Mang hắn đi nơi nào cũng có thể thuận lợi một chút. Phương Hạo vừa nhìn thấy Gia Cắt Thần Toán tới, hắn lập tức lộ ra một bộ sùng bái diễn cảm. Gia Cắt công tử, ngươi thật là chân nhân bất lộ tướng à? Lần này tới tìm tiểu nhân có gì phải làm, có chuyện gì ngài cứ gọi, chỉ cần là tiểu nhân có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa vậy vì đại nhân làm được. Gia Cắt Thần Toán cho Phương Hạo một viên tiểu hoàn đan cũng nói rõ ý đồ. Tiểu hoàn đan đối với bây giờ Gia Cắt Thần Toán mà nói đã không có trọng dụng. Cho nên cho Phương Hạo một cây Gia Cắt Thần Toán cũng không đau lòng. Phương Hoạt nhận lấy tiểu hoàn đan, thận trọng nói, đại nhân yên tâm, ngươi nói những người này ta đều biết, chuyện này liền giao cho tiểu nhân. Gia Cắt Thần Toán gật đầu một cái, đẩy cửa ra đi ra ngoài nói, phía trước dẫn đường, đi trước sẽ một hồi vậy thiên thủ võ quán đảo quán chủ. Phương Hạo gật đầu một cái, mang Gia Cắt Thần Toán một đường đi thành tây thiên thủ võ quán. Cái này thiên thủ võ quán diện tích không nhỏ, xem bên ngoài quy mô, ước chừng đã thông 4 cái nhà. Bên trong có thể chứa hơn 100 người đồng thời luyện võ. Lúc này giữa sân có ước chừng mấy chục dư danh đệ tử trẻ tuổi đang tập võ, nhỏ nhất chỉ có thất, 8 tuổi, lớn cũng không quá 20 chừng. Mà một người đại khái 4, 50 tuổi, tướng mạo đường đường trung niên võ giả đang ai cái cha xem, không ngừng chỉ bảo trước bọn họ sai lầm, người này dĩ nhiên chính là thiên thủ võ quán quán chủ Đào Thiên. Thật ra thì võ quán cái này được làm cũng không tốt làm, biết võ công rất nhiều, nhưng có thể mở võ quán dạy đệ tử lại không mấy cái. Sẽ luyện không biết dạy, cái này là rất nhiều võ giả cũng tồn tại vấn đề, cho nên thậm chí có chút võ giả cả đời cũng sẽ không thu học trò, không phải bọn họ không thu, mà là bọn họ thu cũng không biết dạy. Cái này cùng Gia Cắt Thần Toán kiếp trước như nhau, lão sư nghề nghiệp này cũng không phải người người cũng có thể làm, trình độ học vấn cao, cũng không gặp được là có thể thành là một người tốt lão sư. Gia Cắt Thần Toán bọn họ tiến vào trong võ quán, Đào Thiên đã giác, giống vậy hắn vậy cảm nhận được Gia Cắt Thần Toán trên mình nơi tản ra ngoài khí thế. Hoàn toàn không kém với hắn. Đào Thiên lập tức đi ra, chắp tay một cái nói, không biết hai vị lại ta cái này võ quán có gì phải làm à? Trước kia cũng có Thành Thanh Vân tiên thiên võ giả đem nhà mình đệ tử ném tới hắn nơi này, để cho hắn dạy một ít phương diện võ học cơ sở, dẫu sao hắn kinh nghiệm nhiều. Nhưng cái này hai vị một cái rõ ràng cho thấy người hầu, một cái tuổi tác mới hơn 20 tuổi, rõ ràng không giống như là loại người này. Nói thật tuổi trẻ như vậy tiên thiên võ giả hắn thật sự là lần đầu tiên thấy, trong lòng suy đoán liền càng thêm xác nhận, chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Gia Cát Thần Toán cười ha hả nói, ta tới là muốn mời Đào quán chủ cho nhà ta tiểu thư dốc sức. Đào Thiên ánh mắt híp một cái, không biết tiểu thư nhà ngươi là Võ Mị Nương. Chương 61, thành công. Đào Thiên quan sát một chút Gia Cát Thần Toán, võ tiểu thư, dưới quyền lại còn có các hạ cái này số một cường giả, thật là tại hạ kiến thức nông cạn. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi không biết sự việc còn có rất nhiều, không biết ngươi có bằng lòng hay không cho nhà ta tiểu thư dốc sức. Đào Thiên liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói, võ tiểu thư một phen ý tốt ta Đào Thiên tâm lĩnh, bất quá tại hạ là thật không muốn dính dấp đến Thanh Vân Kiếm Tông đấu tranh nội bộ chính giữa, các hạ mời ngươi trở về đi. Gia Cát Thần Toán cười lạnh nói, không muốn dính dấp vào Thanh Vân Kiếm Tông đấu tranh nội bộ chính giữa. Đào quan chủ, chuyện này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi đã dính dấp đến trong này tới. Đào Thiên sắc mặt biến đổi, ngươi có ý gì? Gia Cát Thần Toán nhìn diễn võ trường bên trong đông đảo đệ tử, nhàn nhạt nói, người này lắm mồm tạp, nói chuyện có thuận tiện hay không? Đào Thiên thật sâu nhìn Gia Cát Thần Toán một cái, đem Gia Cát Thần Toán hai người dẫn tới một gian phòng tiếp khách đâu, nói, các hạ, người sáng mắt không nói bóng gió, người rốt cuộc là ý gì? Gia Cát Thần Toán ngưng mắt nhìn Đào Thiên, nói, tại hạ Gia Cát Thần Toán, Đào quán chủ, ngươi đã từng là sự việc ta nhưng mà nghe nói qua. Ban đầu ngươi thiên thủ võ quán nhưng mà thành thiên thủ bên trong lớn nhất mấy cái một trong những thế lực, kết quả nhưng bởi vì là ngươi đắc tội trăm người của ma môn, bị gây ra cửa nát nhà tan, cuối cùng trọng thương chạy trốn tới cái này thành Thanh Vân. Ở thành Thanh Vân bên trong cho dù là bách ma môn cũng không dám làm ẩu, thật ra thì ngươi vốn có thể mai danh nhận tính, nhưng ngươi nhưng lại lần nữa khai trương một nhà võ quán, hơn nữa còn lấy tên đến thiên thủ võ quán, chuyện ban đầu, ngươi sợ rằng không như thế dễ dàng thì để xuống chứ. Nghe được Gia Cát Thần Toán nhắc tới ban đầu chuyện cũ, Đào Thiên trong mắt nhất thời đổi được một mảnh đỏ thẫm. Phá nhà diệt tộc, hắn cùng bách ma môn có thủ không đợi trời chung. Nhưng tiếc là hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, đối phương chính là U Châu xếp được cho danh hiệu đại phái, thủ hạ tiên thiên võ giả thì có mấy chục người, tông bên trong cửa lại là có chân vũ cảnh võ đạo tông sư ở đây, hắn một cái nho nhỏ võ quán quán chủ, theo như đối phương căn bản liền không phải là một cấp bậc tồn tại. Cho nên cho dù trong lòng sâu hận đối phương, Đào Thiên cũng chỉ có thể ở nơi này thành Thanh Vân bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng đúng như Gia Cát Thần Toán nói, hắn không cam lòng buông xuống hết thảy các thứ này, cho nên hắn mới dùng mình sau cùng tích góp ở thành Thương Sơn bên trong xây lại thiên thủ võ quán, hơn nữa vậy lấy giống nhau như đúc tên chữ. Gia Cát Thần Toán nhìn Đào Thiên cựu hận hình dáng, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Chỉ cần đối phương tâm lý còn có hận, cái này thì dễ làm. Đào Thiên lạnh lùng nói, Gia Cát công tử, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi nói những thứ này liền là muốn tới yết ta vết xẻo sao? Gia Cát Thần Toán lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta tới là muốn cho Đào quán chủ ngươi đề phòng, ngươi nếu là lấy là Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế vị trí tranh đoạt thật cùng ngươi không quan hệ mà nói, vậy ngươi sau này coi như xảy ra đại sự. Ngươi có ý gì? Gia Cát Thần Toán trầm giọng nói, Đào quán chủ ngươi hẳn biết, nhị công tử Võ Lâm số mâu thân chính là xuất thân Hợp Hoàn Tông, lại là bách ma môn môn chủ con gái. Nếu như đến khi Võ Lâm Hạo thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu, toàn bộ thành Thanh Vân nhất định sẽ thành là Hợp Hoan Tông và Bách Ma Môn phụ thuộc. Ban đầu ngươi có thể tránh được Bách Ma Môn đuổi giết đi tới thành Thanh Vân, ở chỗ này có Lao Tông chủ chấn giữ bọn họ tự nhiên không dám làm ẩu. Nhưng nếu là đến khi Võ Lâm Hạo kế vị Tông chủ, Hợp Hoan Tông cùng Bách Ma Môn hoàn toàn làm chủ thành Thương Sơn, ngươi nhận là ngươi còn có đường sống sao? Chuyện ban đầu ngươi không có quên, ta phỏng đoán trăm người của Ma Môn cũng không biết quên. Hơn nữa ngươi còn đem ngươi võ quán lấy tên là Thiên Thủ Võ Quán, đây chính là đối với Bách Ma Môn khiêu khích à, cuối cùng không có ai nguyện ý giữ lại một cái cừu hận người mình một mực ở bên cạnh mình. Ngươi nói đến khi đó, Bách Ma Môn có thể hay không vì chấm dứt hậu hoạn, hoàn toàn đem ngươi giải quyết. Đào Thiên mồ hôi lạnh trên đầu nhất thời liền chảy xuống. Mười mấy năm qua Thanh Vân Kiếm Tông vẫn luôn ở võ tử tư dưới sự che chở giữ trung lập, U Châu tất cả lớn võ lâm tông môn cũng không dám tới nơi này gây chuyện. Cho nên hắn cũng chỉ bỏ quên một điểm này. Nhưng bây giờ đi qua Gia Cát Thần Toán vừa nói như vậy hắn mới suy nghĩ ra, bây giờ thành Thanh Vân đích xác là an toàn, nhưng sau này coi như nói không chừng. Bất quá Đào Thiên nhưng vẫn là không có đáp ứng, hắn chấn định một chút nói, bất quá cho dù như vậy, ta cũng không cần phải gia nhập võ tiểu thư dưới quyền. Nói khó nghe, tại tất cả người thừa kế chính giữa, võ tiểu thư thực lực là yếu nhất, ta nếu như gia nhập đại công tử thủ hạ, bọn họ đoạt được tông chủ vị có khả năng nếu so với võ tiểu thư tới được cao. Dù sao chỉ cần không để cho võ Lâm Hạo Thành là thành chủ, ta đầu phục ai đều giống nhau, cần gì phải đi đầu dựa vào thực lực yếu nhất võ tiểu thư. Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, không phải vậy, Đào Quán Chủ, ngươi đem U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực tưởng tượng quá đơn giản. U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực mặc dù trong ngày thường nhất định sẽ có va chạm, nhưng ở không bị thương đạt tới lợi ích trong chuyện, bọn họ vẫn sẽ cho đối phương mặt mũi. Cho dù võ lâm hạo không có được làm tông chủ, nhưng chỉ cần Bách Ma Môn muốn ngươi tánh mạng, chỉ cần cùng người khác nói một tiếng, vô luận là thế lực kia chiếm cứ Thanh Vân Kiếm Tông thành Thanh Vân, bọn họ cũng biết cho Bách Ma Môn một cái mặt mũi. Cho nên nói, trừ sau lưng không có U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực bối cảnh võ mị nương đảm nhiệm tông chủ, những thứ khác ngươi lựa chọn ai cũng đều là không an toàn. Dĩ nhiên ngươi nếu không phải tin tưởng tại hạ nói, ngươi giống vậy cũng có thể gia nhập đại công tử bọn họ dưới quyền, tại hạ xoay người rời đi. Đào Thiên giấy rùa suy nghĩ hồi lâu, Gia Cát Thần Toán nói có lý có theo, để cho hắn không thể không tin tưởng. Nếu như lựa chọn sai rồi, hắn Đào Thiên nơi phải bỏ ra nhưng mà mình tánh mạng. Hồi lâu sau đó, Đào Thiên tựa như suy nghĩ ra liền cái gì, thấp giọng hỏi, Gia Cát công tử, ngươi để cho ta lựa chọn võ tiểu thư cũng có thể, không quá ta thật sự là không nhìn ra, võ tiểu thư đến dựa vào cái gì nói có thể đoạt được cái này tông chủ vị. Người phụ nữ vốn là ở phía trước thiên ưu thế thượng xoa người đàn ông một đầu, huống chi thủ hạ nàng thế lực, cùng đại công tử và nhị công tử bọn họ nhưng mà kém quá xa. Ha ha, dựa vào cái gì? Gia Cát Thần Toán chỉ mình nói, chỉ bằng ta Gia Cát Thần Toán giúp nàng. Gia Cát Thần Toán nói năng có khí phách, đây không phải là tự phụ, mà là tự tin. Đào Thiên sững sốt một chút, rồi sau đó vui vẻ cười to nói, được. Vậy ta liền gia nhập võ tiểu thư dưới quyền. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại là đem Gia Cát Thần Toán gây ra sững sốt một chút. Gia Cát Thần Toán nguyên bản lấy là phải đem Tùng Sơn lão nhân đã gia nhập võ mị nương dưới quyền chuyện nói ra, lại đem võ mị nương tại sao có thể đoạt được tông chủ nói ra, không nghĩ tới Đào Thiên đáp ứng lưu loát dứt khoát như vậy. Nhìn thấu Gia Cát Thần Toán suy nghĩ, Đào Thiên cười khổ nói thật, ta đến bây giờ vậy không thể nào tin được võ tiểu thư có thể đoạt được chức thành chủ. Bất quá Gia Cát công tử ngươi theo như lời, không chọn võ tiểu thư, ta cũng không có người khác có thể chọn, huống chi ta mặc dù không tin tưởng võ tiểu thư, nhưng ta tin tưởng ngươi. Chương 62, binh khí cấp bậc. 20 tuổi ra mặt tiên thiên cường giả không phải là kẻ ngu, ngươi nếu có lòng tin, vậy ta liền theo ngươi cùng nhau đánh bạc một lần. Gia Cát Thần Toán vô Đào Thiên bả vai nói, Đào Quán Chủ ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi là sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Gia Cát công tử, vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Nếu quyết định chủ ý muốn đưa vào võ mị nương giới quyền, Đào Thiên vậy rất nhanh tiến vào nhân vật chính giữa. Gia Cát Thần Toán nói, võ tiểu thư dưới quyền cường giả vẫn là quá ít một chút, tiên thiên võ giả tổng cộng liền 4 cái còn chưa đủ dùng, cho nên ta dự định đi kêu thêm ôm mấy người, cái kế tiếp ta chuẩn bị đi tìm Triệu Thiết Trụ. Đào Thiên trầm giọng nói, Triệu Thiết Trụ ta đánh giao đến, ta cái này trong võ quán binh khí cơ hồ đều là từ Triệu Thiết Trụ trong lò rèn đặt mua. Tay nghề hắn mặc dù không như những cái kia có thể chế tạo ra hoàng cấp binh khí luyện khí đại sư, nhưng tất cả kinh tay hắn chế tạo binh khí, thậm chí muốn so với triều đình một ít tinh chế nhân cấp binh khí còn tốt hơn. Gia Cát Thần Toán gật đầu, nếu là như vậy Triệu Thiết Trụ ở luyện khí phương diện thực lực còn thật không tệ, còn kém một bước là có thể được gọi là đại sư. Binh khí phân là thiên địa huyền hoàng nhân 5 cấp bậc, nhưng trong giang hồ chân chính có thể vào đẳng cấp binh khí, nhưng là ít chi lại càng ít. Có thể nhập đẳng cấp binh khí, đều là cái loại đó thiên hạ chỉ lần này một cái, hơn nữa có chuyên thuộc với tên mình binh khí, hơn nữa còn có các loại chỗ kỳ dị. Gia Cát Thần Toán binh khí Thu Xương Kiếm, cũng là một cái nhân cấp binh khí. Có thể chế tạo ra một chuôi nhân cấp binh khí, vậy thì có thể gọi là luyện khí sư. Chế tạo một chuôi hoàng cấp binh khí, vậy thì có thể cũng coi là luyện khí đại sư. Chế tạo một chuôi huyền cấp binh khí, vậy thì có thể cũng coi là luyện khí tông sư. Chế tạo một chuôi địa cấp binh khí, vậy thì có thể cũng coi là luyện khí đại tông sư. Chế tạo một chuôi thiên cấp binh khí, vậy thì có thể cũng coi là khí thần. Dĩ nhiên toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh cũng không có mấy khí thần. Triệu Thiết Trụ mặc dù còn không phải là luyện khí đại sư, nhưng tay nghề hắn đã không sai biệt lắm đến gần, thiếu cũng chỉ là một kiện thành danh làm mà thôi. Mà vào đẳng cấp binh khí dưới còn có không vào đẳng cấp binh khí, những binh khí này chỉ có thể coi như là phổ thông đao binh. Đào Quán Chủ, vậy Triệu Thiết Trụ nóng nảy như thế nào? Có khả năng hay không bị ta mời chào được? Gia Cát Thần Toán hỏi. Đào Thiên trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu nói, rất khó. Triệu Thiết Trụ người này nói rất hay liền kêu thật thà, nói không tốt liền kêu tử tâm nhãn, đối với chiến đấu hắn không có hứng thú gì, hắn chỉ đánh nhau tạo binh khí cảm thấy hứng thú. Hắn tu luyện là một môn tên là luyện thiết thủ võ công, lấy hệ lửa nội công đem một đôi bàn tay thịt rèn luyện vô địch, đại thành lúc thậm chí có thể dòng kim luyện thiết, cho nên bị thành là luyện thiết thủ. Hắn đang cùng người lúc tỉ thí dùng môn võ công này dùng nhiều nhất, vì chính là phải mau sớm cắt mất đối phương binh khí, sau đó mau chút kết thúc chiến đấu. Đợi đến cuối cùng hắn còn như đối với tay nói để cho người ta đi hắn nơi đó chế tạo lần nữa binh khí, giá cả 20%, bảo đảm sẽ không như vậy dễ dàng liền bị cắt mất. Nghe được Đào Thiên như thế nói, Gia Cát Thần Toán nhất thời lộ ra cổ quái thần sắc. Dựa theo hắn theo như lời, cái này Triệu Thiết Trụ đích xác là một cái người rất có ý tứ, cắt đứt người ta binh khí còn muốn đi nhà mình ôm làm ăn, phỏng đoán những cái kia thua ở người hắn cũng có chút khóc cười không được. Nếu như vậy, vậy chúng ta trước hết đi sẽ gặp hắn đi. Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát công tử xin chờ một chút, ta trước đem trong võ quán học viên cũng xử lý xong. Đào Thiên nói. Hắn bỗng nhiên gia nhập võ mị nương giới quyền. Cái này thiên thủ võ quán ít nhất là tạm thời không thể nào lại xử lý, hắn những học trò kia cửa, dĩ nhiên cũng phải giải thích một chút mới được, dẫu sao người ta cũng đều là cầm tiền mới vào người võ quán học võ công. Đến khi Đào Thiên đem các đồ đệ của hắn cũng đánh sau khi đi, hắn ở phía trước dẫn đường, đi tới Triệu Thiết Trụ mở sạp binh khí cửa. Triệu Thiết Trụ lái sạp binh khí hết sức đơn sơ, thậm chí đều không thể kêu sạp binh khí, còn không bằng kêu tiệm thợ rèn tới càng vừa làm. Hơn 10 trượng cửa hàng ngay cả một tên chữ cũng không có. Cửa rộng mở, thất, tám cái lò thợ rèn dựa vào ở bên trái, trên mặt đất bừa bộn để các loại mỏ sát, mà bên phải trên tường chính là treo đầy các loại các dạng binh khí. Nếu như đem những binh khí này đổi thành các loại nông cụ, cái này người diễn chính là một nhà tiệm thợ rèn. Lúc này trong sạp binh khí một người chừng 30 tới tuổi, thân hình cao lớn chàng trai hán tử đang cơ múa búa sắt chế tạo trước một thanh kiếm phôi, hắn ở trần, lộ ra cầu kết bắp thịt, lộ vẻ được hết sức uy mãnh. Hắn bên người chỉ có hai người trẻ tuổi học nghề đang cho hắn chống phong, điền liệu trợ thủ, mà một người khác học nghề thì ở một bên chiêu đãi quý khách. Đừng xem Triệu Thiết Trụ cái này tiệm thợ rèn bề ngoài chưa ra hình dáng gì, nhưng cái này quý khách cũng đều là nối liền không dứt, cơ hồ cũng chưa có đoạn tuyệt thời điểm. Hơn nữa Triệu Thiết Trụ nơi này binh khí giá cả có thể không tiện nghi, tầm thường một chuôi nhân cấp trưởng kiếm liền giá trị vạn hai, hơn nữa cũng không trả giá, một bộ người có thích mua hay không dáng điệu. Triệu Thiết Trụ có thể nói là cái này thành Thanh Vân bên trong tốt nhất luyện khí sư, binh khí đối với một người võ giả mà nói đó nhất định chính là sinh mạng thứ hai. Triệu Thiết Trụ nơi tạo ra đồ vậy tiếng đồn tự nhiên không cần nhiều lời, những võ giả này coi như là nghèo đi nữa, cũng phải đem mua binh khí tiền toàn đi ra, ở phương diện này, cũng không có người sẽ keo kiệt. Đứng ở sạp binh khí cửa quan sát nửa ngày, Gia Cát Thần Toán kinh ngạc nói, cái này Triệu Thiết Trụ sạp binh khí làm ăn tốt như vậy. Hắn làm sao không gây ra tốt một chút cửa hàng mặt tiền mời thêm mấy người tới. Như vậy há chẳng phải là kiếm nhiều hơn. Đào Thiên cười khổ nói, Gia Cát công tử có chỗ không biết, cái này Triệu Thiết Trụ kiếm tiền độ không chậm, nhưng tiêu tiền độ nhưng mà nhanh hơn. Xưa nay cái này luyện khí sư cùng luyện đan sư chính là nhất phí tiền nhân vật, luyện đan sư còn có thể tốt một chút, một ít đan dược dựa theo đan phương luyện chế tỷ lệ thất bại rất nhỏ. Nhưng cái này luyện khí sư có thể không giống nhau. Muốn chế tạo ra một chuôi nhập phẩm cấp binh khí cũng không dễ dàng, mỗi một chuôi nhập phẩm cấp binh khí cũng đều là độc nhất vô nhị. Coi như là luyện khí đại sư có thể luyện ra một chuôi tới, nhưng ngươi nếu để cho hắn lại dựa theo nguyên dạng luyện ra chuôi thứ hai, hai người này nhất định sẽ sinh nhất định biến hóa, không thể nào giống như đan dược như nhau, chỉ cần dựa theo đan phương luyện chế dược liệu liền giống nhau như lúc. Cho nên cái này Triệu Thiết Trụ kiếm được tiền đều bị hắn mua được các loại quý trọng mỏ sắt muốn chế tạo một chuôi chân chính nhập phẩm cấp binh khí. Đáng tiếc hắn vẫn không có thành công, hơn nữa hắn trong ngày thường còn cần mua một ít dùng tu luyện tài nguyên, cái này cũng còn dư lại không dưới bao nhiêu tiền đi làm cửa hàng của hắn. Dù sao Triệu Thiết Trụ tên của người này thanh ở thành Thanh Vân ai cũng biết, cũng không cần làm nhiều như vậy mặt ngoài đồ. Gia Cát Thần Toán các người đứng ở sạp binh khí cửa nửa ngày, đến khi Triệu Thiết Trụ cầm trong tay kiếm phôi hoàn toàn chế tạo xong sau đó, bọn họ mới đi vào. Thấy Đào Thiên, Triệu Thiết Trụ đại đại liệt liệt nói, lão đào. Lần trước ngươi vậy võ quán không phải mới từ ta nơi này định một nhóm binh khí, làm sao bây giờ còn muốn? Chương 63, 10 chiêu ước hẹn. Đào Thiên lắc lắc đầu nói, không phải ta tìm ngươi, mà là vị này Gia Cát công tử tìm ngươi. Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái nói, tại hạ Gia Cát Thần Toán, gặp qua Triệu huynh. Gia Cát Thần Toán. Triệu Thiết Trụ nhất thời nhíu mày một cái, Gia Cát Thần Toán danh tiếng hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, hắn đến tìm mình làm mà. Không biết Gia Cát công tử tìm ta có chuyện gì? Triệu Thiết Trụ cũng hướng Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái, giọng rất khách khí. Nhìn đối phương tuổi tác không lớn, đã là tiên thiên cường giả, tương lai thành liền không thể giới hạn, Triệu Thiết Trụ vậy không muốn trêu chọc người ta. Gia Cát Thần Toán cười cười nói, rất đơn giản, ta muốn mời Triệu huynh đến Võ tiểu thư dưới quyền, đến lúc đó Triệu huynh luyện khí sử dụng vật liệu, Võ tiểu thư đều có thể bao. Nghe lời này một cái, Triệu Thiết Trụ giọng cũng sẽ không khách khí, trực tiếp nói, xin lỗi, ta Triệu Thiết Trụ chính là một thiết tượng, chỉ muốn thật tốt rèn sát, Thanh Vân Kiếm Tông bên trong lục đục với nhau ta không xen vào, Gia Cát công tử mời ngươi trở về đi. Gia Cát Thần Toán trầm giọng nói, Triệu huynh, loại chuyện này không phải ngươi nói không xen vào là được. Lấy ngươi thực lực ở nơi này thành Thanh Vân bên trong đã coi như là một phương nhân vật, tương lai ngươi nhất định phải lựa chọn đứng đội, tránh ngươi là không tránh khỏi. Triệu Thiết Chủ cười lạnh nói, chuyện tương lai nói sau, dù sao bây giờ ta ai cũng không cùng. Vậy thì xin lỗi, tại hạ chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn phi thường. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, ngươi muốn thế nào? Gia Cát Thần Toán chỉ sạp binh khí nói, ngươi nếu không phải đáp ứng, ta liền đứng ở chỗ này không đi, ngươi tới một cái quý khách, ta liền đuổi chạy một cái. Ngươi phải tin tưởng, ta có thực lực này. Gia Cát Thần Toán. Ngươi thật là quá vô sỉ. Triệu Thiết Trụ bị tức sắc mặt đỏ bừng. Gia Cát Thần Toán thân là tiên thiên võ giả, hắn đương nhiên là có bản lĩnh này. Nếu để cho Gia Cát Thần Toán làm như vậy, hắn binh khí này chả sợ là đừng nghĩ khai trương. Gia Cát Thần Toán sau lưng Đào Thiên và Phương Hạo cũng là ngây ngẩn nhìn Gia Cát Thần Toán, không nghĩ tới hắn lại nghĩ ra một cái như vậy thất đức chiêu số tới, cái này cũng có phần có chút quá bị ổi liền điểm chứ. Gia Cát Thần Toán nói, Triệu huynh, ta cái này đã đủ khách khí, trên giang hồ so ta cái này còn không biết xấu hổ người thủ đoạn, nhưng mà nhiều lắm. Triệu Thiết Trụ tức giận tay cũng run lẩy bẩy, Gia Cát Thần Toán. Loại chuyện này ngươi cũng làm được, ngươi còn có xấu hổ hay không? Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, Triệu huynh, ở trên giang hồ phối hợp, hẳn không có mấy người là dựa vào mặt ăn cơm, người trên giang hồ vậy chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Lần này Triệu Thiết Trụ nhất thời liền nói không ra lời. Người ta cũng rõ ràng không biết xấu hổ, mình còn có thể thế nào. Đây là Gia Cát Thần Toán đông nhiên nói, như vậy đi Triệu huynh, ta cũng không muốn quá mức ép ngươi, chúng ta lập một cái đánh cuộc, bây giờ chúng ta đấu lần trước trận, ta tại chỗ không nhúc nhích, trong 10 chiêu ngươi nếu là có thể để cho ta di chuyển nửa bước, ta xoay người liền đi. Nếu như không thể, ngươi đáp ứng gia nhập Võ tiểu thư dưới quyền như thế nào? Triệu Thiết Trụ trong lòng tính toán hai bên thực lực, mặc dù Gia Cát Thần Toán 20 tuổi ra mặt liền trở thành tiên thiên cường giả. Thực lực khẳng định không kém. Để cho mình đi đánh bại Gia Cát Thần Toán có thể có một ít độ khó, nhưng là chẳng qua là muốn ở trong 10 chiêu ép Gia Cát Thần Toán di chuyển nửa bước, điểm này hắn tin tưởng mình vẫn có thể làm được. Phải, đánh cuộc này ta tiếp nhận. Triệu Thiết Trụ đáp ứng một tiếng. Gia Cát Thần Toán cười híp mắt nói, vậy Triệu huynh ngươi tìm một chỗ đi, ở nơi này trên đường chính người đến người đi cũng không tốt. Vốn là thành Thanh Vân người đi trên đường phố cũng không thiếu, hơn nữa tới Triệu Thiết Trụ nơi này mua binh khí võ giả. Hai người nói chuyện đoạn này thời gian, người chung quanh thì càng nhiều. Triệu Thiết Trụ hừ lạnh một tiếng nói, A Thần, đem cửa hàng cửa đóng lại, chúng ta đi hậu viện. Một người tiểu học đồ lập tức đem sạp binh khí cửa đóng lại, những người còn lại chính là đi theo Triệu Thiết Trụ đi tới hậu viện. Sạp binh khí hậu viện vốn là vì sắp xếp một ít mỏ sắt vật liệu chuẩn bị, có chừng 100 bước dài rộng, hơn nữa Gia Cát Thần Toán đánh cuộc là hắn không thể di chuyển. Dài như vậy địa phương đủ hai người tỉ thí dùng. Gia Cát Thần Toán đứng yên. Ở dưới chân dùng thu xương kiếm vẽ một cái theo sát chân vòng tròn, tốt lắm Triệu huynh, ngươi có thể ra tay. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Triệu Thiết Trụ hai tay bỗng nhiên đổi được nám đen đỏ thấm một mảnh, nóng bỏng nhiệt lực từ trong đó tán ra, lộ vẻ được cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là Triệu Thiết Trụ độc môn tuyệt kỹ luyện thiết thủ, đao kiếm tầm thường bị hắn một nặn lúc này liền sẽ gãy lịa. Đang chiến đấu lúc Triệu Thiết Trụ luôn là đem đối phương binh khí cho làm gãy, cũng không hoàn toàn là vì mình làm ăn. Mà đồng dạng là không muốn thật theo như đối phương liều chết. Nếu không một khi tới thật, hắn cái này luyện thiết thủ một kích là có thể đem đối phương cho trọng thương, uy lực hết sức khủng bố. Triệu Thiết Trụ một trưởng hướng Gia Cát Thần Toán đánh tới, luyện thiết thủ trên cường đại kia nhiệt lực phảng phất là một tòa lò luyện vậy, hướng Gia Cát Thần Toán nện xuống. Nhưng Gia Cát Thần Toán cũng không hoảng không vội vàng, trong tay thu xương kiếm nhìn như nhẹ bỗng đâm ra, nhưng lại mang một cổ lực lượng lớn chém ở Triệu Thiết Trụ luyện thiết thủ trên, mang ra khỏi đại cổ sao hỏa. Bàn tay và thân kiếm làm bạn bây giờ, lại ra một tiếng thật giống như nổ giống vậy vang tiếng rên. Dưới một kiếm này, Triệu Thiết Trụ nhất thời cũng cảm giác được một cổ lực lượng lớn tấn công tới, để cho hắn cảm giác đối phương dùng không phải lấy nhẹ linh mau lẹ nổi danh trường kiếm, mà là một chuôi là thế đại lực trầm quan đao. Gia Cát Thần Toán khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, mình tử hà thần công đã viên mãn. Hắn lực lượng không phải không lớn, chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán vẫn luôn thờ phượng một chút, ra lực nhỏ nhất khí, tạo thành lớn nhất tổn thương. Rõ ràng có thể công kích nhược điểm của đối phương tử huyệt, nhưng hết lần này tới lần khác muốn chính diện đón đỡ đối phương công kích, cùng người ta cứng đối cứng, vậy không kêu cứng mãnh, vậy kêu là có bệnh. Nhưng giống vậy lấy ra các thần toán lực lượng bây giờ, vậy giống vậy không sợ cùng người cứng đối cứng. Triệu Thiết Trụ một kích không đắc thủ, hai tay điên cuồng huy động, chung quanh hắn mấy bước khoảng cách thật là thành một cái lò lửa lớn, ở luyện thiết thủ điên cuồng công kích hạ mang theo một cổ sóng nhiệt, thậm chí còn có sao hỏa văng tung tóe bạo ra, sợ vậy hắn vậy mấy cái tiểu học đồ vội vàng đem trong sân một ít chân quý mỏ sắt lấy ra. Những bảo bối này nếu là bị thương, sư phụ có thể lột bọn họ ra, mặc dù nói đây là Triệu Thiết Trụ mình tạo thành. Gia Cát Thần Toán không có phân nửa né tránh, thu xương kiếm lên lóe sáng kiếm mang bạo ra, động tác nhìn như chậm chạp, đâu ra đấy, nhưng mỗi một kiếm nhưng cũng có thể vừa vặn rơi vào Triệu Thiết Trụ luyện thiết thủ trên, để cho hắn không có một trưởng có thể rơi vào trước người mình ba thước đất, thiếu chút nữa không đem Triệu Thiết Trụ cho biệt hộp máu. Thật ra thì ở Gia Cát Thần Toán xem ra, cái này Triệu Thiết Trụ ưu điểm có nhược điểm đều rất rõ ràng. Ưu điểm vừa lại chính là hắn luyện thiết thủ uy lực tương đối khủng bố. Gia Cát Thần Toán coi như là dựa vào viên mãn cấp bậc Tử Hà Thần Công mang tới lực lượng mới dám cùng hắn cứng trọi cứng. Chương 64, Chiến. Hơn nữa trong tay hắn thu xương kiếm cũng là chiếm tiện nghi lớn, nếu không phải Gia Cát Thần Toán cầm không phải thu xương kiếm, mà là những thứ khác trường kiếm, sợ rằng ngăn cản không được vỗ tay sẽ bị luyện thiết thủ cho miễn cưỡng đoạt đi. Hệ thống làm ra sản phẩm, quả nhiên là tinh phẩm à. Mà đây Triệu Thiết Trụ nhược điểm vừa vặn cũng ở đây luyện thiết thủ trên. Cái này cái gọi là luyện thiết thủ cho Gia Cát Thần Toán cảm giác chính là thiết sa trưởng tăng cường bản, hơn nữa Triệu Thiết Trụ quá mức chú trọng với hắn cái này hai luyện thiết thủ tu luyện, đưa đến thân pháp của hắn, trưởng pháp cái gì cũng lơ là bình thường, thậm chí còn không bằng một cái hậu thiên võ giả tuyệt diệu. Bên này Triệu Thiết Trụ càng đánh mồ hôi trên trán thì càng nhiều, mà phía dưới Phương Hạo nhưng là đã bắt đầu hô to, 10 chiêu đến. 10 chiêu đã đến, cái này đều đã 13 chiêu. Triệu Thiết Trụ chán nản dừng tay, 10 chiêu đã qua. Hắn lại thật để cho Gia Cát Thần Toán di chuyển nửa phần thực lực cũng không có. Bất quá ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn nhìn Gia Cát Thần Toán trong tay thu xương kiếm, thất thanh nói, kiếm ngươi là hoàng cấp binh khí. Mới vừa tỉ thí thời điểm hắn còn không để ý, bây giờ hắn mới nhớ, có thể đón đỡ hắn hơn 10 trưởng luyện thiết thủ binh khí, khẳng định không thể nào là phổ thông binh khí. Ta thanh kiếm này không phải hoàng cấp binh khí, chẳng qua là một cái nhân cấp đứng đầu binh khí. Gia Cát Thần Toán nhìn Triệu Thiết Trụ, không hiểu hắn tại sao như thế kích động. Triệu Thiết Trụ đôi mắt sáng lên nhìn Gia Cát Thần Toán trong tay thu xương kiếm, Gia Cát công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng đem ngươi kiếm trong tay tiếp ta nghiên cứu mấy ngày, ta không nói hai lời, lập tức cùng ngươi rời đi. Gia Cát Thần Toán sững sốt một chút, nói, để cho ngươi nghiên cứu mấy ngày dĩ nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi muốn mượn ta thu xương kiếm làm gì dùng. Triệu Thiết Trụ hưng phấn nói, đương nhiên là dùng để chuyên nghiên cứu thanh kiếm này chế tạo phương thức, nghiên cứu một chút vị đại sư này là làm sao chế tạo thành công cái này đem thu xương kiếm. Ta đã từng đã thử vô số lần đi chế tạo một chuôi hoàng cấp binh khí, đáng tiếc nhưng đều thất bại, cho nên ta vẫn muốn khoảng cách gần học hỏi một chút một chuôi hoàng cấp binh khí. Mặc dù ngươi thanh binh khí này là hoàng cấp binh khí, nhưng là có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu mà không tổn. Món binh khí này tuyệt đối vượt qua cao cấp nhân cấp binh khí, cho nên ta muốn nghiên cứu một chút cái này đem binh khí rèn luyện thủ pháp. Triệu Thiết Trụ muốn có được một chuôi hoàng cấp binh khí nghiên cứu một chút đã suy nghĩ thời gian thật dài, đáng tiếc hắn nhưng vẫn cũng không tìm được cơ hội. Ở vào đẳng cấp binh khí chính giữa, mặc dù hoàng cấp binh khí chẳng qua là cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng không phải tốt như vậy có. Chỉ có luyện khí đại sư mới có thể luyện chế được vào đẳng cấp binh khí, mỗi một kiện cũng đều là độc nhất vô nhị, hàng năm sản lượng đặc biệt thấp, cho dù là một vị sản lượng cao luyện khí đại sư, hàng năm tác phẩm vậy tuyệt đối sẽ không qua ba cái. Huống chi muốn luyện chế huyền cấp, địa cấp thậm chí là thiên cơ binh khí, bọn họ hao phí thời gian càng nhiều, từ tưởng tượng đến tìm vật liệu. Một vị luyện khí đại sư thậm chí có thể vì mình tác phẩm hao phí cả đời thời gian. Cho nên trên giang hồ hàng năm sản xuất ra vào đẳng cấp binh khí, thật là ít đến đáng thương, mọi người có binh khí, phần lớn đều là trước kia truyền thừa xuống. Dẫu sao người sẽ chết, nhưng binh khí vậy dưới tình huống cũng không biết làm tổn hại. Ở toàn bộ thành Thanh Vân, chỉ có Thanh Vân kiếm tông tông chủ võ tử tư binh khí nghe nói là một chuôi huyền cấp thượng phẩm binh khí. Mà U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực truyền thừa trên trăm năm, trong tay hoàng cấp binh khí không nhiều. Nhưng lại vậy tuyệt đối không thiếu, đáng tiếc Triệu Thiết Trụ cùng bọn họ có thể không có quan hệ gì, muốn mượn vậy không mượn được. Gia Cát Thần Toán thanh binh khí này mặc dù không có đến hoàng cấp, nhưng tuyệt đối vượt qua nhân cấp phạm vi, vừa vặn có thể dùng để làm nghiên cứu. Nếu như biết Triệu Thiết Trụ chỉ cần phải nghiên cứu một chút hắn thu xương kiếm liền có thể đáp ứng gia nhập võ mị nương giới quyền, Gia Cát Thần Toán thì cũng không cần phí khí lực lớn như vậy đi khích tướng Triệu Thiết Trụ sau đó cùng hắn đánh cuộc. Đi thôi. Phía dưới chúng ta đi tìm vị kia khi bại khi thắng Ngọc Lâm đi. Triệu Thiết Trụ cùng Đào Thiên cũng chưa có tiếp xúc qua cái này Ngọc Lâm, không biết hắn ở địa phương nào, bất quá có cách Hạo ở ngược lại là rất đơn giản. Hắn ở nơi này thành Thanh Vân bên trong bạn bè không tốt rất nhiều, chỉ chốc lát liền đánh nghe ra. Công tử, cái này Ngọc Lâm đang đường Đông Bình bên trong tiểu lâu uống rượu, chúng ta bây giờ trực tiếp chạy tới là được. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, mang cả đám đi đường Đông Bình. Phương Hạo nói Ngọc Lâm là ở một tòa nhà hàng, thật ra thì vậy căn bản chính là một gian thấp lùn quán rượu nhỏ mà thôi. Chỗ này coi như là tầm thường hậu thiên võ giả cũng không muốn tới, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Ngọc Lâm thân là tiên thiên võ giả, nhưng ở chỗ này uống sức lực. Ngọc Lâm ước chừng hơn 40 tuổi, trên mặt râu ria sồm xoàm, lộ vẻ được hết sức lôi thôi. Hắn bên người để một hớp đen thui trường đao, mình chính là bưng một bầu rượu hâm liền cái này một đĩa năm thơm đậu tằm và nước muối đậu phộng rang, uống hết sức thích ý. Gia Cát Thần Toán bọn họ ba người tới, Ngọc Lâm đương nhiên là sớm cũng cảm giác được bọn họ trên thân ba người tán ra, thuộc về tiên thiên võ giả hơi thở. Bất quá hắn nhưng là tựa như không thấy vậy, vẫn như cũ là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Gia Cát Thần Toán cất cao giọng nói, Ngọc Huynh, tại hạ Gia Cát Thần Toán, đại biểu võ mị nương võ tiểu thư tới mời người cùng chung cộng sự. Ngọc Lâm lười biếng đem một bầu rượu hâm tất cả đều uống cạn, lúc này mới nói, lão tử cũng mặc kệ ngươi là đại biểu ai tới, ngươi nếu có thể đem lão tử đánh phục, ngươi để cho lão tử cái gì, lão tử liền làm cái đó. Gia Cát Thần Toán đã sớm đem Ngọc Lâm tài liệu hiểu tường tế tế rồi, ở thành Thanh Vân trong muốn mời chào Ngọc Lâm có thể là đơn giản nhất. Người này chính là một hồn người một cái, dùng quả đấm nói chuyện ngược lại là so cái gì cũng tốt khiến cho, chỉ cần ngươi có thể ở cùng cấp bên trong đánh hắn, nghĩ như vậy muốn mời ôm hắn, trên căn bản liền không vấn đề gì. Nhưng là người này thực lực cực mạnh, ở trong thành Thanh Vân muốn ở cùng cấp bên trong đánh hắn nói rất khó. Gia Cát Thần Toán híp mắt nói, chỉ cần ta đem ngươi khuất phục, ngươi thật cái gì đều nghe ta. Đương nhiên biết. Lao tử nói chuyện từ trước đến giờ là một ngụm nước miếng một cái đinh mà. Tốt lắm, chiến. Bất quá đi ra ngoài đánh đi, đem người ta ông chủ quán rượu đánh hư, đây có thể sẽ không tốt. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói. Ngọc Lâm nói, dĩ nhiên muốn đi ra ngoài, ở chỗ này đánh Lao tử có thể không thi triển được. Chỗ này quán rượu nhà địa phương vốn là tương đối vắng vẻ, không có người nào, Phương Hạo lại đi ra ngoài đem đi ngang qua người đi đường cho xua tan, là hai người dành ra địa phương tới. Gia Cát Thần Toán đứng yên, Ngọc Lâm rút ra bên người hắn trường đao. Đó là một chuôi tương tự chém ngựa dao kiểu trường đao, chỉ là không có chém ngựa dao như vậy dáng dấp cán đao. Cầm trong tay dao, Ngọc Lâm trên người khí thế nhất thời liền xanh biến hóa. Từ lúc đầu chán trường tăng thương, đổi được vô cùng sắc bén, tựa như hắn chính là trong tay hắn cầm chuôi này chém ngựa dao như nhau, vô cùng lẫm liệt sắc bén. Một tiếng quát chói tai, Ngọc Lâm đã ra tay, trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến đao ảnh cũng đã đem Gia Cát Thần Toán cho chìm ngập. Phía sau xem cuộc chiến Đào Thiên cùng Triệu Thiết Trụ nhất thời sắc mặt biến đổi. Chương 65, liền thu ba người. Cùng là thành Thanh Vân tiên thiên võ giả, bọn họ cho dù không cùng Ngọc Lâm đã giao thủ, nhưng vậy xem qua hắn ra tay. Nhưng hôm nay Ngọc Lâm cùng dĩ vãng Ngọc Lâm có thể quá không giống nhau, vô luận là trên người khí thế vẫn là vậy động trời đao ảnh, đều tốt tựa như đổi thành một người khác. Bọn họ bây giờ mới biết, trước kia cùng người đối địch, Ngọc Lâm căn bản cũng không có vung ra 100% thực lực. Ngày hôm nay thấy được Gia Cát Thần Toán như vậy cường giả, lúc này mới đưa tới hắn chiến ý. Thân ở với vậy đao ảnh chính giữa, Gia Cát Thần Toán cảm giác càng thêm sâu sắc, hắn ở Ngọc Lâm một dao chính giữa, cảm thấy một cổ đao ý. Một cổ sắc bén vô cùng, vô địch đao ý. Võ đạo vung đến trình độ cao nhất, là được giác ngộ trong đó võ đạo tinh nghĩa, kiếm có kiếm ý, quyền có quyền ý, dao cũng có đao ý. Vô tình chỉ có hình, thì tương đương với người không có hồn phách, chẳng qua là cái sắc biết đi mà thôi. Phần lớn võ giả ở cảnh giới tiên thiên, chỉ có thể đem một môn võ luyện được một cái hình. Không nghĩ tới ở nơi này thành Thanh Vân, một cái tên chưa từng có ai biết đến tiên thiên võ giả, lại dùng hết đao ý. Ngọc Lâm có đao ý, Gia Cát Thần Toán thật ra thì vậy có. Gia Cát Thần Toán vậy còn có kiếm ý của mình. Ở Gia Cát Thần Toán đem khoái kiếm, phi tuyết kiếm còn có hợp hai là tạm thời hắn cũng đã hiện, công pháp đến tay mình bên trong, hắn chính là mình, không biết một thành không thay đổi, mình chỉ cần có năng lực. Hoàn toàn có thể đem chúng vung ra càng lực lượng mạnh. Hai loại kiếm pháp hợp nhất, Gia Cát Thần Toán giao cho bọn chúng hình, nhưng trong đó chân chính kiếm ý, cũng không là nhanh kiếm âm độc tàn nhẫn, cũng không phải phi tuyết kiếm vương giả khí tượng. Gia Cát Thần Toán theo đuổi kiếm ý hẳn là diệt. Tan biến diệt. Hết thể cũng lấy theo đuổi lớn nhất hạn độ lực sát thương là trình độ cao nhất, tan biến hết thể trước mắt. Mặc dù cái này cổ kiếm ý vẫn chỉ là rất mơ hồ một cái hình thức ban đầu, nhưng nó nhưng là thuộc về duy nhất Gia Cát Thần Toán một người kiếm ý. Có thể chứa bất kỳ công pháp nào kiếm ý. Thu xương kiếm đâm ra, một kiếm kia nhìn như chậm chạp, nhưng lại khuấy bể đầy trời đao ảnh, nhắm thẳng vào trong đó Ngọc Lâm. Đào Thiên cũng là dùng kiếm, hắn thấy Gia Cắt Thần Toán một kiếm này sau không khỏi thở dài nói, đại đạo chí giản, cái này đơn giản một kiếm phá vạn pháp, nhưng muốn so với những thứ khác những cái kia loẹ loẹt kiếm pháp còn mạnh hơn nhiều. Nếu như trước khi nói Đào Thiên còn đã từng có muốn cùng Gia Cắt Thần Toán tỉ thí một phen ý tưởng, nhưng thấy được một kiếm này, hắn nhưng là ở cũng không có muốn cùng Gia Cắt Thần Toán tranh phong ý niệm. Giống vậy đều là tiên thiên luyện mạch tu vi, nhưng Gia Cắt Thần Toán chiếm cứ ưu thế có thể không chỉ là tuổi tác cả. Lúc này trong sân, Gia Cắt Thần Toán không có dùng tam tài kiếm pháp lực lượng, hắn chẳng qua là đơn thuần dùng kiếm ý của mình đi vận cổ đối phương đao ý, thậm chí liền chân khí đều không làm sao vận dụng. Mà Ngọc Lâm bên kia cũng là như vậy, bất quá không phải hắn không muốn du nở dê, mà là hắn tán tu xuất thân, đao pháp các thứ đều là mình suy nghĩ ra được, hắn căn bản cũng sẽ không cái gì cao thâm đao pháp. Nhưng hắn chính là dựa vào cái này đơn giản, nhưng lại hàm chứa sắc bén đao ý đao pháp, liền một đường vượt qua kiểm tra chém tướng, thậm chí dám đi vượt cấp khiêu chiến tiên thiên luyện tạng cảnh võ giả. Hai bên giao thủ hơn trăm chiêu, đánh đến cuối cùng liền Đào Thiên đều có chút xem không hiểu. Bọn họ đều đang bắt đầu co giúp lại mình lực lượng, thậm chí hai bên đao kiếm làm bạn, cũng không nhìn ra chân khí bính dấu vết, hai người lại liền nội lực cũng không có đụng tới, giống như hai cái hậu thiên võ giả ở lẫn nhau luyện tập so chiêu như nhau, bất quá độ nhưng là nhanh trên trăm lần. Lấy Đào Thiên đám người ánh mắt, đều đang có chút hoa cả mắt. Triệu Thiết Trụ thở dài một cái nói, bọn họ đây là ném đi tất cả bên ngoài nhân tố, hoàn toàn ở so đấu võ đạo tinh nghĩa và đối với tự thân kiếm pháp căn bản và đao pháp nắm trong tay. Ngọc Lâm có thể làm được điểm này không kỳ quái, bởi vì là hắn trừ những thứ này ra trụ cột nhất đao pháp, cũng không có cái khác đao pháp cung cấp hắn đi tu luyện. Nhưng Gia Cắt Thần Toán lại có thể ở từng tuổi này liền rèn luyện ra như vậy xác thật kiến thức cơ bản và lĩnh ngộ ra võ đạo tinh nghĩa tới, đây có thể quá khó được chút. Những cái kia Vũ Châu đại phái đệ tử ta cũng cùng bọn họ đã từng quen biết. Bất quá bọn họ cùng Gia Cắt công tử so sánh, nhưng mà chênh lệch quá xa. Cùng Ngọc Lâm như thế giao thủ một cái, Gia Cắt Thần Toán hiểu được Ngọc Lâm hắn trừ cơ sở liền cái gì đao pháp cũng sẽ không, thậm chí Gia Cắt Thần Toán đều có chút hoài nghi, hắn rốt cuộc là làm sao một đường tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Ngọc Lâm càng đánh càng kinh hãi, Gia Cắt Thần Toán kiếm đạo cơ sở không chút nào kém với hắn, hai bên giao thủ đã mấy trăm chiêu, Gia Cắt Thần Toán trừ tự thân cơ sở kiếm đạo ra, liền kiếm pháp gì đều vô dụng, không chỉ không có bị hắn áp chế xuống, đem như vậy còn nghĩ hắn cho gắng gượng ép xuống. Cuối cùng ở gần ngàn thu thời điểm, Ngọc Lâm trong tay chém ngựa dao ngay tức thì bị Gia Cắt Thần Toán gật liên tục 16 kiếm, trực tiếp bị một kiếm chém phi. Ngọc Lâm xoa ma gan bàn tay, cười khổ nói, là ta thua, sau này Gia Cắt công tử ngươi có gì phân phó, ta Ngọc Lâm khẳng định làm theo, dĩ nhiên ngươi nếu để cho ta đi chịu chết, ta nhưng mà không đáp ứng. Không có bị Gia Cắt Thần Toán đánh bại, hắn ngược lại là ngạo khí rất, một hấp một cái lao tử, căn bản cũng không có đem Gia Cắt Thần Toán coi ra gì. Bây giờ Gia Cắt Thần Toán nhưng dùng hắn am hiểu nhất địa phương đánh bại hắn, cái này làm cho Ngọc Lâm hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thật ra thì Gia Cắt Thần Toán cũng là trong lòng thầm nói một tiếng may mắn, hắn thắng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Luận võ đạo cơ sở Ngọc Lâm vậy một hớp chém ngựa giao luyện mấy chục năm, mà Gia Cắt Thần Toán nhưng liền một năm cũng chưa tới. Bình thường mà nói coi như là Gia Cắt Thần Toán thiên phú khá hơn nữa, cũng là thắng không nổi Ngọc Lâm. Bất quá mỗi lần đạt được một môn công pháp, hệ thống thì biết tặng Gia Cắt Thần Toán 5% độ thuần thục, thậm chí tam tài kiếm pháp trực tiếp đề ra bình quán đính để cho Gia Cắt Thần Toán toàn bộ nắm trong tay. Không muốn xem nhẹ cái này 5% độ thuần thục, điều này đại biểu bất kỳ vũ kỹ nào Gia Cắt Thần Toán chỉ phải lấy được là có thể bước đầu vào tay sử dụng, cái này tương đương với Gia Cắt Thần Toán bỗng dưng thu được mấy tháng liên quan tới võ đạo tu luyện kinh nghiệm. Tam tài kiếm pháp lại là Gia Cắt Thần Toán giảm bớt nhiều năm khổ luyện. Một môn công pháp là 5%, nhiều như vậy môn công pháp tích lũy, mặc dù chủng loại bất đồng, nhưng cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, võ đạo một đường thủy chung là khác đường về cùng đích, tính như vậy xuống, Gia Cắt Thần Toán bản thân cơ sở cũng không coi là kém. Huống chi Gia Cắt Thần Toán có thể hay là tu luyện Tử Hà Thần Công cùng Lưu Vân Tâm Pháp, Ngọc Lâm tu luyện nhiều nhất chính là cấp 1 nội công tâm pháp, hắn mặc dù không dùng những lực lượng khác, nhưng cái này cao cấp nội công lực lượng nhưng thì không cách nào ở nút, nói tóm lại, hắn vẫn là chiếm tiện nghi. Dĩ nhiên lời này hắn có thể sẽ không nói ra, Gia Cắt Thần Toán chẳng qua là cười nói, Ngọc Huynh không cần nhiều lự, ta mời ngươi tới là muốn giúp Võ Tiểu Thư tranh đoạt chức thành chủ, cũng không phải là để cho ngươi đi chịu chết. Nếu như Võ Tiểu Thư thật giành được tông chủ vị, Thanh Vân Kiếm Tông những năm này nhưng cũng là tích lũy không ít công pháp, trong này đao pháp cũng không thiếu, Ngọc Huynh có thể tận tình chọn. Chương 66, Thái Thanh Tùng đã qua. Gia Cắt Thần Toán đem Thanh Vân lệnh đưa cho Đào Thiên ba người, nói, các người cầm Thanh Vân lệnh trực tiếp đi Thanh Vân Kiếm Tông tìm Võ Tiểu Thư, những người còn lại liền giao cho ta. Gia Cắt Đại Nhân. Đào Thiên Ba nói với Hướng Gia Cát Thần Toán từ sau đó liền rời đi. Gia Cát Thần Toán một người lên đường. Gia Cát Thần Toán đi tới Thái Thanh Tùng chỗ ở Phú Quý Lâu. Lúc này ở vậy Phú Quý Lâu bên trong, Thái Thanh Tùng đang một thân một mình thưởng thức một món ăn. Theo lý mà nói Thái Thanh Tùng sở thích xa hoa, hắn mỗi bữa cơm làm sao cũng phải có trước mấy chục món thức ăn, nhưng lúc này hắn nhưng chỉ thưởng thức một món ăn, ngược lại là lộ vẻ được có chút giản dị. Nhưng nếu là có người biết hắn ăn là món ăn gì, phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không cho là như vậy. Thái Thanh Tùng ban đầu chém chết qua một cái ba xà có thể cả người là bảo, ba xà thịt như là dùng để luyện đan cũng là không thể có nhiều vật liệu, nhưng là ở chỗ này bị hắn dùng để làm món ăn ngon ăn. Bất quá nhưng vào lúc này một cái thanh âm nhưng là bỗng nhiên chuyển tới, Thái huynh tốt tính chất à, kho ba xà, quả nhiên biết hưởng thụ. Nghe được thanh âm này Thái Thanh Tùng nhất thời cả kinh, quanh thân cương khí bạo, lạnh lùng nói, ai? Đi ra. Gia Cát Thần Toán từ bóng mờ chính giữa đi ra, bữa này lúc để cho Thái Thanh Tùng sững sốt một chút. Bất quá hắn ở Gia Cát Thần Toán trên mình không cảm giác được ý định giết người, cho nên Thái Thanh Tùng liền cười cười nói, xem các hạ tuổi tác cùng tu vi, chắc hẳn các hạ chắc hẳn chính là võ mị nương đại biểu Gia Cát Thần Toán đi, các hạ tới ta cái này Phú Quý Lâu là cho ta mặt mũi, cần gì phải lén lén lút lút đâu. Chỉ cần các hạ ngươi nói lên tên chữ, ta nhất định là muốn đích thân đi ra nghênh đón. Thái Thanh Tùng có một cái kết bái huynh đệ chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ một người thủ hạ người tâm phúc, Gia Cát Thần Toán tình báo chính là thông qua nó truyền đi. Một lần nữa Thái Thanh Tùng mời hắn huynh đệ lúc uống rượu, hắn huynh đệ rượu sau nói liên quan tới Gia Cát Thần Toán tình báo, Thái Thanh Tùng thấy Gia Cát Thần Toán tuổi tác cùng tu vi mới xác định Gia Cát Thần Toán thân phận chân thật. Gia Cát Thần Toán lấy làm kinh hãi, nói, không nghĩ tới Thái huynh tin tức linh thông như vậy, ta chưa tự giới thiệu cũng biết ta lai lịch, Thái huynh thật là không đơn giản đâu. Thái Thanh Tùng không thèm để ý cười nói, tại hạ quả thật có một số nhân mạch, các hạ 20 tuổi ra mặt tuổi tác liền đột phá đến tiên thiên, quả thật làm cho người kính nể. Không biết các tới tìm ta là không biết có chuyện gì. Thái huynh, nếu ngươi biết ta thân phận, chắc hẳn ta ý đồ ngươi cũng có nơi biết rõ. Ta muốn cho ngươi gia nhập võ tiểu thư trận doanh. Bây giờ võ tiểu thư có thanh vân lệnh, ngươi có thể trực tiếp gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, làm sao vui mà không vì. Gia Cát Thần Toán nói thẳng. Thái Thanh Tùng vậy không cùng Gia Cát Thần Toán lá mặt lá trái, hắn nói thẳng, các hạ, thứ cho ta nói thẳng, cái này Thanh Vân Kiếm Tông dưới mắt vẫn là đại công tử cùng nhị công tử thiên hạ, tam tiểu thư, có ngươi trợ giúp, võ lực lên quả thật có một chút gặp dài. Không cùng ngươi nếu như chỉ muốn bằng vào nơi này điểm liền muốn cùng đại công tử nhị công tử vật cổ tay, ta cảm giác vẫn là kém một ít sức lửa. Ta Thái Thanh Tùng ở nơi này Thanh Vân Thần vậy nán lại thời gian dài như vậy, đối với những người đó thực lực rất hiểu. Cho nên ta không muốn phạm hiểm, các hạ hay là mời hồi đi. Gia Cát Thần Toán không nói gì, hắn chẳng qua là nhìn bốn phía hoa lệ kia trang hoàng thở dài nói, Thái huynh, đều nói tài sắc thực lòng người, ngươi giàu gì cũng là cảnh giới tiên thiên tồn tại, thật chẳng lẽ bị cái này tài sắc ăn mòn liền đánh một trận dũng khí cũng không có sao. Thái Thanh Tùng cười lạnh nói, dũng khí cũng không có nghĩa là lỗ mãng, ta bây giờ ngây ngô thật tốt, huống chi ta cũng không lớn như vậy dã tâm đi theo Thanh Vân Kiếm Tông đại công tử nhị công tử tranh phong. Nếu như vậy ta vì sao không phải mạo hiểm đánh một trận? Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, nhiều tiền nhiều nha nhiều tiền nhiều. Ngươi thật đem mình làm Thái Thanh Tùng liền sao? Ngươi quên ngươi ban đầu làm chuyện gì, cho nên mới mai danh nhận tính sao? Ngươi nói đại công tử biết ngươi thân phận sau đó, hắn sẽ làm sao đối với ngươi? Nhiều tiền nhiều vốn là võ lâm phong thủ hạ tình báo thu thập người, có thể nói nhiều tiền nhiều lúc tại vị võ lâm phong nơi có tình báo cũng biết từ tiền nhiều một chút trong tay đi qua. Cho nên nhiều tiền nhiều đối với võ lâm phong phần lớn sự việc đều là hiểu. Cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, nhiều tiền nhiều duy nhất một cô em gái bị võ lâm hạo bắt, võ lâm hạo dùng kỳ mội mội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nhiều tiền nhiều, muốn biết võ lâm phong làm chuyện riêng. Bất quá đang hai bên tiến hành giao dịch thời điểm, chuyện này bị võ lâm phong phát hiện, võ lâm phong mang người đi tới hiện trường giao dịch, hai bên người phát sinh kịch chiến. Tiền nhiều một chút mội mội bị giao chiến dư âm tay giết chết chết. Nhiều tiền nhiều cũng là phế khí lực thật là lớn mới trốn thoát, cuối cùng hóa thân là Thái Thanh Tùng nút ở thành Thanh Vân mới tránh thoát Võ Lâm Phong đuổi giết. Nhiều tiền phần nhiều là Võ Lâm Phong thủ hạ nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết Võ Lâm Phong thủ hạ thực lực, nếu muốn báo thù nói trên căn bản là không có hy vọng. Nhưng là muốn cho hắn rời đi thành Thanh Vân, quyên đoạn này đã qua hắn không làm được, cho nên nhiều tiền đa tài gửi tỉnh Vu Kim Tiền, hy vọng có một ngày cơ hội báo thù có thể xuất hiện. Chính là bởi vì cái này tư mật nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán mới không có mang Đào Thiên Ba người tới. Mà liên quan tới tiền nhiều một chút điều bí mật này là trong thành Thanh Vân Cẩm Y vệ thăm dò. Thái Thanh Tùng sắc mặt biến đổi, bọn họ loại người này nói chuyện không cần phải nói quá minh, Gia Cắt Thần Toán chẳng qua là như thế một câu nói Thái Thanh Tùng liền rõ ràng liền trong đó ý nghĩa, hắn đây là uy hiếp trắng trợn. Thái Thanh Tùng thở dài một cái, trầm giọng hỏi, các hạ, sự lựa chọn này cũng không phải là một chuyện nhỏ, một khi ta đáp ứng liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự có chắc chắn có thể ở Thanh Vân Kiếm Tông cùng Đại Công Tử cùng Nhị Công Tử địa vị ngang nhau sao? Gia Cắt Thần Toán cười cười nói, ta Gia Cắt Thần Toán nói chuyện lời nói đáng tin. Phân đỉnh kháng địch đây là vấn đề nhỏ, bây giờ Võ Tiểu Thư thủ hạ đã có thất cái tiên thiên cường giả, còn có một cái là luyện tạng cảnh giới, Võ Tiểu Thư yêu cầu tông chủ vị trí. Thái Thanh Tùng cuối cùng vẫn là đáp ứng gia nhập Gia Cắt Thần Toán dưới quyền, đây cũng là ở Gia Cắt Thần Toán như đã đoán trước. Gia Cắt Thần Toán đối với lòng người nắm bắt rất chính xác, hắn đối với Thái Thanh Tùng tính cách kết hợp tư liệu đã coi như là tương đối hiểu rõ. Người này chính là một cái lao du điều, làm người có chút không chừa thủ đoạn nào, nhưng lại còn không có âm ngoan đến cái loại đó không có chút nào ranh giới cuối cùng trình độ. Xu lợi tránh hại đã thành Thái Thanh Tùng một loại bản năng, nếu không giết muội thù hắn cũng không khả năng nhẫn mại nhiều năm như vậy. Cho nên không cần Gia Cắt Thần Toán khuyên nhiều cái gì, chỉ cần Gia Cắt Thần Toán đem hết thảy quan hệ lợi hại cũng cho Thái Thanh Tùng nói rõ, hắn tự nhiên sẽ rõ ràng như thế nào lựa chọn. Trong này trọng yếu nhất vẫn là bây giờ Gia Cắt Thần Toán buộc ra Võ Mị Nương thực lực, mới để cho Thái Thanh Tùng có lòng tin đi theo Gia Cắt Thần Toán. Dĩ nhiên Thái Thanh Tùng căn bản không sợ Gia Cắt Thần Toán lừa gạt hắn, bởi vì làm cho này căn bản không có ý nghĩa, hắn đi nếu như cùng Gia Cắt Thần Toán nói tình huống không giống nhau, hắn tự nhiên có biện pháp thoát đi Thanh Vân Kiếm Tông. Chương 67, Kiếm Công Tử Hoa Mãn Lâu. Đại nhân, bây giờ ngươi còn chuẩn bị đi Thanh Kiếm Công Tử Hoa Mãn Lâu cùng nhau cũng mời chào được sao? Thái Thanh Tùng ngược lại là rất thức thời, mới vừa gia nhập Gia Cắt Thần Toán dưới quyền liền tự động đổi lời nói, đem các hạ biến thành hơn nữa gần gũi đại nhân hai chữ. Hơn nữa hắn không cần nghĩ cũng biết, Gia Cắt Thần Toán nếu mở miệng mời chào hắn, vậy thì nhất định sẽ không buông tha bạn tốt của hắn Kiếm Công Tử Hoa Mãn Lâu. Gia Cắt Thần Toán gật gật đầu nói, ta là có ý nghĩ này, Thái huynh, ngươi cùng hắn quen biết nhiều năm, đối với hắn tính cách khẳng định cũng là hiểu rất, mời chào bọn họ tỷ lệ có lớn hay không? Thái Thanh Tùng cười hắc hắc nói, Hoa Mãn Lâu người này mặc dù cứng rắn cứng ngắc, nhưng là tiêu chuẩn kiếm tu, người này mặc dù bất cận nhân tình, nhưng ta biết, hắn đối với kiếm đạo có một loại kiểu khác cố chấp. Hoa Mãn Lâu phụ thân chính là ngày xưa núi kiếm thần đệ tử, bất quá bởi vì để ý ngoại tu là bị phế, mà hắn lại không cam lòng ở núi kiếm thần dưỡng lao, cái này mới đi tới thành Thanh Vân. Hoa Mãn Lâu từ nhỏ liền bị hắn phụ thân dựa theo núi kiếm thần đệ tử phương thức tới đào tạo, thậm chí hắn suy tính phương thức cũng cùng núi kiếm thần đệ tử không sai biệt lắm, cho nên chỉ cần Trương đại nhân ngươi có thể ở kiếm đạo trên khuất phục Hoa Mãn Lâu, hơn nữa lại hơi thi thủ đoạn, thu phục Hoa Mãn Lâu hẳn không phải là vấn đề. Gia Cắt Thần Toán Liêu Nhiên gật đầu một cái, nguyên lai Hoa Mãn Lâu vẫn còn có như vậy xuất thân, điểm này hắn còn thật không có tra được. Tốt lắm, chúng ta đi tìm Hoa Mãn Lâu. Gia Cắt Thần Toán nói. Thái Thanh Tùng nói, vừa vặn ta biết tên kia gần đây ở nơi nào tiềm tu, ta cái này thì mang Gia Cắt đại nhân người đã qua. Hai người không dùng kinh động Thái Thanh Tùng vậy Phú Quý Lâu người trực tiếp rời đi. Thái Thanh Tùng có Phú Quý Lâu, chỉ có cái này Hoa Mãn Lâu không có chỗ ở cố định, thường xuyên đánh một súng đổi chỗ khác, còn rất thích đi chỗ đó rừng sâu núi thẳm chính giữa tu luyện, cái này làm cho sở thích hưởng thụ Thái Thanh Tùng cũng giống như vậy không để ý tới rõ ràng. Gia Cắt Thần Toán sở dĩ trước mời chào Thái Thanh Tùng, có một bộ phận cũng là bởi vì là nguyên nhân này. Lúc này Hoa Mãn Lâu sở tại phương cũng là đến gần thành Thanh Vân một nơi cánh đồng hoang vu, nơi này một cái to lớn buộc bố trí từ băng sơn lên bay chạy thẳng xuống, làm Gia Cắt Thần Toán và Thái Thanh Tùng đi tới nơi này, Hoa Mãn Lâu đang vậy dưới thác nước luyện kiếm. Người hắn mặc dù ở dưới thác nước, thế nhưng chút nước nhưng là một giọt cũng không rơi tới hắn trên mình. Hơn nữa Hoa Mãn Lâu xuất kiếm rất chậm, cùng động tác chậm vậy, nhưng hắn mỗi một kiếm chém ra đều giống như mang nào đó huyền ảo vận luật, lại đem vậy bay chạy thẳng xuống buộc bố trí cũng dẫn động, thay đổi vậy thác nước chảy hướng. Phải biết Hoa Mãn Lâu luyện kiếm lúc nhưng mà không có dùng chút nào nội lực chân khí, thậm chí liền thân xác lực lượng hắn cũng không có đụng tới. Núi kiếm thần võ giả trước tu kiếm ý, chỉ có tu luyện ra kiếm ý võ giả ở núi kiếm thần mới vừa coi là đại sư cấp bậc, dưới mắt Hoa Mãn Lâu rèn luyện nhưng chính là kiếm ý. Xem Hoa Mãn Lâu cái bộ dáng này, đã chỉ kém một tia liền có thể sửa ra chân chính kiếm ý. Gia Cắt Thần Toán và Thái Thanh Tùng đứng ở bên cạnh thác nước, cũng không có che giấu thân hình, Hoa Mãn Lâu hoàn toàn có thể cảm ứng được bọn họ. Nhưng lúc này Hoa Mãn Lâu nhưng thật giống như là không thấy hai người vậy, vẫn luôn đang tiếp tục luyện kiếm, cho đến sau nửa giờ hắn đem một bộ đầy đủ kiếm pháp cũng diễn luyện xong, lúc này mới thu kiếm, bước ra một bước đã xuất hiện ở Gia Cắt Thần Toán và Thái Thanh Tùng hai người trước người, thần sắc lạnh nhạt nói, các người tới làm gì? Hoa Mãn Lâu vậy tò mò cái gì người sẽ cùng Thái Thanh Tùng phối hợp chung một chỗ, bất quá hắn thiên tính lãnh đạm, cũng không hỏi nhiều. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, cùng Hoa Mãn Lâu loại người này không có che che giấu giấu, lá mặt lá trái cần thiết, Gia Cát Thần Toán nói thẳng, ta tới nơi này là vì mời Hoa huynh gia nhập Thanh Vân Kiếm là Tam tiểu thư dốc sức, Thái huynh đã đáp ứng. Gia nhập Tam tiểu thư dưới quyền, có thể cho Hoa huynh ngươi lớn nhất tự do, ngươi muốn đi bên ngoài rèn luyện tự thân kiếm đạo Tam tiểu thư vậy một mực bỏ mặc, chỉ cần ở Tam tiểu thư dùng đến Hoa huynh ngươi thời điểm ngươi có thể đuổi kịp lúc xuất hiện cái này mới có thể. Hơn nữa có thể được Thanh Vân Kiếm Tông khách khanh tài nguyên, những tư nguyên này hoàn toàn đủ Hoa huynh tùy ý tu luyện. Ở Gia Cát Thần Toán xem ra, hắn cho Hoa Mãn Lâu những thứ này điều kiện hẳn là Hoa Mãn Lâu dưới mắt nhất là yêu cầu. Đầu tiên là tài nguyên tu luyện, không phải Gia Cát Thần Toán xem thường Hoa Mãn Lâu, mà là lấy hắn loại này tính cách hàng năm có thể lấy được tài nguyên tu luyện nhất định chính là Lông Phượng và Sừng Lân vậy, căn bản là so không được Thái Thanh Tùng. Còn có Hoa Mãn Lâu thân là kiếm tu, hắn phải thường xuyên rèn luyện tự thân kiếm đạo, Gia Cát Thần Toán điều kiện vậy có thể bảo đảm nhạc chạy về hướng đông lớn nhất tự do. Gia Cát Thần Toán nói ra những thứ này điều kiện ở hắn muốn đến hẳn là để cho Hoa Mãn Lâu rất động tâm, bất quá lúc này Hoa Mãn Lâu nhưng thật giống như không nghe được Gia Cát Thần Toán điều kiện vậy, trong mắt nhìn Gia Cát Thần Toán lộ ra một tia chiến ý tới. Các hạ, ta tùy theo hoàn cảnh thói quen, vô luận là dai gió rầm sương vẫn là dấn thân vào Thanh Vân Kiếm Tông Tam Tiểu Thư đều có thể. Nhưng ta cảm giác được trên mình ngươi có rất mạnh kiếm ý, cho nên ta muốn cùng ngươi đấu kiếm một tràng, lấy hai bên chỉ hợp lại kiếm pháp, không cần những công pháp khác. Nếu như ta thắng, vậy các hạ rồi mời hồi, sau này cũng không cần lại tới đánh ta chủ ý, nếu như các hạ thắng, từ nay về sau ta liền duy các hạ ngươi to lớn ngước nhìn, không biết các hạ ngươi có dám hay không đáp ứng. Gia Cát Thần Toán âm thầm lắc đầu một cái này Hoa Mãn Lâu thật đúng là giống như Thái Thanh Tùng nói như vậy, có chút tử tâm nhãn, cuối cùng không phải muốn động thủ mới được. Gia Cát Thần Toán cầm trong tay Thu Xương Kiếm, cười cười nói, tại hạ Gia Cát Thần Toán, nếu Hoa huynh có hứng thú, vậy tại hạ liền phụng bồi tới cùng. Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc đem trong tay mình vậy hơi có vẻ trường kiếm cũ kỹ lập ở bên người, một cổ thuộc về kiếm giả mũi nhọn nhất thời bạo ra, sắc bén vô cùng, xông thẳng mây xanh, thậm chí khuấy động trời đất, để cho cái này mảnh trong bầu trời cũng mơ hồ có sấm sét nổ vang tiếng truyền tới. Gia Cát Thần Toán muốn cùng Hoa Mãn Lâu đấu kiếm, Thái Thanh Tùng lập tức mang nụ cười đứng ở một bên. Lúc này trong sân Hoa Mãn Lâu quanh thân khí thế trùng tiêu, cái này cùng hắn bình thường vậy khiêm tốn hình dáng vừa vặn ngược lại. Mà Gia Cát Thần Toán trước kia đều là cao giọng rất, nhưng hắn động thủ thời điểm nhưng là mũi nhọn nội liễm, ở Gia Cát Thần Toán kiếm không ra vỏ thời điểm Hoa Mãn Lâu thậm chí ở hắn trên mình không cảm giác được chút nào ý định giết người. Hoa Mãn Lâu thở dài một cái, không ra khỏi vỏ kiếm có lúc mới là kinh khủng nhất, Gia Cát Thần Toán trên kiếm đạo tu vi không thể so với hắn yếu, đã đến hóa cảnh trình độ, chỉ thiếu chút nữa là được ngưng tụ kiếm ý. Hoa Mãn Lâu hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái, một khắc sau hắn trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Cuồn cuộn sóng dữ, cuồn cuộn chạy về hướng đông. Ở kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia, nhất thời vô tận uy áp rơi xuống, Hoa Mãn Lâu kiếm thế khuấy động hư không trùng, vô biên mũi nhọn nhưng là phảng phất thái sơn áp đỉnh giống vậy ầm ầm rơi xuống. Hoa Mãn Lâu kiếm khí thế vô song, đây là hắn phụ thân ngày xưa truyền cho kiếm đạo của hắn, cũng là hắn phụ thân ở núi kiếm thần lúc tu luyện vẫn luôn ở kiên thủ kiếm đạo. Chương 68, trở về. Đây là Gia Cát Thần Toán đôi mắt chính giữa nhưng là lộ ra một tia để cho người không rét mà run máu đỏ vẻ, trong tay hắn Thu Xương Kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, nháy mắt tức thì xanh lơ cương đầy trời, vậy xanh lơ cương sắc thất luyện hóa thành sắc bén vô cùng kiếm mang ngay tức thì liền đem Hoa Mãn Lâu khí thế kia vô song một kiếm xé, bóng kiếm phân hóa mở, hóa thành ngập trời cương kiếm hướng Hoa Mãn Lâu của tới. Hoa Mãn Lâu trong lòng kinh hãi, cái này cương kiếm chính giữa ẩn chứa cũng là dạng gì lực lượng? Có vô tận giết hại, hủy diệt ý. Kiếm này chính giữa thật giống như ngưng tụ cái này thế gian hết thể mặt trái tâm trạng, nhất định chính là từ địa ngục chính giữa chém ra mà kiếm vậy. Bởi vì là Hoa Mãn Lâu rất thích đi ra ngoài tu luyện, cho nên hắn kinh nghiệm chiến đấu không tính là thiếu, nhưng hắn trời xanh không thích xen vào chuyện người khác và gây chuyện, làm người cũng là khiêm tốn vô cùng, cho nên giết hại cũng là rất ít. Giống như Gia Cát Thần Toán loại thủ đoạn này để cho hắn vô cùng không thích hứng, nhưng hắn sắc mặt nhưng là không thay đổi, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái. Nhất thời quanh thân kiếm cương rung động, đã ngưng tụ thành thực chất kiếm khí phảng phất đại hà chạy về hướng đông vậy, cuồn cuộn làm sạch hướng Gia Cát Thần Toán tấn công tới, đem kiếm kia ảnh chôn vùi. Gia Cát Thần Toán không có dùng tam tài kiếm pháp, môn công pháp này nghiêm chỉnh mà nói coi như là kiếm pháp, nhưng vậy coi là không được kiếm pháp. Gia Cát Thần Toán muốn hoàn toàn thu phục Hoa Mãn Lâu, vậy dĩ nhiên cũng phải để cho hắn tâm phục khẩu phục. Cho nên đối mặt Hoa Mãn Lâu thế công, Gia Cát Thần Toán chỉ cho phép chuẩn bị lấy thuần túy nhất kiếm pháp thủ thắng. Hoa Mãn Lâu kiếm thế đại khí bằng bạc, ở hắn kia kiếm pháp nghiền ép dưới, Gia Cắt Thần Toán quanh thân đều bị cường đại kia kiếm khí bao phủ, theo mũi chém xuống một kiếm, cũng ra một tiếng oanh ngâm tiếng, thật giống như sấm sét vậy, thế đại lực trầm, vô cùng uy mãnh. Đứng ở Thái Thanh Tùng góc độ, hắn chỉ có thể nhìn được vậy vô tận kiếm cương đem Gia Cắt Thần Toán bao phủ, xuyên thấu qua kiếm khí kia hắn chỉ có thể nhìn được lau một cái thân ảnh màu xanh bên trái nô lên bên phải đụng, nhưng lại kiếm không thoát được kiếm khí kia trói buộc. Thái Thanh Tùng chau mày, đừng xem Hoa Mãn Lâu ra tay quang minh chính đại, thật là chính phái không thể lại chính phái. Nhưng giống như là Hoa Mãn Lâu loại này võ giả nhưng thật ra là khó dây dưa nhất một loại. Bởi vì là vũ kỹ của đối phương lấy vương đạo thủ thắng, lấy thế đè người, mặc dù không có các loại tà dị hoặc là thần dị uy năng, nhưng lại đường đường tranh tránh, cũng giống vậy để cho ngươi không tìm ra chút nào nhược điểm tới. Chỉ bất quá dựa theo Thái Thanh Tùng muốn đến, lấy ra các đại nhân thực lực dường như không phải như vậy mới đúng. Mặc dù hắn không có gặp qua Gia Cắt Thần Toán ra tay, nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được Gia Cắt Thần Toán thực lực mạnh không cho nhỏ xuyệt. Trên thực tế Thái Thanh Tùng nghĩ vậy không sai, Gia Cắt Thần Toán bây giờ vậy đích xác không có động dùng toàn lực, hắn cũng là muốn phải thử một chút cái này Hoa Mãn Lâu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Sự thật chứng minh Hoa Mãn Lâu thực lực xác thực không kém, nhưng kiếm đạo của hắn truyền thừa có thiếu sót, kiếm pháp hơi có vẻ bình thường, cùng núi kiếm thần xuất thân tiên thiên võ giả so sánh phải kém quá nhiều. Bất quá không sao cả. Hoa Mãn Lâu người này muốn so với Thái Thanh Tùng đáng tin rất nhiều, kiếm đạo của hắn truyền thừa thiếu sót, Thanh Vân Kiếm Tông truyền thừa, những thứ này đối với Hoa Mãn Lâu chỗ tốt vậy là lớn vô cùng. Giống như Hoa Mãn Lâu loại người này một khi gia nhập ngươi trận doanh, trên căn bản cả đời cũng không thể phản bội, nhưng là giống như Thái Thanh Tùng loại người này nhưng không phải vậy. Ở không sai biệt lắm thấy rõ Hoa Mãn Lâu thực lực sau Gia Cắt Thần Toán cũng không muốn chỉ hoãn được nữa. Hoa Mãn Lâu kiếm pháp lấy thế đè người, Gia Cắt Thần Toán vậy chuẩn bị lấy thế đè người. Dùng mạnh nhất kiếm pháp đem trực tiếp áp chế đánh bại, để cho nó hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trong nháy mắt Gia Cắt Thần Toán quanh thân xanh lơ cương kiếm khí ầm ầm bạo, thu xương kiếm về phía trước đâm ra, nhất thời vô biên kiếm ý bạo. Hoa Mãn Lâu sắc mặt đống nhiên biến đổi, có thể gắng gượng xanh lơ cương ngưng tụ thành kiếm, cái này Gia Cắt Thần Toán kiếm đạo thành tựu chẳng lẽ đã cao đến loại trình độ này sao? Hoa Mãn Lâu trong lòng có một tia chán nản, cũng có vẻ sợ hãi, kiếm giả theo lý không sợ. Nhưng thực cái này một chàng đấu kiếm ở lúc mới bắt đầu Hoa Mãn Lâu liền đã thua, chỉ bất quá chính hắn cũng không biết mà thôi. Ở dưới mắt Gia Cắt Thần Toán sử dụng cái này tam tài kiếm pháp thời điểm, Hoa Mãn Lâu kinh hãi trong lòng càng làm cho hắn phạm vào một cái sai lầm cực lớn, tay hắn run một cái. Nhất thời đầy trời kiếm khí rối rít tán lạc, đối với tiên thiên võ giả mà nói, có lúc một cái yếu ớt sai lầm nhưng là có thể chí mạng. Vô biên kiếm ý mãnh liệt tới, Gia Cắt Thần Toán trong tay thu xương kiếm lần trước đạo hư ảnh bức ra, kiếm chém nguyên thần. Diệt tiên thí thần. Chanh. Một tiếng kim thiết đóng ngâm vang lớn chuyển tới, Hoa Mãn Lâu trường kiếm trong tay rời tay ra, Gia Cắt Thần Toán kiếm đã tới Hoa Mãn Lâu trước mắt, không có lâm liệt trùng tiêu kiếm ý, thế nhưng cổ nội liễm lực lượng nhưng là để cho Hoa Mãn Lâu làm kinh hại không thôi. Hoa Mãn Lâu hắn đánh bại, hơn nữa bại rất hoàn toàn. Dưới mắt mặc dù Gia Cắt Thần Toán chỉ vận dụng kiếm pháp, nhưng kết quả vẫn như cũ, Hoa Mãn Lâu ở Gia Cắt Thần Toán trước mặt thật là không có sức đánh trả chút nào. Cái này một kết quả cũng không khỏi để cho Hoa Mãn Lâu có chút mất hết ý chí. Hắn luyện kiếm nhiều năm, thực lực tạm lại không nói, ít nhất ở trên kiếm đạo hắn nhận là mình ở nơi này thành Thanh Vân vẫn là có một chỗ ngồi, kết quả ngày hôm nay hắn nhưng là bị Gia Cắt Thần Toán thật tốt đả kích một phen. Ngay tại Hoa Mãn Lâu đã chuẩn bị xong thời điểm bị thương, trường kiếm kia hư ảnh nhưng là ở trước người hắn ba tấc một lần, chậm rãi tiêu tán. Hoa Mãn Lâu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, mới vừa Gia Cắt Thần Toán lại còn chưa sử dụng toàn lực. Thu chiêu muốn so với ra chiêu khó khăn, đây là trên giang hồ thông thường. Có chút chiêu thức ngươi có thể sử xuất ra nhưng cũng không ngươi đại biểu có thể đem nó cho thu hồi đi, một khi cưỡng ép thu hồi, vậy thì thế tất yếu bị mãnh liệt cắn trả. Chỉ bất quá mắt nhìn hạ loại chuyện này, Gia Cắt Thần Toán còn lộ vẻ rất thành thạo, cũng không có bị cắn trả. Hiển nhiên Gia Cắt Thần Toán hướng về phía cửa vũ kỹ hiểu đã đến một cái tương đương sâu sắc đến nước, có thể đem hoàn mỹ nắm trong tay. Hoa Mãn Lâu cười khổ một tiếng nói, Gia Cắt đại nhân. Là ta đánh bại, từ nay về sau, ta Hoa Mãn Lâu nguyện ý nghe ngươi điều khiển. Gia Cắt Thần Toán lắc lắc đầu nói, Hoa huynh ngươi đãi ngộ là theo Thái huynh vậy, đều là Thanh Vân Kiếm Tông khách khanh. Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái, hắn tính cách vốn chính là cái loại đó tương đối tùy theo hoàn cảnh, nếu đã làm ra cam kết, hắn vậy bại bởi Gia Cắt Thần Toán, vậy liền không có gì đáng nói. Đến khi Gia Cắt Thần Toán đem 6 người mang lúc trở về, Võ Mị Nương và Lưu Dũng bọn họ hoàn toàn ngây dại. Bọn họ thật không nghĩ tới. Gia Cắt Thần Toán lại đi ra ngoài một chuyến, liền đem 6 vị tiên thiên võ giả mang về. Đặc biệt còn có một vị là tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả, cái này Gia Cắt Thần Toán rốt cuộc là làm sao làm được. Gia Cắt Thần Toán không có giải thích nhiều như vậy, dẫu sao hắn thân phận không thể bại lộ. Một khi hắn bại lộ mình thân phận, mặc dù không chết được, nhưng là vậy nhất định sẽ bị đuổi ra Thanh Vân Kiếm Tông. Gia Cát Thần Toán đem Tùng Sơn lão nhân cùng 6 người giới thiệu cho Võ Mị Nương bọn họ. Chương 69, Thôi Vân Trưởng Pháp Đại Thành. Đêm khuya tới sau đó, Lưu Dũng một lần nữa bị Võ Tử Tư Chiêu Thu đem chuyện hôm nay cũng tự thuật một lần. Bất quá ngày hôm nay hắn không có tự mình cùng đi, hắn biết, tất cả đều là người khác sau chuyện này nói cho hắn khoa trương bản. Võ Tử Tư sau khi nghe xong sau liền đem Lưu Dũng cho đuổi đi, hắn thanh ho khan một tiếng, nhàn nhạt hỏi, Tả Hộ Pháp, ngươi cảm giác cái này Gia Cát Thần Toán như thế nào ạ? Một người sau lưng gánh đao 40 rất nhiều người trung niên từ đen sẫm chính giữa đi ra, hắn mặt trắng không có râu, đôi mắt vô thần, thần sắc hơi có chút đờ đẫn, thật giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Nhưng thực nhìn qua có chút đờ đẫn hắn, trong tay dao nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông mục nhanh nhất một cái dao, là Thanh Vân Kiếm Tông Tả Hộ Pháp Liệt Diễm. Cũng là Võ Tử Tư thủ hạ đệ nhất cao thủ. Ngọn lửa cháy mạnh dao rất nhanh, thậm chí truyền thuyết hắn dao có thể bổ ra cuồn phong. Bất quá cùng hắn dao so sánh, người hắn nhưng thủy chung lộ vẻ được chậm vỗ một cái. Võ Tử Tư hỏi xong một hồi lâu, Liệt Diễm tựa như mới tổ chức tốt ngôn ngữ, từng chữ từng câu nói, võ công căn cơ vững vàng, mới vào tiên thiên thì có như vậy thực lực, tàn nhẫn không tệ. Làm người tâm tư kín đáo, tài ăn nói liền được. Võ Tử Tư vậy gật đầu một cái, ước chừng qua nửa chung trà thời gian, Võ Tử Tư chậm rãi mở miệng nói, tức như vậy Mị Nương đã có thực lực, là thời điểm đối với bọn họ hạn chế cấm vận ba ngôi thần sơn. Lần này Tam Thần Sơn lôi đài tỷ võ liền do ngươi chủ trì đi. Cùng lúc đó, Gia Cát Thần Toán đang mình phòng luyện công trong. Nếu trời cao cho ta một lần nữa cơ hội. Ha ha. Vương Hầu Tương Tương Linh có dũng khí ư? Chung có một ngày, ta biết sửa luyện thành công, quân lâm thiên hạ, đống nhiên nổi tiếng. Dạ Phong Hạ, Hàn Thành nhịp bước trầm ổn, hai quả đấm mở toang ra đại hợp. Lưu Vân Trưởng Pháp mỗi một chiêu mỗi một thức cũng diễn luyện được vô cùng nghiêm túc, một đôi mắt sáng trong tràn đầy kiên nghị. Hơn một giờ sau đó, trên mình, trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Trên mình quần áo vậy ướt hơn nữa. Cao độ kịch liệt sau khi vận động, cả người bắp thịt bắt đầu tê dại, mệt nhọc cảm giác dần dần tấn công tới, tới gần cực hạn cảm giác, để cho người choáng váng đầu hoa mắt, ý thức cũng ở đây một chút xíu chạy mất. Dù vậy, Gia Cát Thần Toán như cũ ở cắn răng kiên trì. Đến mỗi lúc này, trong cơ thể sẽ gặp vô căn cứ sinh ra một cổ khí cảm, tiếc nuối là, theo được quyền kết thúc, khí cảm rất nhanh sẽ biến mất. Dần dần, theo luyện trưởng số lần tăng nhiều, động tác càng ngày càng tiêu chuẩn thuần thục. Vậy cổ khí cảm bắt đầu tích trữ ở lại trong cơ thể, che giấu ở toàn thân trong, mỗi tương ứng khí cảm tăng cường một phần, hắn thì biết lập tức cảm giác được khí lực vậy đi theo gia tăng một phần, một hít một thở bây giờ, thì có tuyệt đại lực lượng bung ra. Làm luyện trưởng lần nữa tiến vào cực hạn, Gia Cát Thần Toán đột nhiên cảm thấy trong bụng một hồi nóng gian, nguyên bản những cái kia tán tồn tại toàn thân ở giữa khí cảm tựa hồ có hội tụ thành chạy khuynh hướng. Khí cảm dư thừa, hình thành chân khí. Gia Cát Thần Toán trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái này tám chữ, đây là Thôi Vân Trưởng Đại Thành ký hiệu. Gia Cát Thần Toán không có dừng lại, tiếp tục một tia không qua loa luyện Thôi Vân Trưởng, lúc này toàn thân huyết mạch căng phồng, bắp thịt phồng lên. Theo khí cảm càng tụ càng nhiều, trong đan điền dần dần tạo thành một cái như tơ tuyến vậy nhỏ dài khí lưu, ấm áp, tựa hồ hàm chứa nào đó không nhất thiết lực lượng, thập phần thần bí. Làm khí lưu hình thành một khắc kia, trước khi tê dại mệt mỏi cảm giác nhất thời quét một cái sạch, giống như đột nhiên đánh một thuốc trích kích tim vậy, Gia Cát Thần Toán cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Gân cốt bắp thịt tí tách vang rội, eo xương đùi cách, sống lưng bả vai, tùy cho cổ tay trưởng lực lượng nối thành tức giận, bộ pháp cũng thay đổi được hết sức linh động, có thể so với tinh tinh. Làm khí lưu trào lên hai tay, một món sạch bóng chợt lóe lên, Gia Cát Thần Toán tiện tay một quyền đánh phía bên cạnh đại thụ bị đánh, nhất thời một hồi lay động. Nhìn xuống mu bàn tay, bị mâu nguyên vẹn, duy nhất có điểm khó chịu là, trong cơ thể mới vừa hình thành khí lưu tựa hồ lập tức yếu đi mấy phần, ẩn có tản mất khuynh hướng. Hiển nhiên tổng số quá thiếu, vẫn chưa ổn định. Một trường này lực đạo sợ không dưới một tấn. Giống vậy luyện mạch cường giả nhiều nhất có thể đánh ra 1.500 cân lực lượng. Đây là luyện mạch cảnh giới người trong lực lượng giới hạn. Đi lên nữa, mỗi gia tăng 0.5kg lực lượng cũng không dễ dàng, nhưng mà thông qua tu hành. Bất quá Thôi Vân Trưởng có thể luyện được chân khí, hơn nữa vận dụng tiên thiên cường giả nội lực, phát huy ra vượt qua phổ thông tiên thiên người lực lượng vậy chẳng có gì lạ. Cảm thụ toàn thân mãnh liệt mênh mông kinh lực. Gia Cát Thần Toán một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện cùng uống có được đan dược, Gia Cát Thần Toán tiên thiên tu vi đã hoàn toàn vững chắc, hơn nữa còn có tăng lên không nhỏ. Gia Cát Thần Toán có thể ở đây sao ngắn ngủn trong thời gian lấy được lớn như vậy tiến bộ, không chỉ là dựa vào cường đại nội công tâm pháp cùng đan dược phụ trợ, còn cùng những ngày qua trải qua mấy trận chiến đấu có liên quan. quả nhiên muốn ở tu vi lên lấy được to lớn tăng lên, một vị bế quan khổ tu là không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Thần Toán mới vừa dậy liền bị Lưu Dũng kéo đến phòng tiếp khách chính giữa, nói là có chuyện phát sinh. Gia Cát Thần Toán bước vào phòng tiếp khách, tất cả mọi người đều ở đây, Võ Mị Nương nhẹ giọng nói, Gia Cát công tử, mới vừa đại ca phái người tới thông báo chúng ta, để cho chúng ta vào lúc giữa trưa chạy tới ba đạo núi, chuẩn bị lấy lôi đài tỷ võ phương thức tiến hành núi thần lựa chọn tranh đoạt. À, đây là ý gì? Gia Cát Thần Toán nhíu mày mà hỏi. Võ Mị Nương cho Gia Cát Thần Toán giải thích cặn kẽ đứng lên. Thanh Vân Kiếm Tông có ba ngôi thần sơn, mà đây ba ngôi thần sơn chính là Thanh Vân Kiếm Tông ba tòa khu mỏ, cái này ba tòa khu mỏ chính là Thanh Vân Kiếm Tông nguồn kinh tế. Võ Tử Tư chuẩn bị đem cái này ba tòa khu mỏ phân biệt giao cho bọn họ ba anh em gái quản lý, sau ba tháng ai lấy được lời nhiều nhất, ai liền lấy được thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ tư cách. Võ Tử Tư cho bọn họ ba cái con cái mỗi người một tấm lệnh bài, mỗi một tấm lệnh bài đại biểu ba ngôi thần sơn trong một tòa. Bất quá cái này ba ngôi thần sơn cũng không có quy định ai có vậy một tòa, hoàn toàn phải dựa vào chính bọn họ tới định đoạt, cho nên cuối cùng mới có lôi đài tỷ võ thuyết pháp này. Bởi vì làm cho này ba tòa khu mỏ là hoàn toàn khác nhau, không chỉ là quy mô không giống nhau, hơn nữa sở sinh đồ vậy không giống nhau, cho nên cần lôi đài tỷ võ tới định. Gia Cát Thần Toán khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, nếu quy củ là như vậy, vậy chúng ta liền chơi với bọn hắn chơi. Nếu như chúng ta thắng, vậy chúng ta hẳn chọn vậy một ngôi thần sơn đâu. Võ Mị Nương cau mày hỏi, cái này ba tòa khu mỏ trong, một tòa là sản xuất sắt tinh, hai tòa là sinh phổ thông mỏ sắt, bất quá quy mô cũng không giống nhau lớn. Ở đổi chắc phương diện này, Võ Mị Nương bên này trời xanh thì phải thua thiệt một ít, bởi vì là nàng trước kia ở Thanh Vân Kiếm Tông thế đơn lực bạc, căn bản không có cùng thành Thanh Vân ở giữa đại thương hộ làm qua làm ăn, mà Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo chính là cùng trong thành Thanh Vân đại thương hộ đều có mật thiết lui tới. Chương 70, Tề Tụ. Gia Cát Thần Toán đã biết ba tòa khu mỏ tình huống cụ thể. Số 1 núi mỏ sắt bởi vì diện tích lớn nhất, cho nên lấy được lợi là lớn nhất, mỗi một nguyệt có thể lấy được lợi 1 triệu lượng bạc trắng. Số 2 núi mỏ sắt diện tích thứ 2, cho nên lấy được lợi thứ 2, mỗi một nguyệt có thể lấy được lợi 800.000 lượng bạc trắng. Số 3 núi mỏ thép ròng mặc dù sản xuất so với sắt thạch phẩm chất cao hơn thép ròng, nhưng là bởi vì khai thác độ khó quá lớn, cho nên lấy được lợi thứ 3, mỗi một nguyệt chỉ có thể lợi 400.000 lượng bạc trắng. Gia Cát Thần Toán trầm giọng nói, chúng ta ở đổi chắc về phương diện này lên là tuyệt đối thua thiệt, lấy bọn họ cùng thành Thanh Vân đại thương hộ quan hệ, nhất định sẽ cho chúng ta hạ phản bội tử. Cho dù chúng ta lựa chọn tốt nhất số 1 núi mỏ sắt, lợi muốn vượt qua đối phương, cũng là muôn vàn khó khăn. Cho nên chúng ta bây giờ không chỉ có muốn chọn khu mỏ, còn muốn chọn mỏ sắt, chúng ta đổ nhất định phải có tính lũng đoạn mới được. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, coi đời này thứ gì đắt tiền nhất? Không mua được đồ mới đắt tiền nhất. Dạng gì làm ăn nhất kiếm tiền? Lũng đoạn làm ăn mới nhất kiếm tiền. Chữ hàng nói giá. Võ Mị Nương ngay tức thì liền phản ứng lại. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, không nghĩ tới Võ Mị Nương đối với buôn bán nghe vẫn là nhạy cảm. Nhưng mà chúng ta buôn bán gì có thể đạt tới hoàn toàn lũng đoạn? Coi như chúng ta muốn lũng đoạn, thành Thanh Vân địa phương những cái kia đại thương hộ cũng không biết chịu. Võ Mị Nương cau mày nói. Gia Cát Thần Toán trầm giọng nói, Võ tiểu thư ngươi tin không tin ta? Đương nhiên tin. Võ Mị Nương không chút do dự trả lời. Nếu là không có Gia Cát Thần Toán, nàng bây giờ sợ rằng vẫn là không nơi nương tựa, không tin Gia Cát Thần Toán, nàng còn có thể tin tưởng ai. Võ tiểu thư nếu tin ta, vậy ngươi liền lựa chọn số 3 Thiết Tinh núi vậy một cái thương lộ, ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Võ Mị Nương cũng không có hỏi tại sao, dù sao nàng tin tưởng Gia Cát Thần Toán, người đàn ông này vậy cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng qua. Giữa trưa hết sức, Võ Lâm Phong các người đều đã ở ba đạo núi lôi đài nơi đó tụ tập. Chỉ kém Võ Mị Nương không mang người. Võ Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng nói, cô gái kia cái giá vậy thật là lớn, lại vẫn để cho chúng ta ở nơi này chờ nàng. Một bên Võ Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhị đệ, tiểu muội hắn nói thế nào cũng là ngươi ta muội, ngươi liền xưng hô như vậy nàng. Võ Lâm Phong cười lạnh nói, đại ca, ngươi liền đừng ở chỗ này sắp xếp cái gì từ bi, ban đầu có người nói nàng không phải phụ thân ruột thịt con cháu tin vịt, chính là ngươi thả ra chứ. Võ Lâm Phong lạnh lùng nói, nhị đệ, đồ là có thể ăn lung tung. Nhưng lời cũng không thể nói bậy bạn. Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo là hai cái hoàn toàn người bất đồng, cái này hai người một cái là suốt ngày làm ra một bộ hào phóng nghĩa khí, mời chào lòng người ngụy quân tử, một cái là âm hiểm tay độc, làm việc không chừa thủ đoạn nào người thật nhỏ người. Chớ quấy rầy, tiểu muội bọn họ tới. Võ Lâm Phong rầy một tiếng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mọi người vậy hướng đường phố nhìn lại, chỉ gặp Võ Mị Nương nàng bên này, trừ vậy Lưu Dũng và Gia Cát Thần Toán các người, vẫn còn có sáu khuôn mặt quen thuộc. Thành Thanh Vân một trong tam đại cường giả Tùng Sơn lão nhân, tiệm thợ rèn Triệu Thiết Trụ, thiên thủ võ quản Đào Thiên, khi bại khi thắng Thành Thanh Vân tán tu Ngọc Lâm, phú quý lâu Thái Thanh Tùng, kiếm công tử Hoa Mãn Lâu. Ước chừng 6 lớn tiên thiên cường giả, trong đó còn có một cái là tiên thiên đệ nhị cảnh, như vậy thế lực đã có thể cùng bọn họ sánh bằng. Cái này 6 người làm sao sẽ cùng Võ Mị Nương phối hợp ở chung với nhau? Mặc dù bọn họ hai người biết Võ Mị Nương đạt được Thanh Vân lệnh bài, nhưng là bọn họ hai người không nhận là Võ Mị Nương có thể mời chào trở về người nào mới. Dẫu sao Võ Mị Nương ở Thanh Vân kiếm tông địa vị, ở trong thành Thanh Vân có thể nói là mọi người đều biết. Hơn nữa hai người cũng âm thầm hối hận, ban đầu bọn họ tại sao không có coi trọng Võ Mị Nương đâu, lớn như vậy tin tức bọn họ cũng không biết. Không nghĩ tới Võ Mị Nương sẽ cho bọn họ tới như thế vừa ra, nếu như biết Võ Mị Nương lại mời chào tới cái này 6 người, bọn họ nhất định sẽ thảo luận kỹ hơn nữa đem mình lá bài tẩy đều lấy ra. Bất quá bây giờ mà. Nhưng là đã muộn. Võ Lâm Phong thần sắc gâm lanh nói, tiểu muội à tiểu muội, ngươi ngón này chơi thật đúng là được à, ta thật đúng là thật là tò mò, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì đem bọn họ cũng chiêu mộ được tay. Thái Thanh Tùng ở một bên khinh thường nói, lao tử nguyện ý đi theo ai liền theo ai, ngươi quản được sao? Thái Thanh Tùng vốn là cùng đại công tử có thâm cừu đại hận, cho nên có cơ hội giễu cợt đại công tử, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. To gan. Võ Lâm Phong sau lưng một người người mặc áo đỏ võ giả giận quát một tiếng, trên người khí thế bộc phát ra, lại cũng là một người cảnh giới tiên thiên võ giả. Thái Thanh Tùng khinh thường cười một tiếng, Vương Thông Nhâm à, bại tướng dưới tay mà thôi, có bản lãnh một hồi ba đạo núi trên lôi đài lại tới đánh một chàng, xem lão tử làm sao giáo huấn ngươi. Vậy Vương Thông Nhâm nhất thời tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không nói ra được câu nào, bởi vì là hắn đúng là không phải Thái Thanh Tùng đối thủ. Ở Thanh Vân Kiếm Tông tiên thiên cường giả trong, đó cũng là có thực lực phân chia cao thấp, Vương Thông Nhâm không thể nghi ngờ chính là thuộc về loại thực lực đó yếu hơn. Ban đầu Thái Thanh Tùng không dám tìm đại công tử phiền toái, không thể làm gì khác hơn là tìm hắn dưới tay người so tài, dư sức đại công tử nhuệ khí, mà Vương Thông Nhâm chính là bại tướng dưới tay của hắn. Được, rất tốt. Võ Mị Nương, ta thật đúng là xem thường ngươi. Võ Lâm Phong lạnh lùng bỏ lại những lời này, kéo lại giận phát xung quanh Vương Thông Nhâm. Bây giờ cũng không chống chân là bọn họ một chuyện cá nhân tình. Hắn nhị đệ Võ Lâm Hạo, khá vậy đều cảm giác được một cổ nồng nặc cảm giác uy hiếp. Tính luôn Lưu Dũng, Võ Mị Nương thủ hạ nhưng mà có 8 tên tiên thiên võ giả, hơn nữa trong đó còn có tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả. Có thể nói bọn họ nếu không phải nhờ giúp đỡ sau lưng mình tông môn, bằng mình ở Thanh Vân Kiếm Tông thế lực nhiều nhất liền cùng Võ Mị Nương đánh ngang tay. Làm tất cả mọi người đều tề tụ sau đó, một đạo thân ảnh tung người thẳng lên ba đạo núi lôi đài, tung người lên lôi đài tỷ võ không phải người khác chính là Thanh Vân Kiếm Tông Tả Hộ Pháp Liệt Diễm. Trên lôi đài truyền ra một đạo vang vọng hơn nữa uy nghiêm thanh âm, núi thần phân phối phương thức rất đơn giản, mỗi phương phái ra một người, hai hai giao chiến, hai trận thắng liên tiếp trước chọn, thắng một trận thứ hai chọn, không có thắng chàng cuối cùng chọn. Lôi đài tỷ võ quy củ rất đơn giản, chỉ có thể phái ra luyện mạch cảnh giới người, lại không thể giết người. Còn lại nói ta cũng không muốn nói nhiều, bây giờ ba đạo núi lôi đài tỷ võ bắt đầu. Tả Hộ Pháp Liệt Diễm tuyên bố xong quy tắc tranh tài sau đó liền thối lui ra khỏi lôi đài. Đến xem thi đấu lôi đài ngồi xuống. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương nhìn nhau một cái sau đó, lười biếng nói, không nên trễ mãi mọi người thời gian, tam tiểu thư một phe này liền do ta tới, các người phương đó lên trước. Gia Cát Thần Toán vừa nói, liền trực tiếp leo lên lôi đài, liền cho bọn họ phản ứng thời gian cũng không có. Thật ra thì vượt sau lên đài đối với mấy phe càng có lợi, phía sau lên đài có thể trước nhìn đối phương giao chiến, từ đó quan sát ra đối phương công pháp lộ số. Như vậy ở phía sau trong khi giao chiến là có thể có lớn hơn phần thắng. Bất quá Gia Cát Thần Toán đối với mình thực lực hết sức tự tin, tự nhiên không cần chơi những thứ này loại loại đồ. Chương 71, 1 chọn 2. Thấy Gia Cát Thần Toán lên đài, Võ Lâm Phong hướng về phía Võ Lâm Hạo đưa tay ra dấu mời nói, nhị đệ. Tam mọi người cũng đi lên, ngươi trước hết mời đi. Đại ca, đây là đem ta làm kẻ ngu sao. Tam mọi trong thời gian ngắn thực lực lớn tăng, có chút không thấy rõ mình rất bình thường. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống như nàng như nhau ngu sao? Võ Lâm Hạo âm hiểm cười một tiếng nói. Giữa lúc Võ Lâm Phong muốn nói gì thời điểm, Gia Cát Thần Toán đã chờ không nhịn được. Thản nhiên nói, chọn người cũng nói chuyện dài dòng, thật là binh kinh sợ, một cái đem kinh sợ một ổ. Như vậy đi. Vì để cho các người hai người lại nữa kinh sợ, kêu các người muốn tỉ võ người cùng lên đi. Võ Lâm Phong hướng về phía Võ Mị Nương hỏi, ta muội, thủ hạ ngươi đều phải là người chủ, ngươi nói thế nào? Võ Lâm Hạo vậy lên tiếng phụ hòa nói, đúng vậy. Võ Lâm Phong một câu nói này có thể nói là ác độc cực kỳ, nếu như Võ Mị Nương không đồng ý Gia Cát Thần Toán nói, như vậy Võ Mị Nương rất có thể sẽ mất đi thủ hạ ngưng tụ lực, nếu như nàng đồng ý dĩ nhiên là chính giữa Võ Lâm Phong hạ trong lòng. Cho nên bỏ mặc nói thế nào, chuyện này đều có lợi cho Võ Lâm Phong. Nhưng Võ Lâm Phong nhưng coi là sai rồi một chuyện, đó chính là Võ Mị Nương đối với Gia Cát Thần Toán có lòng tin tuyệt đối. Võ Mị Nương phủ mị cười một tiếng nói, ta đối với người ta có tuyệt đối tự tin, nếu hắn đều nói như vậy, ta tự nhiên đồng ý hắn giải thích. Đại ca, nhị ca, các người sẽ không phải bị người ta nói chúng đi. Võ Lâm Phong hung hăng trợn mắt nhìn trên lôi đài Gia Cát Thần Toán một cái, lạnh lùng nói, Phi Vân, ngươi lên. Ủm, công tử. Một người tay mang một bộ thiết bộ trung niên võ giả một mặt hưng phấn đi lên lôi đài. Hắn chính là Võ Lâm Phong thủ hạ thứ hai hãn tướng Trích Tinh thủ Phi Vân. Hắn không chỉ có cả người thực lực đã tới luyện mạch cảnh giới đỉnh cấp, hơn nữa một tay Trích Tinh thủ khổ luyện hơn 20 năm, có thể nói chân thực hắn Trích Tinh thủ thủ hạ tiên thiên cường giả không có 10 cũng có 8 cái. Võ Lâm Hạo cũng đúng sau lưng một người nói, Phá Quân, chiến đấu lần này liền do ngươi ra tay. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Phong chủ ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi cầm một cái tên thứ nhất trở về. Phá Quân đùa bỡn trong tay năm chuôi phi đao, sau đó đi từ từ lên lôi đài, một mặt không thèm để ý nói. Huyết Hồn Giao, Phá Quân chính là Võ Lâm Hạo trong tay thứ hai đại tướng, hắn thực lực vậy đã đạt đến luyện mạch cảnh giới đỉnh cấp. Tin đồn hắn tổng cộng có 6 cây phi đao, bất quá cho tới nay không có ai gặp qua nó ra thứ 6 đem phi đao, bởi vì là gặp qua hắn thứ 6 ngọn phi đao người đều là người chết. Ba người đứng ở trên lôi đài. Trong sân ở yên tĩnh nhất thời sau đó, ngay tức thì bạo phát ra một hồi để cho người cảm giác được tim hồi hộp lực lượng chập chờn tới. Trích Tinh thủ, Phi Vân xuất thủ trước nhất. Cái này hai người trong, bàn về đạt tới ra tay cương mãnh nổ tung, dĩ nhiên là Trích Tinh thủ Phi Vân, Trích Tinh thủ Phi Vân có thể nói là lực công kích mạnh nhất. Phi Vân thủ nặng Trích Tinh ấn, bốn cánh tay Trích Tinh thủ niết ấn quyết ầm ầm đập xuống, uy thế lay trời động địa, âm bạo chi tiếng điếc tai nhức óc. Trong gió mạnh gào thét, Gia Cát Thần Toán mái tóc dài phiêu động. Thậm chí hắn trong mắt cũng hiện ra một tia ánh sáng tím tới. Hắn dưới hai tay đè, màu tím tại phi kiếm hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hướng Phi Vân phóng tới. Tử Hà thần công lực mưa gió hội tụ, tiếp đón phi kiếm, mang vô biên kiếm cương tấn công tới, nghiền nát Phi Vân Trích Tinh ấn. Bất quá ngay tại lúc này, một chuôi phi đao nhưng là đột ngột xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trước người, tại chỗ nhiều như vậy võ giả, thậm chí liền tại chỗ ba đại tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả cũng không thấy. Huyết Hồn Giao, Phá Quân đến tột cùng là lúc nào ra giao? Xuyên thấu qua hư không trung, vậy một giao phong tỏa ở Gia Cát Thần Toán thần hồn trên. Huyết Hồn Giao, Phá Quân là một cái ngộ ra được truy hồn võ giả, một giao tỏa hồn và phách, Gia Cát Thần Toán không tránh được. Nhưng Gia Cát Thần Toán vậy không muốn tránh. Đứng tại chỗ, sẽ ở đó phi đao tới người một sát ở giữa, Gia Cát Thần Toán thân hình lại trực tiếp hóa thành màu tím điện quang, tốc độ thật là sắp tới trình độ cao nhất, ngay lập tức bây giờ cũng đã rời ra một bước. Thậm chí cho người một loại ảo giác, hắn thật giống như vốn chính là đứng ở nơi đó. Không có động tác vậy. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, một tia yếu ớt ánh sáng tím tách thả ra. Nhưng chính là cái này yếu ớt ánh sáng tím, nhưng là dẫn dắt Huyết Hồn Giao, Phá Quân phi đao, khiến cho được hai người đụng nhau, nhất thời Huyết Hồn Giao, Phá Quân phi đao vỡ vụn. Gia Cát Thần Toán dựa vào tốc độ cực hạn, phá giải tất chúng liền nhân quả. Hiệp thứ nhất giao thủ hai bên đánh một ngang tay, lúc này dưới đài Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo đã lại nữa nhận là trên đài cái này tiểu tử trẻ tuổi là cuồng vọng tự lớn. Hơn nữa hắn đối với mình thực lực hết sức tự tin. Thấy được Gia Cát Thần Toán chặn lại mình thứ nhất giao, Huyết Hồn Giao Phá Quân thứ hai giao nhanh chóng ra tay, chạy thẳng tới Gia Cát Thần Toán ngực. Gia Cát Thần Toán biết Huyết Hồn Giao Phá Quân thực lực không dám kinh thường, nhanh chóng rút ra bên hông thu sừng kiếm, mai kia đón đỡ được Huyết Hồn Giao Phá Quân thứ hai giao, cùng lúc đó Trích Tinh thủ Phi Vân nhanh chóng bổ túc một cái Trích Tinh ấn. Gia Cát Thần Toán tới không kịp né tránh, ở sau lưng dùng cương khí ngưng tụ một khối tấm thuẫn chặn lại Trích Tinh thủ Phi Vân Trích Tinh ấn, bất quá Gia Cát Thần Toán vẫn bị Trích Tinh ấn dư âm đẩy lùi bước. Lần thứ hai giao thủ Gia Cát Thần Toán liền rơi xuống hạ phong. Trích Tinh thủ, Phi Vân cùng Huyết Hồn Giao, Phá Quân hai người mặc dù cũng đã là tiên thiên đệ nhất cảnh luyện mạch cảnh đỉnh cấp nhân vật, nhưng là cho tới nay cũng không có phối hợp qua, ngược lại bọn họ bây giờ bởi vì là hai phái tranh nhau hoặc nhiều hoặc ít còn đều có chút một ít ân oán ở đây. Kết quả bây giờ lúc này mới hiệp thứ hai cũng đã vô cùng ăn ý. Lần đầu tiên ra tay, hai bên đều là đang thử thăm dò, bao gồm Trích Tinh thủ Phi Vân bọn họ cũng là đang thử thăm dò lẫn nhau thực lực. Mà đến khi lần thứ hai ra tay, bọn họ liền tìm xong rồi mình vị trí, thích hợp mình nhất vị trí. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ thời gian, hai bên ngươi tới ta đi giao thủ đã qua mấy chục chiêu. Nửa khắc đồng hồ thời gian Gia Cát Thần Toán liền bị đẩy vào đến tuyệt cảnh chính giữa. Cái này làm cho mọi người ở đây cũng không khỏi lắc đầu một cái, Gia Cát Thần Toán vẫn là có chút quá xung động một ít. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Gia Cắt Thần Toán thực lực không hề yếu, đơn đả độc đấu hoặc là một chọi một, Gia Cắt Thần Toán có lẽ có thể thắng, nhưng cũng không thể có thể thắng được Ung Dung. Kết quả hắn bây giờ nhưng là muốn lấy một chọi hai, hắn tỷ số thắng thật là thấp đến đáng thương. Gia Cắt Thần Toán cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua người bất kỳ, mặc dù hắn mới vừa rơi vào hạ phòng, nhưng hắn nhưng cũng không có bại. Lúc này huyết hồn dao, phá quân năm dao đã hết sức dùng, chỉ còn lại có cuối cùng áp chụp một dao, hắn kiên nhẫn đã hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn. Huyết hồn dao, phá quân nhìn Trích Tinh Thủ, phi vân một cái, cao giọng nói, hai đánh một lâu như vậy vẫn chưa kết thúc chiến đấu, cái này mất mặt lớn, chúng ta cũng không nên nương tay. Tốc chiến tốc thắng đi. Được. Trích Tinh Thủ, phi vân trả lời. Chương 72, toàn thắng cùng bế quan. Thành tựu võ lâm hạo thủ hạ thứ hai đại tướng tồn tại, huyết hồn dao, phá quân thân phận rất thần bí, liền liền võ lâm phong cũng chỉ là mơ mơ màng màng moi ra phá quân đơn giản một chút tin tức, kỹ lưỡng hơn nhưng là không biết gì cả. Ngoại giới đã biết tin tức là trong, liên quan tới phá quân tin tức rất đơn giản, hắn tổ tiên ở phía trước hướng chính là một cái đại tướng quân, trong tay phi đao quy định vô hư phát, thậm chí đã dính đến nhân quả trí cường võ đạo. Từ tiên triều diệt vong sau đó, bọn họ cái này nhất mạch khiêm tốn cực kỳ, thỉnh thoảng đi ra một vị truyền nhân, thực lực nhưng đều là vô cùng cường đại. Nếu quyết định toàn lực ra tay, phá quân liền không giữ lại nữa. Trong nháy mắt một chuôi màu bạc phi đao rời tay ra, không có cường đại cương khí, cũng không có chói mắt uy thế, chính là bình thường một đạo màu bạc thần mang tấn công tới. Phi vân trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, nó thấy phá quân sử dụng thứ 6 dao, trong lòng cũng không đang chần chờ. Hắn hai tay thành bắt, một chảo này ngưng tụ sát khí ý định giết người, quát to một tiếng, lớn Trích Tinh Thủ. Gia Cắt Thần Toán thấy phi vân cùng phá quân sử dụng đại chiêu, tự nhiên vậy không giữ lại nữa. Hắn đôi mắt âm dương chuyển đổi, chí cương dương khí cùng lạnh lẽo âm khí bộc phát ra, hai ánh sáng tím phóng lên cao, hình thành hai cây cự kiếm. Hai thanh kiếm này chính là đã tu luyện tới viên mãn Tử Hà Thần Công khởi động đại thành Tam Tài Kiếm Pháp, hình thành âm dương song kiếm. Âm kiếm nhắm thẳng vào phi vân, dương kiếm chính là hướng phá quân chém tới. Giết Cắt Thần Toán chiêu này mặc dù là kiếm pháp, nhưng bởi vì là dung hợp cấp 3 thượng đẳng nội công tâm pháp Tử Hà Thần Công, lộ vẻ được cực kỳ cương mãnh. Hắn cái này ra tay một cái, lại không phải dùng kiếm pháp chính giữa đâm, mà là giống như mặt trời đỏ rơi xuống, trên không nện xuống, khí thế dị thường kinh người. Phá quân thứ 6 dao đụng phải ra Cắt Thần Toán dương kiếm, mảnh khảnh nhỏ dao cùng cương mãnh dương kiếm đụng nhau, kịch liệt chân khí từ trong đó bộc phát ra, đem hai người quanh thân hơn 10 trượng đất gây ra một mảnh hỗn độn, đá vụn phân phi. Kịch liệt oanh tiếng rên chính giữa, phi vân phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, trực tiếp té ra lôi đài. Bên kia phi vân chính là thảm hại hơn, hắn dùng lớn Trích Tinh Thủ đón đỡ ra Cắt Thần Toán âm kiếm, nổ lớn uy lực cực lớn trực tiếp đem nàng hai tay cho đoạt đi. Ra Cắt Thần Toán vận dụng Tử Hà Thần Công sử xuất Tam Tài Kiếm Pháp, liền phi vân, phá quân mất đi tái chiến năng lực, Ra Cắt Thần Toán lấy được thắng lợi cuối cùng. Thấy Ra Cắt Thần Toán lấy giành thắng lợi, Tả Hộ Pháp Liệt Diễm nhảy lên lôi đài tuyên bố kết quả. Cẩn thận quan sát liền một chút Gia Cắt Thần Toán sau đó lại lui xuống lôi đài. Võ Mị Nương cũng không có cùng tranh tài kết thúc lại chọn quan mỏ, mà là trực tiếp hướng Tả Hộ Pháp Liệt Diễm nói rõ nàng lựa chọn số 3 mỏ thép dòng mạch, liền dẫn Gia Cắt Thần Toán các người hánh diện rời đi tỷ võ hiện trường, còn như sau cùng hai cái quặng mỏ như thế nào phân phối Võ Mị Nương căn bản không có hứng thú. Thật ra thì chàng này giao chiến Gia Cắt Thần Toán thắng được cũng không thoải mái, một trận đại chiến xuống Gia Cắt Thần Toán nội lực đã tiêu hao 80-90. Đặc biệt là vận chuyển Tử Hà Thần Công tồi động Tam Tài Kiếm Pháp trực tiếp tiêu hao Gia Cắt Thần Toán một nửa nội lực. Lần này tổn thất nhất đại tự nhiên là Võ Lâm Phong, Trích Tinh Thủ phi vân cả người thực lực 80-90 đều tụ tập ở tay hắn lên, thủ đoạn của hắn, trên căn bản cũng chỉ phế. Phá quân chính là muốn khá một chút, bất quá vậy ít nhất phải nằm trên giường 2-3 tháng, nếu như có cao cấp thánh dược chữa thương mà nói, ngược lại là có thể trong thời gian ngắn chữa khỏi hắn thương thế. Lôi đài tỷ võ kết thúc sau đó, cần nửa tháng mới có thể hoàn thành quặng mỏ thủ tục bàn giao, Gia Cắt Thần Toán liền chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Hắn cùng phi vân và phá quân giao thủ cũng là tích lũy nhiều cảm ngộ và kinh nghiệm, giống vậy vậy cần thời gian đi tiêu hóa. Mà ở Gia Cắt Thần Toán bế quan đoạn này thời gian, Thanh Vân Kiếm Tông địa giới quản hạt bên trong nhưng là đã nhấc lên vô số sóng gió tới. Lần này lôi đài tỷ võ có thể nói là quan hệ đến Thanh Vân Kiếm Tông thừa kế vấn đề, tự nhiên đưa tới Thanh Vân Kiếm Tông quản hạt bên trong tất cả thế lực coi trọng. Bất quá lần này kết quả lại là ra nhân ý liệu. Trong đó truyền bá rộng nhất chính là Võ Mị Nương, ai vậy không nghĩ tới Võ Mị Nương sẽ đoạt được thứ nhất, càng không nghĩ đến Võ Mị Nương thế lực sẽ ở ngắn ngủn trong vòng mấy ngày từ không tới có trưởng thành đến như vậy khủng bố. Phụ thuộc vào ở Thanh Vân Kiếm Tông không thiếu thế lực, bọn họ cũng suy đoán Võ Mị Nương lấy được Võ Tử Tư giúp đỡ. Cho nên võ mị nương thế lực mới ở ngắn ngủn trong thời gian chợt tăng đến như vậy khủng bố. Lôi đài tỷ võ sau đó, trước kia đối với võ mị nương bất tiết nhất cố thế lực, rồi rít cũng chuẩn bị lên quả trước tới thăm võ mị nương. Bọn họ đều lo lắng võ mị nương ở thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ sau đó, tìm bọn họ thu sau tính sổ. Mà ra các thần toán lấy một trọi hai chiến thắng huyết hồn giao, phá quân cùng trích tinh thủ, phi vân, danh tiếng đã vượt qua gia nhập võ mị nương trận doanh Tùng Sơn lão nhân, cuối cùng bị người trên giang hồ lấy một cái danh hiệu tên là Kinh Thiên Kiếm. Thanh Phong đại sảnh nghị sự bên trong, võ lâm phong hướng về phía một cái mặt đầy nếp nhăn lão giả nói, quan lão, mặc dù ta bắt lại số một quạt mỏ, nhưng là bên trong lòng ta từ đầu đến cuối không yên lòng ta cái đó ta muội võ mị nương à. Võ lâm hạo hắn uy hiếp ta không nói, ta lo lắng chính là có lúc không biết mới là đáng sợ nhất. Cái này bị võ lâm phong gọi là quan già già người, ưu chính là võ lâm phong thủ hạ lớn thứ nhất đem quan tự tại. Quan tự tại bóp nặn râu mép của mình, sau đó nói, cái này lao phu cũng biết, nhưng là hiện võ mị nương cái đó bé gái lấy được tông chủ chiếu cố, chúng ta muốn động hắn đó hoàn toàn là từ tìm phiền toái. Bây giờ chúng ta duy nhất biện pháp chính là liên hiệp võ lâm hạo, cùng chung cho thành Thanh Vân thương nhân làm áp lực, ta tin tưởng lấy võ mị nương bây giờ nơi triển hiện uy hiếp, ngươi cái đó tốt nhị đệ vậy nhất định sẽ đáp ứng. Mà cùng lúc đó Thanh Vân Kiếm Tông Vân Phong phòng nghị sự bên trong vậy xảy ra giống nhau một màn, mặc dù võ lâm hạo đạt được số 2 quạng mỏ, nhưng hắn có biện pháp để cho số 2 quạng mỏ sinh trị giá vượt qua số 1 quạng mỏ. Võ lâm hạo mặc dù không biết võ mị nương lựa chọn số 3 mỏ thép dòng bán nguyên nhân, nhưng hắn vậy nhận là võ mị nương là hắn thừa kế tông chủ chướng ngại lớn nhất. Võ lâm phong cùng võ lâm hạo hai ý của cá nhân trên căn bản là giống nhau như lúc, bọn họ cũng nhận là không biết mới là đáng sợ nhất, cho nên hai bên phái người hiệp đàm thời điểm, ăn nhịp với nhau, một trang nhằm vào võ mị nương âm như lúc này từ từ triển khai. Dĩ nhiên bên ngoài một ít dư âm cũng không có quấy rối đến ra cắt thần toán, lúc này hắn vẫn còn ở Thanh Vân Kiếm Tông mình chỗ ở bên trong bế quan tu hành. Lần này bế quan mang cho ra các thần toán cũng không phải là tự thân trong lực lượng tăng lên, chủ yếu nhất là cảm nộ. Đi qua lần này cùng hai đại cao thủ giao chiến, ra các thần toán ngưng tụ một viên kiếm ý hạt giống, đây cũng là tại sao hắn vội vã bế quan nguyên nhân, đi qua nửa tháng bế quan hắn cái này kiếm ý hạt giống đã phát tài mầm. Đi qua nửa tháng bế quan ra các thần toán đã miễn cưỡng nắm trong tay kiếm ý, bất quá ra các thần toán cũng không có vội vã xuất quan, hắn chuẩn bị hoàn toàn vững chắc hắn nắm trong tay kiếm ý ra lại quan. Chương 73, ba hãng buôn lớn. Lại nửa tháng trôi qua thời gian sau đó, Gia Cắt Thần Toán cũng là từ bế quan chính giữa đi ra, hắn đã hoàn toàn vững chắc hắn nắm trong tay kiếm ý. Bế quan cũng phải cần tuần tự tiến dần, tiếp liền bế quan một tháng, hắn làm sao vậy phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiêu hóa một chút mới được. Gia Cắt Thần Toán ở kiếm phong viện tử của mình bên trong luyện một hồi, khí huyết dâng trào, nhiệt lưu từ trong cơ thể dâng lên, Gia Cắt Thần Toán đã có thể cảm giác được mình nội lực lại cường tráng lớn không ít. Cây mới vừa bước vào tiên thiên so sánh, hắn bây giờ nội lực cùng trước so đã là suối nhỏ và sông lớn khác biệt. Lưu Dũng đẩy ra cửa viện đi tới, thấy Gia Cắt Thần Toán ở nơi đó luyện giao, hắn cười hắc hắc nói, Gia Cắt công tử đây là xuất quan. Thu vi lại có tinh tiến à? Gia Cắt Thần Toán nhìn Lưu Dũng một cái nói, ngươi cũng không kém sao, xem bộ dáng của ngươi, gần đây hẳn là không thiếu uống bổ sung huyết khí đan dược đi. Lưu Dũng hướng về phía Gia Cắt Thần Toán chắp tay một cái nói, đây hoàn toàn là nhờ Gia Cắt công tử phúc. Nếu không lão nô nào có ngày hôm nay đâu. Lưu Dũng những lời này cũng không có phóng đại, bởi vì là Gia Cắt Thần Toán khoảng thời gian này thành tựu, khiến cho võ mị nương thu được rất nhiều đan dược cùng với tiền tài, Lưu Dũng thành tựu võ mị nương tâm phúc lấy được ban thưởng tự nhiên không thiếu. Cùng Gia Cắt Thần Toán rồi danh tán dốc đôi câu, Lưu Dũng bỗng nhiên nói, đúng rồi Gia Cắt công tử, chúng ta tuân theo ngài phân phó đi trước thành Thanh Vân ba đại cửa hàng bán một số thép ròng, dùng để che người thay mắt. Bất quá thành Thanh Vân ba đại cửa hàng cũng cự tuyệt thu mua chúng ta mua bán thép ròng. Xem ra là đại công tử và nhị công tử bọn họ ra tay, cho nên chúng ta đón lấy mỏ thép ròng cái này nửa tháng tới còn không có kiếm được một phần lời. Gia Cắt Thần Toán nhíu mày mau nói, ba nhà cửa hàng toàn bộ cự tuyệt sao? Vậy ngươi cẩn thận nói cho ta nói cái này ba nhà cửa hàng lai lịch. Gia Cắt Thần Toán kế hoạch mặc dù không phải là dựa vào bán thép ròng tới lời, nhưng là hắn kế hoạch nhưng không thể rời bỏ thành Thanh Vân ba đại cửa hàng. Lưu Dũng nói, thành Thanh Vân ba đại cửa hàng theo thứ tự là Vạn Bảo Thương Hành, Hối Thông Thương Hành, Hồng Thông Thương Hành. Dĩ nhiên thành Thanh Vân Vạn Bảo Thương Hành, Hối Thông Thương Hành, Hồng Thông Thương Hành ba hãng buôn lớn chẳng qua là ba cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi. Còn chân chính Vạn Bảo Thương Hành, Hối Thông Thương Hành, Hồng Thông Thương Hành chính là sản nghiệp giải rác thiên hạ hãng buôn lớn, hơn nữa mỗi một cái hãng buôn lớn sau lưng đều có một cái khổng lồ thế lực. Xếp hạng thứ nhất thương hành là Vạn Bảo Thương Hành. Vạn Bảo Thương Hành thực lực so Hồng Thông Thương Hành cùng Hối Thông Thương Hành tương cộng lại mạnh hơn, bởi vì là vạn bảo thương hành gánh dựa vào là Hoàng Triều Đại Minh. Hạng thứ hai thương hành là Hồng Thông thương hành, Hồng Thông thương hành gánh dựa vào là Đạo Môn Thánh Địa. Hạng thứ ba thương hành là Hối Thông thương hành, Hối Thông thương hành bị bộ là Phật Môn Thánh Địa. Dĩ nhiên Hồng Thông thương hành cùng Hối Thông thương hành thực lực không kém nhiều, dẫu sao Phật Môn Thánh Địa cùng Đạo Môn Thánh Địa thực lực không kém nhiều. Bất quá Phật Môn Thánh Địa vậy đám hòa thượng quản lý không bằng Đạo Môn Thánh Địa đám người kia tốt, cho nên làm ăn cũng không có Đạo Môn Thánh Địa tốt, đây cũng là Hối Thông thương hành đứng hàng thứ ba nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán hơi trầm tư một chút sau đó hỏi, nếu cái này ba hãng buôn lớn sau lưng đều có như thế cường ngạnh núi dựa, tại sao còn biết theo Thanh Vân Kiếm Tông đại công tử cùng nhị công tử tâm tư tới làm việc? Giải rác thiên hạ hãng buôn lớn, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là không biết gà đạn đại công tử cùng nhị công tử, hơn nữa bọn họ còn biết hết sức giữ đối ngoại công bằng tính. Lưu Dũng trả lời, cái này ba hãng buôn lớn dĩ nhiên là không biết kiêng kỵ đại công tử cùng nhị công tử bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng biết hết sức duy trì thương hành đối ngoại công bằng tính. Nhưng là Gia Cát công tử ngươi phải biết, thiên hạ vội vàng tất cả là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo tất cả là lợi đi, ở lợi ích trước mặt nói công bằng đó hoàn toàn chỉ là một cười nhạo. Ba hãng buôn lớn ở thành Thanh Vân xử lý phần lớn làm ăn, cũng cùng đại công tử, nhị công tử có liên quan, hơn nữa đại công tử nhị công tử gặp qua năm tiết cũng biết tặng quà cho ba hãng buôn lớn hành trưởng, cho nên ba hãng buôn lớn làm như vậy liền không kỳ quái. Gia Cát Thần Toán ánh mắt khẽ híp một cái. Cười miệng nói, chuyện này ta biết, ngươi đi nói cho Võ tiểu thư để cho nàng đem khai thác ra toàn bộ mỏ sắt trực tiếp tiến hành đề luyện, sau đó đem đề luyện ra toàn bộ thép dòng để dành, còn dư lại chuyện giao cho ta là được rồi. Còn có chính là đem đã đề luyện tốt thép dòng toàn bộ vận chuyển đến ta trong tiểu viện tới, sau đó sẽ đem Triệu Thiết Chủ kêu lên ta sân tới, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Lưu Dung chần chờ một chút, có chút nghi ngờ không hiểu nói, Gia Cát công tử. Chúng ta dưới mắt việc cần kiếp hẳn là đã thông ba hãng buôn lớn quan hệ, ngài làm như vậy ta hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của ngài à. Phải biết lần này thi đấu, nơi lời kim tiền phải là từ ba hãng buôn lớn hợp pháp đổi chắc tới, nếu không căn bản không giữ lời. Ngại như vậy cách làm để cho ta có chút không dám gật bừa. Thật ra thì quy củ này là do Võ Tử Tư quyết định. Ban đầu Võ Tử Tư quyết định quy củ này thời điểm, là vì phòng ngừa Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo lợi dụng thế lực sau lưng tiến hành an gian. Không nghĩ tới bây giờ quy củ này lại có thể thành làm hạn định chế võ mị nương người thủ đoạn. Gia Cát Thần Toán hạ thấp giọng không nhịn được nói, à, nếu Lưu Chấp sự đối với ta cách làm không dám gật bừa, dĩ nhiên là có mình ý kiến hay, vậy Lưu Chấp cần gì phải tới hỏi ta ý kiến? Có vài người từ cuộc sống thung lũng ngay tức thì đạt tới cuộc sống đỉnh cấp, tự nhiên sẽ có một ít sách không biết mình thân phận, mà Lưu Dũng đang là người như vậy. Bởi vì là Lưu Dũng là võ mị nương bên người cụ già, võ mị nương thân phận địa vị tăng lên, vậy Lưu Dũng tự nhiên vậy đi theo thâm lây, từ trước kia một cái không người hỏi thăm lão nô mới, đến bây giờ mọi người nịnh hót nhân vật lớn, nội tâm tự nhiên sẽ có một ít bành trướng. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút hắn mới có thể có địa vị hôm nay dựa vào là ai. Nếu như không có Gia Cát Thần Toán mà nói, hắn vẫn là vậy một cái không người hỏi thăm lão nô mới. Nghe được Gia Cát Thần Toán khó chịu giọng, Lưu Dung cũng biết mình nói sai. Hắn hướng về phía Gia Cát Thần Toán cúi đầu một cái, dùng hết sức gáy náy giọng, Gia Cát công tử, lão nô biết lỗi rồi, là lão nô nói sai nói rồi, xin Gia Cát công tử tha thứ. Lưu Dung vừa nói còn bên rút ra mình bàn tay. Thấy Lưu Dung nhận sai thái độ thành khẩn, Gia Cát Thần Toán cũng hết giận hơn nữa, chậm rãi nói, tốt lắm, hạ không là quy định là tốt. Dựa theo ta phân phó đi làm đi. Dạ, dạ. Lưu Dũng nói xong liền bước nhanh rời đi Gia Cát Thần Toán tiểu viện. Nếu như là võ mị nương nghi ngờ Gia Cát Thần Toán cách làm, Gia Cát Thần Toán quả thật sẽ giải thích một hai, dẫu sao Gia Cát Thần Toán bây giờ là võ mị nương thủ hạ. Nhưng là Lưu Dũng một người làm lại dám nghi ngờ Gia Cát Thần Toán cách làm, như vậy Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không đối với Lưu chào khách khí. Lưu Dũng rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán lại tiếp tục bắt đầu luyện kiếm pháp. Chương 74 Võ Mị Nương bị thương. Lưu Dung không có rời đi bao lâu, Triệu Thiết Trụ liền đi tới Gia Cát Thần Toán tiểu viện. Triệu Thiết Trụ nhìn Gia Cát Thần Toán đang luyện kiếm, cũng không có tiến lên quấy rầy Gia Cát Thần Toán, mà là chờ ở một bên. Làm Gia Cát Thần Toán luyện kiếm xong dừng lại sau đó, Triệu Thiết Trụ tiến lên đối với Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái hỏi, không biết Gia Cát đại nhân. Tìm tại hạ có chuyện gì tình? Ta bên kia còn có một thanh bảo kiếm đang luyện chế chính giữa. Cần phải mau sớm chạy trở về. Đối với Triệu Thiết Trụ vô cùng lo lắng tính cách, Gia Cát Thần Toán cũng không có tức giận, mà là hết sức thưởng thức, bởi vì là người như vậy hiệu suất làm việc sẽ rất cao, lại không có người thúc giục dưới tình huống, cũng biết mau sớm đi hoàn thành chuyện của mình. Gia Cát Thần Toán đem một bản luyện khí bí tịch ném cho Triệu Thiết Trụ, nơi này có một bản luyện khí thủ pháp, ta cho ngươi nửa tháng thời gian học nó. Vừa nghe là luyện khí bí tịch, Triệu Thiết Trụ hai mắt sáng lên, nhận lấy luyện khí bí tịch, căn bản không để ý tới Gia Cắt Thần Toán tại chỗ, trực tiếp xem nhìn. Nửa canh giờ thời gian sau này, Triệu Thiết Trụ chậm rãi mở mắt ra, sau khi thở một hơi thật dài nói, sâu sắc nha. Sâu sắc à. Có cái này bản luyện khí bí tịch, ta luyện khí tốc độ ít nhất có thể nâng cao 100 lần. Như thế nào? Có nắm chắc hay không ở trong nửa tháng nắm giữ như thế luyện khí thủ pháp? Gia Cắt Thần Toán nhìn Triệu Thiết Trụ hỏi. Có. Cái này bản luyện khí bí tịch giải thích khá là cặn kẽ, nhiều nhất 10 ngày ta là có thể hoàn toàn nắm trong tay. Mạo muội hỏi một câu, Gia Cắt đại nhân, cái này bản luyện khí bí tịch ngài là ở nơi nào lấy được? Triệu Thiết Trụ hai mắt sáng lên nói. Thật ra thì cái này bản luyện khí bí tịch là Gia Cắt Thần Toán hao tốn 50 đế tiền từ trong hệ thống đạo, ban đầu cũng chính là bởi vì là thấy cái này bản luyện khí bí tịch, Gia Cắt Thần Toán mới định gỡ xuống số 3 mỏ thép dòng mạch kế hoạch. Tu luyện quyền bí tịch này luyện khí thủ pháp, không chỉ có thể khiến cho luyện khí sư rút ngắn luyện chế binh khí thời gian, hơn nữa còn có thể duy nhất luyện chế 10 kiện binh khí. Nên hỏi liền hỏi, không nên hỏi liền đừng hỏi. Thật tốt làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi có hai lòng, ta tuyệt đối để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Phòng kho thép dòng tùy ngươi lấy dùng, nửa tháng sau ta cần muốn nhìn thấy thành quả. Gia Cắt Thần Toán phất phất tay nói. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Gia Cắt Thần Toán đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi lúc hắn cửa viện lần nữa bị mở ra. Một cái đệ tử nội môn bước nhanh chạy tới Gia Cắt Thần Toán trước người thở hổn hển nói, Gia Cắt đại nhân, việc lớn không xong. Đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông đều là gặp qua việc đời, không có đặc biệt chuyện trọng yếu căn bản sẽ không như vậy. Gia Cắt Thần Toán hỏi, xảy ra đại sự gì nói. Phong chủ nàng bị thương, ngài mau đi xem một chút đi. Gia Cắt Thần Toán vội vàng hỏi. Phong chủ nàng bị thương có nghiêm trọng không? Nàng bây giờ người ở chỗ nào? Lập tức mang ta đi qua. Phong chủ nàng đang thành Thanh Vân một nơi mịch chữa thương, có nghiêm trọng không tiểu nhân không biết. Bất quá Gia Cắt đại nhân cũng không cần quá lo lắng, Nhạc Lao đã qua, tin tưởng Nhạc Lao lão nhân gia ông ta nhất định có biện pháp, Gia Cắt đại nhân ta cái này thì mang ngài đã qua. Sau khi nói xong cái đó tới bẩm báo đệ tử nội môn mang Gia Cắt Thần Toán. Nghe được cái đó đệ tử nội môn nói Nhạc Lao đã qua, Gia Cắt Thần Toán nhất thời trong lòng buông lỏng một chút, giống như là một viên đá lớn rơi xuống đất vậy. Nhạc Lão mặc dù chỉ là Thanh Vân Kiếm Tông một cái thông thường hậu thiên võ giả, bất quá ở Thanh Vân Kiếm Tông trong nhưng cùng chừng hai đại hộ pháp ngồi ngang hàng, hắn dựa vào không phải cái khác chính là hắn cả người y thuật tinh xảo. Tin đồn cái này Nhạc Lão trước kia là một cái cung đình ngựa y y, chẳng qua là bởi vì là biết một cái hoàng tử bí mật, lo lắng bị cái đó hoàng tử giết người diệt khẩu cho nên trốn ra hoàng cung. Nhưng là Nhạc Lão chạy ra khỏi hoàng cung sau đó, vẫn lo lắng cái đó hoàng tử sẽ không bỏ qua hắn, cho nên gia nhập Thanh Vân Kiếm trong tìm kiếm che chở, mà hắn vậy cả người y thuật tinh xảo, chính là võ tử tư cần, cho nên Thanh Vân Kiếm tông chứa chấp hắn. Ở phía trước đi Võ Mị Nương sở tại phương trong quá trình, Gia Cắt Thần Toán hiểu được Võ Mị Nương lại là gặp phải tổ chức sát thủ ám sát. Mặc dù đối với Võ Mị Nương xuất thủ chỉ là một tiên thiên luyện mạch cảnh người, nhưng là bởi vì lúc ấy Võ Mị Nương bên người cũng không có cao thủ. Cho nên tên thích khách kia mới quang minh tránh đại ra tay. Nếu không phải lúc ấy có một cái tiên thiên cao thủ đi ngang qua cứu Võ Mị Nương, có thể Võ Mị Nương đã mất mạng suối vàng. Dĩ nhiên cái này thích khách thuộc về cái nào tổ chức ám sát cũng không có điều tra rõ, hơn nữa cái này thích khách vậy chạy khỏi, có thể nói là một chút đầu mối cũng không có để lại, chớ đừng nói chi là điều tra ra chủ sử sau màn. Võ Mị Nương mới vừa đạt được lôi đài tỷ võ tên thứ nhất, liền gặp phải thích khách hành thích. Gia Cắt Thần Toán dám khẳng định, chuyện này không phải Võ Lâm Phong làm, chính là Võ Lâm Hạo làm. Gia Cắt Thần Toán bị cái đó đệ tử nội môn dẫn tới thành Thanh Vân một gian mật thất dưới đất cửa vào, lúc này mật thất dưới đất phòng bị xâm nghiêm, Tùng Sơn lão nhân dẫn 6 lớn tiên thiên cao thủ liền cư ngụ ở mật thất dưới đất cửa vào bốn phía. Giữa lúc Gia Cắt Thần Toán chuẩn bị tiến vào mật thất lúc đó, cửa mật thất liền được mở ra, lúc này từ trong mật thất đi ra một cái 60 tuổi lão đầu, Gia Cắt Thần Toán biết lão đầu này chính là Nhạc lão. Thấy được Nhạc lão đi ra, Gia Cắt Thần Toán các người liền vây lại, Gia Cắt Thần Toán vội vàng hỏi, phong chủ nàng thế nào? Nhạc Lao thuận thuận mình bạch thương thương dâu, hết sức bình tĩnh nói. Kiếm phong chủ đã không có gì đáng ngại, bất quá nàng bị một ít kinh sợ cần phải tĩnh dưỡng, các người tốt nhất thiếu quấy rầy nàng. Nhạc Lao nói xong liền rời đi. Gia Cắt Thần Toán đối với Tùng Sơn lão nhân đám người nói, chư vị, kiếm phong chủ cần phải tĩnh dưỡng. Cho nên chư vị thì không nên đi vào liền đi. Ta một người đi vào xem là được rồi. Người ở chỗ này trừ Tùng Sơn lão nhân ra, những người khác trên căn bản cũng lấy Gia Cắt Thần Toán làm chủ, bất quá Tùng Sơn lão nhân vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết không cho Gia Cắt Thần Toán mặt mũi, cho nên Gia Cát Thần Toán nói tự nhiên không có ai phản đối. Nằm ở trên giường Võ Mị Nương thấy Gia Cát Thần Toán đi vào, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, một mặt ngượng ngùng nói, Gia Cát đại ca. Thấy Võ Mị Nương đứng ngồi không yên muốn nói lại thôi dáng vẻ, Gia Cát Thần Toán đã rõ ràng, hẳn là Lưu Dũng sự kiện kia bị Võ Mị Nương biết. Chuyện chân tướng đúng là cái bộ dáng này, làm Lưu Dũng trở lại Võ Mị Nương chỗ ở, liền đem ở Gia Cát Thần Toán chỗ ở nơi sự tình phát sinh tường tường tế tế nói cho Võ Mị Nương nghe, cũng cùng Võ Mị Nương nói Gia Cát Thần Toán tự cao tự đại. Võ Mị Nương nghe nói sau chuyện này, mặc dù biết chuyện này là Lưu Thúc sai, nhưng hắn nhưng không biết nên xử lý như thế nào, Lưu Thúc dâu sao đi theo hắn mười mấy năm, cho nên hắn chỉ có một người rời đi Thanh Vân Kiếm Tông đi tới thành Thanh Vân, cuối cùng gặp thích khách. Chương 75, đầu mối. Gia Cát Thần Toán bước nhanh về phía trước, đỡ tiểu tụy Võ Mị Nương, ôn nhu nói, ngươi đều như vậy, làm sao còn không chú ý mình thân thể. Nhanh lên nằm xuống, bây giờ ngươi cần phải tĩnh dưỡng, tâm trạng không nên quá kích động. Gia Cát Thần Toán nhẹ nhàng đem Võ Mị Nương đỡ lên giường. Gia Cát đại ca. Gia Cát Thần Toán nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Mị Nương. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Chúng ta đều phải về phía trước xem. Ừm. Võ Mị Nương nhẹ khẽ gật đầu một cái. Gia Cát Thần Toán vuốt ve một chút Võ Mị Nương chán. Mị Nương. Ngươi gặp phải thích khách chuyện này, tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn qua như thế đơn giản, ta sẽ ở lại thành Thanh Vân bên trong tiếp tục truy xét. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng, ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng hai ngày sau, ta sẽ để cho Tùng Sơn lão nhân bọn họ đem ngươi hộ tống hồi Thanh Vân Kiếm Tông. Một khi đến Thanh Vân Kiếm Tông, coi như là cường giả chân võ cảnh giới cũng rất khó làm bị thương ngươi. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương tán gẫu sau một hồi liền rời đi. Gia Cát Thần Toán mặc dù có lòng truy xét ám sát Võ Mị Nương thích khách, nhưng là nếu như dựa hết vào hắn sức lực của một người, đó hoàn toàn là mò kim đáy biển, cho nên hắn phải mượn thành Thanh Vân Cẩm Y vệ lực lượng. Rời đi mật thất sau đó Gia Cát Thần Toán chạy thẳng tới thành Thanh Vân Cẩm Y vệ ở báo điểm. Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến Môn là hoàng triều Đại Minh giám thị thiên hạ thế lực, ở hoàng triều Đại Minh tất cả thị trấn đều có Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến Môn tồn tại, dĩ nhiên thành Thanh Vân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Gia Cát Thần Toán đi tới thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính, thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính trang hoàng dáng vẻ ngược lại là cực kỳ khiêm tốn, bốn phía vách tường bao gồm bên trong kiến trúc đều là phong cách cổ xưa màu đen nhánh. Trừ cửa đối với thay thế sư tử đá giữ cửa to lớn kim loại hùng ưng lộ vẻ được khá là nguy nga, những thứ khác đến thật đúng là không chỗ khác thường gì. Hai cái luyện nhục giữ cửa người, thấy được Gia Cát Thần Toán đến gần Cẩm Y vệ trụ sở chính. Hai người mặc dù không biết Gia Cát Thần Toán, nhưng cũng không có hàng hồ, hướng về phía Gia Cát Thần Toán rút ra trường đao cất cao giọng nói, thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính cấm địa, những người không có nhiệm vụ mau mau tránh ra, nếu không khuynh khắc bây giờ để cho ngươi khó giữ được tánh mạng. Giữ cửa hai người mặc dù không nhìn ra Gia Cát Thần Toán tu vi, nhưng là Gia Cát Thần Toán tuổi còn trẻ, lại ăn mặc phổ thông. Cho nên liền bị giữ cửa người cho rằng là không hiểu quy củ nhân vật nhỏ. Gia Cát Thần Toán không hề tức giận, mà là bình thản nói, ta chính là Thanh Vân Kiếm Tông ngoại môn hộ pháp Gia Cát Thần Toán, tới bái kiến thành Thanh Vân Cẩm Y vệ Dạ Bách Hộ. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán đem đó thuộc về tiên thiên cường giả uy áp tản mát ra, giữ cửa hai người ở Gia Cát Thần Toán uy áp hạ run lẩy bẩy. Thanh Vân Kiếm Tông danh tiếng vẫn là rất dễ xài, ở Gia Cát Thần Toán thân phận bị sau khi xác định rồi. Bên phải chàng trai kia hiến mị nói, nguyên lai là Gia Cát đại nhân đại giá đến chơi. Gia Cát đại nhân mời ngài vào bên trong, ta mang ngài đi phòng tiếp khách. Thạch Tam ngươi đi đem Dạ Bách Hộ mời đi theo. Gia Cát Thần Toán đi theo bên phải cái đó giữ cửa chàng trai đi tới phòng tiếp khách, tuy tiện tìm một cái ghế liền ngồi xuống. Nửa chung trà thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán chỉ gặp phòng tiếp khách trước cửa cả người phi cá phục. Ước chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên bị cửa canh phòng Thạch Tam cho mang theo qua. Gia Cát Thần Toán đang quan sát hắn, hắn tự nhiên vậy đang quan sát Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông quản hạt đất danh tiếng vẫn là hết sức lớn. Quan sát một hồi Gia Cát Thần Toán sau đó, Dạ Quân Hồng Bính lui chừng. Đi tới Gia Cát Thần Toán bên người ngồi xuống, nở nụ cười nói, không biết Gia Cát hộ pháp tới Cẩm Y vệ ta trụ sở chính có gì phải làm. Gia Cát Thần Toán cũng không nói lời nào, mà là từ hông ở giữa lấy ra một tấm lệnh bài, hắn đưa lệnh bài đưa cho Dạ Quân Hồng, Dạ Quân Hồng nhận lấy lệnh bài một xem sắc mặt thay đổi biến đổi. Đây chính là Cẩm Y vệ Bách hộ lệnh bài, một thành phó tổng đốc Bách hộ trở lên người lệnh bài là đi qua Cẩm Y vệ bên trong luyện khí đại sư luyện chế, chỉ cần truyền vào nội lực ở bên trong là được hiển hiện ra lệnh bài người cặn kẽ tư liệu cùng người giống như. Cẩm Y vệ lệnh bài là đi qua đặc thù xử lý, cơ bản không thể nào bắt trước, tấm lệnh bài này đi qua hắn giám định là thật. Hơn nữa cũng thuộc về trước mắt cái này Thanh Vân Kiếm Tông hộ pháp có. Bất quá Dạ Quân Hồng vậy vẹn vẹn chỉ là lấy làm kinh hãi, bởi vì là cẩm y vệ mai phục ở môn phái giang hồ người không phải số ít, xuất hiện một cái gia cắt thần toán tự nhiên rất bình thường. Dạ Quân Hồng tiếp tục nói, gia cắt bách hộ có chuyện gì ngươi nói thẳng, chúng ta cùng là triều đình dốc sức, nếu như có thể giúp vội vàng ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Gia cắt thần toán nâng chung trà lên thưởng thức phẩm thản nhiên nói, trà ngon. Dạ Quân Hồng vậy lộ ra xuân quang vậy nụ cười trả lời, gia cắt bách hộ thích liền tốt. Gia cắt thần toán nói, gia bách hộ chuyện là như vậy, ta phụng mệnh mai phục ở Thanh Vân Kiếm Tông, hoàn thành cấp trên giao phó nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ ta nhu cầu rõ ràng Thanh Vân Kiếm Tông đại công tử cùng nhị công tử gần đây chiều hướng, ta biết dạ bách hộ ở thành Thanh Vân đặt chân hơn 10 năm khẳng định nuôi dưỡng không ít mật thám, ta hy vọng lấy được dạ bách hộ giúp đỡ. Dạ Quân Hồng nở nụ cười nói, cái này nói dễ, đợi một hồi ta liền kêu người đem tương quan tình báo sửa sang lại đứng lên, cho ngươi đưa tới. Gia cắt bách hộ nếu chuyện công nói xong rồi, vậy chúng ta liền ăn chung một bữa cơm sau đó cùng kết quả. Gia cắt thần toán nói, gia bách hộ thịnh tình hỗ trợ, tại hạ tự nhiên không dám từ chối. Không qua đêm bách hộ, ta hy vọng ta thân phận ngươi không nên đối với người ngoài tiết lộ, nếu không nhiệm vụ này một khi không làm được, đến lúc đó ngươi ta có thể đều sẽ có lao ngục thai hương. Gia Quân Hồng đứng lên, đối mặt gia cắt thần toán nói, gia cắt bách hộ xin yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ giữ miệng giữ mồm. Ta gia nhập Cẩm Y vệ cũng có hơn 10 năm, Cẩm Y vệ quy củ ta tự nhiên biết. Gia Cắt Thần Toán cùng Dạ Quân Hồng sau khi ăn cơm chưa xong, Gia Cắt Thần Toán liền dẫn tư liệu rời đi thành Thanh Vân Cẩm Y vệ trụ sở chính, trở lại Thanh Vân Kiếm Tông. Cẩm Y vệ ngành tình báo quả nhiên là hết sức mạnh mẽ, Thanh Vân Kiếm Tông Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo gần 3 tháng chiều hướng, trong tài liệu cũng ghi lại rõ ràng. Gia Cắt Thần Toán cẩn thận nhìn xem Cẩm Y vệ cung cấp tình báo, quả nhiên tìm ra một nơi chỗ khả nghi. Ước chừng ở 3 ngày trước, Võ Lâm Hạo tay cái kế tiếp tên là Giang Thần Tiên Thiên cao thủ mang nhiều ngân phiếu rời đi Thanh Vân Kiếm Tông. Tựa hồ là đi làm cái gì việc lớn, mà đây cái Giang Thần hiện nay ngủ ở khách sạn Thanh Vân. Gia Cắt Thần Toán suy đoán cái này ám sát Võ Mị Nương thích khách, chính là cái này Giang Thần mang ngân phiếu đi tổ chức sát thủ mời. Đã có suy đoán, Gia Cắt Thần Toán tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp nghiệm chứng hắn cái này phỏng đoán. Mà muốn nghiệm chứng cái này phỏng đoán biện pháp tốt nhất, đó chính là bắt sống Giang Thần sau đó cạy ra cái này Giang Thần miệng. Chương 76, Âm Thần Cung. Ban đêm, khách sạn Thanh Vân chữ Thiên số 1 phòng bên trong. Giang Thần nhìn chằm chằm một người mặc quần áo đen chàng trai, lạnh lùng nói, các người Âm Thần Cung đào tạo ra được sát thủ đều là một ít phế vật sao, ta lần này trả cho chi phí của các ngươi đã đủ ám sát một cái tiên thiên luyện máu cường giả cảnh giới. Nhưng là các ngươi liền một cái cảnh giới hậu thiên bé gái cũng không đối phó được, nếu như ta biết kết quả là như vậy nói, ta còn không bằng đi tìm Dương Thần Cung làm đơn này làm ăn. Các hạ. Cơn có thể ăn lung tung nhưng là nói không thể luận nói, cẩn thận từ tìm phiền thoái, ta Âm Thần Cung không phải người bất kỳ đều có thể nghị luận. Chúng ta Âm Thần Cung quy củ các hạ hẳn biết, chúng ta đã an bài lần thứ 2 ám sát, lần này xuất thủ là cấp 2 sát thủ, tuyệt đối có thể một kích thành công. Mặc quần áo đen chàng trai nói xong sau đó liền nhảy cửa sổ ra, Giang Thần từ cửa sổ nhìn người đàn ông áo đen từ từ biến mất ở đường dài trong. Người đàn ông áo đen rời đi nửa khắc đồng hồ sau đó, Gia Cắt Thần Toán đã tới khách sạn Thanh Vân. Gia Cắt Thần Toán đi tới chữ Thiên số 1 trước cửa phòng, hắn gõ cửa phòng. Từ trong phòng truyền tới một cái không nhịn được thanh âm hỏi, ai nha? Gia Cắt Thần Toán sắc mặt như thường ứng tiếng nói, khách quan, tiểu nhân là phụ trách đổi nước trà. Tới. Tới. Giang Thần lên tiếng đáp lại sau đó lầm bầm lầu bầu nói, ngày hôm nay thay đổi nước trà làm sao nói trước nửa khắc đồng hồ. Giang Thần cũng không có nhận ra được cái gì không đúng. Bởi vì là mỗi ngày ban đêm khách sạn Thanh Vân cũng biết đem phòng khách bên trong nước trà thay đổi đổi mới hoàn toàn, hắn đã thành thói quen. Giang Thần mở cửa phòng trong nháy mắt, chỉ nghe gặp phốc, một tiếng, một chuôi giá rét trường kiếm đã gác ở hắn cổ trên, đồng thời hắn cổ trên xe đã một tia vết máu. Gia Cắt Thần Toán lạnh như băng mở miệng nói, muốn sống tốt nhất không muốn rêu rao, nếu không ta sẽ để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Cho ta từ từ lui nhập trong phòng, sau đó đóng cửa phòng. Ùm. Ta nhất định dựa theo Gia Cắt đại nhân ngài phân phó làm, Gia Cắt đại nhân ngài nhất định phải cẩn thận ngươi trường kiếm trong tay. Giang Thần nói xong sau đó liền dựa theo Gia Cắt Thần Toán yêu cầu làm, hai người lui vào trong phòng. Ở Giang Thần thấy Gia Cắt Thần Toán thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Gia Cắt Thần Toán thân phận, ban đầu Gia Cắt Thần Toán lấy một chọi hai, độc chiến đại công tử cùng nhị công tử thủ hạ hai đại cường giả hắn còn trí nhớ như mới. Sau khi tiến vào phòng, Gia Cắt Thần Toán dùng Tử Hà thần công phong bế Giang Thần đan điền. Sau đó thu hồi trường kiếm trong tay, tùy ý tìm một cái băng ngồi xuống. Giang Thần mặc dù nói ở phía trước thiên luyện mạch cảnh trong không tính là cao thủ gì, nhưng dù sao cũng là tiên thiên luyện mạch cảnh cường giả, nếu như là chính diện giao chiến nói làm sao cũng có thể ngăn cản Gia Cắt Thần Toán chừng 10 chiêu. nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không có cho hắn chính diện giao chiến cơ hội, mà là lấy có lòng coi là vô ý, lấy chuẩn bị đầy đủ coi là chút nào không phòng bị, lúc này mới một chiêu liền đem Giang Thần bắt lại. Giang Thần thấp giọng hiến mị nói, Gia Cát đại nhân, không biết ngài cả đêm viếng thăm có gì phải làm. Cũng không có cái gì phải làm, chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, không biết ngươi có nguyện ý hay không là ta giải đáp. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng nói. Giang Thần một mặt hiến mị nói, Gia Cát đại nhân cứ việc hỏi, tiểu nhân một xác định biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Gia Cát Thần Toán nói, cũng không có vấn đề lớn gì, ta chính là muốn hỏi một chút, liên quan tới ngươi mời thích khách giám sát Thanh Vân Kiếm Tông Kiếm Phong Phong chủ Võ Mị Nương cặn kẽ quá trình. Dĩ nhiên, ngươi tốt nhất không muốn cùng ta nói không biết, nếu là ta nghe được không biết cái này ba chữ, như vậy ta lập tức đưa ngươi xuống địa ngục. Hơn nữa ngươi tốt nhất đừng bảo là một ít giả tạo tin tức giấu giếm ta, bởi vì là ta cũng biết một ít tình huống, nếu như ngươi nói cùng ta biết hoạch thật xin lỗi, ta cũng sẽ lập tức đưa ngươi xuống địa ngục. Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Giang Thần giống như đổ đậu vậy đem hắn biết hết thể nói ra. Giang Thần vốn chính là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân, hắn mặc dù có thể đạt được Võ Lâm Hạo thưởng thức hơn nữa đạt được lần này nhiệm vụ, hoàn toàn là dựa vào hắn biết định hót. Bây giờ chuyện liên quan đến chính nàng mạng nhỏ, hắn tự nhiên không dám ẩn nút cái gì, liền trực tiếp đem Võ Lâm Hạo bán sạch sẽ. Gia Cát Thần Toán nghĩ thầm. Cái này Võ Lâm Hạo thật là số tiền khổng lồ à, lại có thể vận dụng 100.000 hoàng kim mua chúng ta Kiếm Phong Phong chủ đầu người. Biết tất cả tình huống sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có ở thành Thanh Vân phòng khách bên trong nhiều hơn dừng lại, hắn trực tiếp đem Giang Thần chém chết ở khách trong phòng, sau đó trở lại Thanh Vân Kiếm Tông trong mình chỗ ở. Gia Cát Thần Toán sở dĩ đem Giang Thần chém chết với khách sạn trong, là bởi vì là Gia Cát Thần Toán tiếp theo có kế hoạch muốn thực hiện, mà đây cái Giang Thần phải chết cái kế hoạch này mới có thể được thực hiện. Nếu không lấy Giang Thần tham sống sợ chết tính cách, Gia Cát Thần Toán thật đúng là chuẩn bị thu phục Giang Thần. Sau đó lợi dụng Giang Thần ở Võ Lâm Hạo bên người nằm vùng thu thập càng nhiều hơn tình báo. Trở lại chỗ ở sau đó, Gia Cát Thần Toán tẩy một cái tắm nước nóng, nghĩ thầm lần này Võ Mị Nương phiền toái quả thật lớn, trừ phi hắn một mực ở Thanh Vân Kiếm Tông trong, nếu không khẳng định không tránh khỏi Âm Thần Cung ám sát. Đối với Âm Thần Cung tình huống Gia Cát Thần Toán từ Cẩm Y Vệ biết một ít, ở lớn tần hoàng triều trên địa bàn, tồn tại hai lớn tổ chức ám sát, cái này hai món tổ chức ám sát một cái tên là Dương Thần Cung, một cái tên là Âm Thần Cung. Hơn nữa cái này hai lớn tổ chức sát thủ cũng ám sát thiên cương cảnh giới cao thủ. Dương Thần Cung cùng Âm Thần Cung nhưng mà sánh bằng hạ đẳng thánh địa thế lực bốn môn tồn tại. Mặc dù toàn bộ thiên hạ võ lâm mọi người đều biết cao cấp võ lâm thế lực chỉ có Nhị Thánh, Ba Cung, Bốn Môn, Năm Phái, Sáu Tông, Bảy Bang, Tám Nhà, Cửu Cự Khấu. Nhưng là cả trong giang hồ nhưng có một ít nút trong bóng tối thế lực mà Dương Thần Cung cùng Âm Thần Cung đang là như vậy tồn tại. Ẩn Thần Cung sát thủ tổng cộng chia là cấp 7. Theo thứ tự là cấp 4 sát thủ, cấp 3 sát thủ, cấp 2 sát thủ, cấp 1 sát thủ, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ, lá bài chủ chốt sát thủ. Cấp 4 sát thủ đối ứng hậu thiên võ giả, cấp 3 sát thủ, cấp 2 sát thủ, cấp 1 sát thủ đối ứng chính là tiên thiên võ giả, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ đối ứng chính là chân vũ cảnh võ giả, còn như lá bài chủ chốt sát thủ đó là trong truyền thuyết có thể ám sát vương cảnh cao thủ. Ngoại giới đối với hai đại thần cung phải chăng tồn tại vương nói sát thủ một mực tích chữ đang nghi ngờ, có một bộ phận người nói đây là hai đại thần cung thả ra đạn khói, có một bộ phận người lại nói hai đại thần cung chân thực tồn tại vương cảnh sát thủ. Ngoại giới mặc dù không biết tình huống thật, nhưng là Gia Cát Thần Toán thành tựu Cẩm Ý Vệ bách hộ tự nhiên chi đạo, hai đại thần cung xác xác thật thật tồn tại vương cảnh sát thủ. Hơn nữa cái này hai lớn tổ chức sát thủ tựa hồ là tiền triều tàn dư tạo dựng lên. Chỉ cần là người của triều đình một khi phát hiện cái này hai lớn tổ chức sát thủ người, có thể trực tiếp giết chết không bị tội. Chương 77, bị thương nặng sát thủ. Kết thúc tổ chức sát thủ Âm Thần Cung ám sát phương pháp có 3 loại, loại thứ nhất là bị ám sát đối tượng chết ngoài ý muốn, loại thứ hai là người thuê trực tiếp giải trừ thuê quan hệ, loại thứ ba là chống nổi Âm Thần Cung 3 lần ám sát, bỏ mặc xảy ra cái này 3 trường hợp trong loại nào, Âm Thần Cung cũng sẽ không lại tiếp tục tiến hành ám sát. Dĩ nhiên bất kể là phát sinh loại tình huống nào Âm Thần Cung cũng sẽ không lui về thuê vốn. Võ Mị Nương đã chống nổi vòng thứ nhất ám sát, nhưng Âm Thần Cung hôm nay đã chuẩn bị xong lần thứ hai ám sát, lần này Âm Thần Cung điều động nhị lưu sát thủ, cũng chính là tiên thiên luyện máu cường giả cảnh giới. Gia Cát Thần Toán đã chuẩn bị xong, hắn chuẩn bị trực tiếp chu diệt Âm Thần Cung xuất động sát thủ. Bất quá muốn chu diệt Âm Thần Cung xuất động sát thủ thật ra thì cũng không dễ dàng, đầu tiên được đưa tới sát thủ, sau đó mới có thể đem hắn vặn cổ. Âm Thần Cung sát thủ một giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa ra tay vô cùng là cẩn thận, một kích sao nhất định sẽ lập tức chạy trốn xa, cho nên muốn đưa tới Dương Thần Cung sát thủ phải Võ Mị Nương đích thân ra tay. Cùng lúc đó Thanh Long khách sạn trong, Võ Lâm Hạo đang điên cuồng đập vào bàn băng ghế, hết sức tức giận hô lớn, Võ Lâm Phong, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nếu ngươi không nói quy củ, vậy ta cũng không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Phong lão, ta cho ngươi nửa tháng thời gian, cho ta tùy ý diệt trừ một cái Võ Lâm Phong thủ hạ tiên thiên cường giả, dĩ nhiên có thể diệt trừ nhiều hơn vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Sau đó đem chúng ta ở bên ngoài tiên thiên cường giả thu lũng đứng lên, không nên để cho Võ Lâm Phong tìm lại được cơ hội đối với người ta ra tay. Phong Nông đứng ở Võ Lâm Hạo bên cạnh phân tích nói, Phong chủ, ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định chuyện này là đại công tử người bên dưới làm, chẳng lẽ không thể nào là như nở dê người kha cờ làm, hoặc là Tam Tiểu Thư, phải biết bây giờ Tam Tiểu Thư cũng có thực lực này. Võ Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ toàn bộ thành Thanh Vân trừ ta cái đó đại ca tốt, những thứ khác người nào dám đối với người ta ra tay. Còn như ta muội liền chớ đừng nói chi là, mặc dù nàng cũng có thực lực này, nhưng là nàng quá tâm thiện, ngày thường liền một con kiến cũng bỏ không được giết chết, chớ đừng nói chi là giết người. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Dựa theo ta phân phó đi làm. Thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy, thời gian đảo mắt liền qua 10 ngày. Ở nơi này trong vòng 10 ngày, Võ Lâm Phong liên tục tổn thất hai cái tiên thiên cường giả, đưa đến Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo mâu thuẫn càng sâu. Võ Lâm Phong mãnh liệt phản kích lại chém giết một người Võ Lâm Hạo thủ hạ tiên thiên cường giả, hai bên cũng có thể nói là gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây. Trước kia Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo hai bên mặc dù cũng có nơi tranh đấu, nhưng bởi vì Võ Tử Tư áp chế những thứ này tranh đấu đều là hạn chế ở người không chết dưới tình huống, nhưng là lần tranh đấu này phát sinh Võ Tử Tư cũng không có quản, đưa đến bây giờ hai bên tựa hồ vượt qua giới hạn này. Cuối cùng Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo thế lực sau lưng cao tầng phát hiện, hai bên đang tiếp tục tranh đấu nữa, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho nên đi qua hai bên cao tầng hiệp thương, liền đem chuyện này để ép xuống. Bất quá những chuyện này cùng Gia Cát Thần Toán cũng không có quá lớn quan hệ, lúc này Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương đang thành Thanh Vân trên đường phố đi lang thang. Gia Cát Thần Toán ban đầu bố trí chuyện này, một là vì phế vật lợi dụng, hai là vì cho Đa Phương lưu lại đầy đủ thời gian. Hắn cũng không có trông cậy vào chuyện này có thể khiến cho Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo lưỡng bại câu thương, coi như hai bên sau lưng cao tầng không có tiến hành hiệp thương, mà là để mặc cho hai người vung tay. Nhưng là chuyện này một khi phát sinh đến không thể khống chế đến nước, Võ Tử Tư vậy sẽ xuất thủ giải quyết cái vấn đề này. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương đi dạo phố đi dạo đến lúc nửa đêm đi vào một gian trà lâu, bọn họ hai người tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, đây là một cái tiểu nhị xách ra một bình trà hướng Gia Cát Thần Toán bọn họ đi tới. Làm tiểu nhị sắp đến gần Gia Cát Thần Toán bọn họ thời điểm bỗng nhiên động một cái, một bình nóng bỏng trà bỗng nhiên hướng Gia Cát Thần Toán dương cao đi, cùng lúc đó một chuôi nhỏ kiếm nút ở vậy mâm trà dưới, hướng Võ Mị Nương đâm tới. Bên cạnh tên kia võ giả đã ngu. Cái này tiểu nhị đã ở nơi này tòa trong trà lâu làm 2 năm, ngày hôm nay làm sao bỗng nhiên biến thành một người cao thủ. Lúc này Gia Cát Thần Toán trong lòng rét một cái, hắn tựa như cảm giác mình là bị một cái đi ở trong bóng tối độc lang theo dõi vậy, thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Nếu như là ở ngày thường Gia Cát Thần Toán thật có thể trước liền tên sát thủ này nói, nhưng là ngày hôm nay lại cũng không có thể, bởi vì là Gia Cát Thần Toán chính là vì tên sát thủ này tới. Gia Cát Thần Toán sớm có chuẩn bị, trường kiếm ngay tức thì ra khỏi vỏ đem sát thủ dao găm cản trở về. Giả trang làm tiểu nhị sát thủ thấy Gia Cát Thần Toán nhanh như vậy làm ra phản ứng, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đã bị Tùng Sơn lão nhân lãnh đạo năm lớn tiên thiên cường giả bao vây lại. Thái Thanh Tùng, Lưu Dung các người trước hộ tống tiểu thư trở về, chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thái Thanh Tùng, Lưu Dung phân phó nói. Rất nhanh Thái Thanh Tùng cùng Lưu Dũng liền đem Võ Mị Nương hộ tống rời đi quán trà, dĩ nhiên quán trà trong những võ giả khác cảm nhận được Gia Cát Thần Toán bọn họ tản ra tiên thiên hơi thở, cũng đều trốn chạy quán trà. Mặc dù bọn họ rất muốn thấy được tiên thiên cường giả giao chiến, nhưng là ở quán trà nhỏ như vậy tiểu nhân bên trong không gian, tiên thiên cường giả giao chiến dư âm là có thể đem bọn họ độc chết, cho nên bọn họ vì mình mạng nhỏ, vẫn là lựa chọn chạy trốn. Gia Cát Thần Toán vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó. Trực tiếp lấy Tử Hà Thần Công thúc đẩy Tam Tài Kiếm Pháp giống như sát thủ chém tới. Tùng Sơn lão nhân thấy Gia Cát Thần Toán một bộ lối đánh liều mạng, vậy không giữ lại nữa toàn lực ra tay, như nở dê người kha cờ vậy cùng lấy ra mình tuyệt kỹ thành danh, hướng sát thủ lướt đi. Sát thủ mặc dù là tiên thiên luyện máu cảnh cường giả, nhưng là hắn am hiểu là ám sát, không hề sở trường cùng người chính diện giao chiến. Bây giờ năm lớn tiên thiên cường giả liên thủ vây công hắn, trong đó còn có một vị là cùng hắn ngang hàng cường giả cảnh giới. Thực lực muốn so với hắn cao hơn một đoạn, hơn nữa một cái có thể vượt cấp mà chiến Gia Cát Thần Toán, hắn lần này trên căn bản là cựu tử nhất sanh. Còn như chạy trốn hắn cũng có nghĩ tới, bất quá cái đó ý niệm chỉ ở hắn trong lòng thoáng qua một chút liền bị nàng hủy bỏ. Nếu như nói liều chết đánh một trận sau đó tìm cơ hội nhảy đi hắn là cựu tử nhất sanh, như vậy hắn trực tiếp lựa chọn chạy trốn nhất định là 10 phần chết chắc. Hai bên giao thủ, ước chừng một hiệp xuống, vị kia luyện máu cảnh giới sát thủ đã vết thương chồng chất. Mười sau mấy hiệp, hắn đã trọng thương gần chết, bất quá khi tất cả mọi người nhận là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ buông lỏng cảnh giác thời điểm, sát thủ đột nhiên đổi được thần thái sáng láng, ngay tức thì đầy máu sống lại, từ hoa mãn lâu phòng thủ phương hướng trực tiếp chạy ra trà lâu. Gia Cát Thần toán thất kinh, lên tiếng nói, đừng để cho hắn chạy, truy đuổi. Bất quá làm Gia Cát Thần toán bọn họ đuổi theo ra trà lâu lúc bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh, hơn nữa đổ mưa to, căn bản không biết sát thủ từ phương hướng nào trốn. Gia Cát Thần toán nói, được rồi, để cho hắn đi thôi. Hắn cũng không phải là chúng ta trọng yếu mục tiêu, chúng ta vậy cần phải trở về. Chương 78, vậy một dạ phong tình.